Chương 429, không có cảm giác an toàn chỉ riêng chương 429, không có cảm giác an toàn chỉ riêng trong phòng 8. Thiếu nữ sắc mặt thanh lãnh, mặt không biểu tình.
Không có.
Còn không có. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem nàng, thiếu nữ trắng non gương mặt tinh xảo gần trong gang tấc, giống như tấm lây khuôn mặt giống như, rất là quật cường. Người cái này đều nhanh đem sinh khí hai cái chữ viết trên mặt, còn nói không có. Lâm Giang Niên khẽ than thở.
Không có.
Thiếu nữ trả lời vẫn như cũ rất mạnh miệng.
Thanh lãnh, lại không khỏi có chút khả ái.
Vậy làm sao từ nhìn thấy ta sau, ngươi liền một bộ mất hứng bộ dáng. Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng, càn rỡ nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt gương mặt, hơi hơi đến gần chút, ngươi cũng đừng nói dối, không thể gạt được ta. Thiếu nữ sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, vô ý thức muốn ngửa ra sau tránh né. Nhưng cả người đều bị Lâm Giang Niên ôm trong ngực, dãy rùa không ra, thẳng tắp đối mặt bên trên Lâm Giang Niên hơi nghiền ngẫm và lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Trong lúc nhất thời, nàng có chút mất tự nhiên, quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói:
"Phóng, thả ta ra."
Lâm Giang Niên tự nhiên không có phóng, ngược lại ôm chặt một chút. Hai tay ôm lấy thiếu nữ manh khảnh eo, đem nàng vãng hoài bên trong ôm ôm. Hai người thân thể hơi hơi kề sát, cảm thụ được thiếu nữ mềm mại ấm áp thân thể mềm mại, cái kia duy nhất thuộc về chỉ riêng đặc biệt khí tức mùi thơm lan tràn. Đây mới là bình thường cô nương nên có cảm giác. Lâm Giang Niên nhịn không được âm thầm cảm thán, cùng vị kia trưởng công chúa đơn độc ở chung được hai ngày, bị nàng cái kia cả người hàn khí ảnh hưởng, kém chút quên bình thường nữ tử là cảm thụ gì. Trước mắt chỉ riêng tuy nói tính cách cũng có chút thanh lãnh, nói năng không thiện, ngày bình thường cuối cùng là lạnh như băng. Nhưng thân thể của nàng là ấm áp, tình cảm của nàng cũng là nóng bỏng, chỉ là dưới tình huống bình thường biểu hiện cũng không rõ ràng. Cũng tỉ như nói lần này, rõ ràng đêm hôm đó Lâm Giang Niên mới vừa vặn khi dễ qua chỉ riêng buồn bực, nguyên bản định rất nhiều ngày không để ý hắn. Nhưng ở biết được Lâm Giang Niên muốn vào cung lúc, dù là còn tại hờn dỗi, nhưng vẫn là chủ động đến tìm Lâm Giang Niên. Lại tỉ như nói, từ Lâm Thanh Thanh trong miệng biết được, lần này Lâm Giang Niên bị Trần Chiêu khốn tại trong mật thất lúc, chỉ riêng cũng là không nói hai lời liền rút kiếm đi đem Trần Chiêu làm thịt rồi. Đừng nóng giận có hay không hảo. Lâm Giang Niên ôm nhẹ lấy thiếu nữ vòng eo, hơi hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, điện hạ hướng ngươi xin lỗi. Lần sau chắc chắn không còn khi dễ ngươi. Nghe Lâm Giang Niên lời nói, chỉ riêng giống như khẽ giật mình, sau đó trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ mất tự nhiên. Ngươi nàng đang muốn nói cái gì, nhưng vừa mới mở miệng lại ý miệng, giống như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lạnh tanh tâm lấy. Nhưng càng là như thế quật cường trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, da thịt trắng nón bên trên để lộ ra một màn kia đỏ tươi lại là như thế nào cũng giấu không được. Càng là như thế, Lâm Giang Niên chẳng biết tại sao lại càng nghĩ khi dễ nàng. Nhất là mấy ngày không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn. Nhìn chằm chằm thiếu nữ cái kia phấn nộn ngọc mài khuôn mặt, cúi đầu xích lại gần liền lại tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Vốn là còn sụ mặt chỉ riêng lúc này xấu hổ, lập tức dãy rủa.
"Phóng, thả ra.
Ngươi không phải muốn tắm rửa sao?" Gặp dãy rủa không ra, chỉ riêng chừng con mắt nhìn hắn. "Đây không phải chờ lấy chỉ riêng ngươi tới giúp ta trả lương sao?" Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng.
"Ta không cần."
Chỉ riêng bỏ mặt, lúc này cự tuyệt. Gặp Lâm Giang Niên tựa hồ không buông tha bộ dáng, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm.
"Tùng, buông tay. Bằng không thì ta thật tức giận."
Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trước mắt, "Cho nên, ngươi thật sự không có sinh khí?"
"Hừ."
Chỉ riêng giống như khẽ hừ một tiếng, không có trả lời Lâm Giang Niên vấn đề. Rời đi ánh mắt, tiểu thị nữ hình như có chút cảm xúc, nhưng cũng rõ ràng có thể cảm giác được, chỉ là còn hơi có chút tính tình nhỏ, cũng không có chính xác sinh khí. "Ta liền biết chỉ riêng ngươi tốt nhất, chắc chắn sẽ không sinh nhà ngươi điện hạ khí." Nghe nói như vậy, chỉ riêng nhếch miệng, mà không biểu tình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, "Đi, tắm rửa thay quần áo." Lâm Giang Niên lại phải tiến thêm thước thăm dò mở miệng, "Cái kia, trả lương." Chỉ riêng hơi hơi ngước mắt, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên ánh mắt, "Trước tiên, buông ra ta." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên lúc này mới buông tay buông ra trong ngực tiểu nữ. Chỉ riêng lui về sau một bước, sửa sang lại quần áo trên người, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hy vọng chờ đợi bộ dáng Lâm Giang Niên. Nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, liếc hắn một cái quần áo trên người, nhẹ nhàng nói một câu, "Trước tiên đem mùi trên người ngươi tẩy lại nói."
"Ta không thích."
Nói xong, chỉ riêng quay người, cũng không quay đầu lại rời đi phòng tắm. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết.
"Hương vị,
trên người hắn có thể có cái gì hương vị?" Lâm Giang Niên trong lòng giật mình. Cùng vị kia trưởng công chúa ở chung được hai ngày, trên người hắn sẽ không phải là lúc nào không cẩn thận lây dính trên người nàng hương vị đi. Lâm Giang Niên nhanh trong túi đầu hít hà quần áo trên người, nhưng rất nhanh lại mặt lộ vẻ nghi ngờ.
"Không có a."
Tuy nói hắn cùng Lý Phiếu Miểu đơn độc ở chung được hai ngày, nhưng giữa hai người thanh bạch, sạch sẽ lấy. Ngoại trừ cho Lý Phiếu Miểu độ khí lúc hai người từng có ngắn ngủi bàn tay tiếp xúc, liền không còn bất kỳ khác tiếp xúc. Tăng thêm Lý Phiếu Miểu cùng Triệu Khê cũng không giống nhau, Triệu Khê trên người ấm hương khí hơi thở rất nồng nặc, Lâm Giang Niên cùng nàng tiếp xúc lúc rất dễ dàng như phải. Nhưng Lý trên thân Phiếu Miểu chỉ có một cỗ nhàn nhạt cả hương, vừa người hơi có chút tới mát, rất nhạt, rất nhanh liền tiêu tán. Hắn cũng không cùng Lý Phiếu Miểu có cái gì quá nhiều xâm nhập giao lưu, trên thân làm sao lại nhiễm khí tức của nàng. Lâm Giang Niên vừa cẩn thận người người kiểm tra phía dưới, xác định trên thân không có trưởng công chúa lưu lại bất luận cái gì hương vị. Nhưng chỉ riêng như thế nào lại nói không thích trên người hắn hương vị. Lâm Giang Niên giật mình thần, hơi có chút mở mịt đứng tại chỗ. Một lúc sau mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì.
Chỉ riêng nàng cái này sợ không phải tại
thưa không tìm địch. Lâm Giang Niên trên người xác thực không có nhiễm vị kia trưởng công chúa khí tức hương vị, nhưng tại chỉ riêng trong lòng, Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa đơn độc ở chung được hai ngày, cho nên dù là trên thân Lâm Giang Niên không có hương vị, nhưng ở chỉ riêng trong mắt, vẫn có mùi vị. Kết hợp hôm nay Chỉ Diên nhìn thấy Lý Phiếu Miểu lúc hơi lạnh tanh phản ứng, cùng với mãi cho đến vừa rồi, Chỉ Diên cảm xúc hứng thú tựa hồ cũng không quá cao. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng tỉ mỉ Lâm Giang Niên vẫn là bén nhạy phát giác Chỉ Diên cảm xúc, cho nên mới vừa rồi là định tìm Chỉ Diên thật tốt nói một chút. Nguyên lai tưởng rằng Chỉ Diên còn tại khi còn sống hai ngày buổi tối lại ép buộc nàng ăn bảo bối khí, dưới mắt xem ra, có lẽ không phải như vậy. Chỉ Diên tựa hồ không sinh bảo bối khí, sinh chính là cái khắc khí. Nàng sinh không phải Lâm Giang Niên đến cùng có hay không cùng Lý Phiếu Miểu từng có cái gì thân mật không đứng đắn quan hệ khí, mà là Lâm Giang Niên cùng vị kia trưởng công chúa đơn độc ở chung được hai ngày, tắm rửa thay quần áo, thông thông khoái khoái ngâm cái tắm nước nóng, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đứng tại trước gương đồng Lâm Giang Niên nhìn mình trong kính, thần thanh khí sảng. Một cái thành thuộc hợp cách thế tử điện hạ, liền nên học được chính mình hầu hạ mình. Ngày bình thường sớm đã dưỡng thành quen thuộc, bởi vậy dù là không có cung nữ tiếp thân chiếu cố phục dịch, Lâm Giang Niên cũng không có khó chịu. Không thể không nói, trong hoàng cung này đãi ngộ thật không tệ. Phòng tắm đủ lớn, mặc dù không sánh được vị tia Triệu tiểu thư tư nhân phòng tắm, nhưng trang trí trình độ không chút nào không á, đồng thời 7-8 người cùng một chỗ tắm rửa ngâm trong bồn tắm cũng không có một chút vấn đề. Đáng tiếc Chỉ Diên không chịu, hơi có vẻ tiếc nuối. Tắm rửa thay quần áo sau khi thu thập xong, Lâm Giang Niên vừa mới đi ra phòng tắm. Phòng tắm ngoài cửa, trống rỗng lấy. Cửa ra vào cung nữ bị Lâm Giang Niên đuổi ra ngoài, bây giờ đang ở sân bên ngoài lo sợ bất an chờ lấy. Lâm Giang Niên ra viện từ lúc, khoát tay xua đuổi những cung nữ này. Cách đó không xa, Lâm Thanh Thanh đang đứng ở đâu đây? Lâm Giang Niên hướng về nàng vẫy tay, Lâm Thanh Thanh lúc này mới bước nhanh về phía trước, mang theo mấy phần lo nghĩ mở miệng, "Điện hạ, chúng ta chỉ sợ là bị giam lỏng." "Ân." Lâm Giang Niên ngước mắt, "Giam lỏng?" "Chính là." Lâm Thanh Thanh trầm giọng mở miệng. Từ trong mật thất đem điện hạ cứu ra sau, liền gặp được thái tử bên người cấm quân thị vệ. Những cấm quân này thị vệ đem Lâm Giang Niên tạm thời an bài ở chỗ này cung điện. Cung điện ngược lại là xa xỉ hảo, đối đãi Lâm Giang Niên chiêu đãi cũng là lấy tối cao quy cách, phủ thượng hạ nhân cung nữ đều là tất cung tất kính, không có chút nào chậm trễ. Nhưng mà, ngay mới vừa rồi trước đây không lâu, khi Lâm Thanh Thanh muốn xuất cung tiến đến tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài, lại bị cửa ra vào cấm quân thị vệ ngăn trở cất bộ. Không chỉ có như thế, Lâm Thanh Thanh còn phát hiện cung điện bốn phía phụ cận khắp nơi đều bố trí cấm quân thị vệ thân ảnh. Hỏi đến lúc, Mỹ Danh Kỳ viết trong cung loạn lạc, tình huống khẩn cấp, lo lắng Lâm Thế Tử điện hạ an nguy, phái bọn hắn bảo hộ tại trong cung điện bên ngoài. Nhưng trên thực tế, chính là giam lỏng. Ý thức được điểm này, Lâm Thanh Thanh trong lòng bất an, nhanh chóng đến đây hướng Lâm Giang Niên bẩm báo. Thái tử điện hạ đem chúng ta giam lỏng ở đây, thuộc hạ lo lắng sẽ đối với điện hạ bất lợi. Lâm Thanh Thanh lo lắng. Lo lắng của nàng không phải không có lý. Lâm Vương phủ cùng triều đình vốn là có ân oán, tăng thêm vừa biết được Ninh Đế băng hà tin tức, trong cung thế cục biến cực kỳ khẩn trương. Tăng thêm người sáng suốt đều biết vị kia thái tử vẫn luôn chủ trương tức bỏ thuộc địa, bây giờ điện hạ Lâm Nguy trong cung, vạn nhất vị kia thái tử lợi dụng cơ hội này đối nhà mình điện hạ làm văn chương, vậy coi như đại sự không ổn. Lâm Thanh Thanh lo lắng lấy, nhưng Lâm Giang Niên nhưng lại không để ở trong lòng. Không cần quá lo lắng. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, vị kia thái tử điện hạ bây giờ rất bận rộn, Ninh Đế băng hà, hắn kế tiếp sẽ vội vàng sức đầu mẹ chán, không có thời gian tới bận tâm Lâm Giang Niên. Lập tức, ổn định triều đình chính quyền mới là chuyện trọng yếu nhất. Đến nỗi sẽ bị giam lỏng nơi này, Lâm Giang Niên cũng không ngoài ý muốn. Đoán được, Ninh Đế băng hạ. Lâm Giang Niên là người biết chuyện một trong, trọng yếu như vậy tin tức chưa chiêu cáo thiên hạ, vị yêu thái tử đương nhiên sẽ không phóng Lâm Giang Niên rời đi. Đổi thành Lâm Giang Niên cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hắn suy đoán, Lý Phiếu Miểu sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đem trong mật thất phát sinh sự tình nói cho thái tử. Ninh Đế băng hạ tin tức, vị yêu thái tử sẽ không trước tiên chiêu cáo. Hắn chắc chắn sẽ đem tin tức tạm thời phong tỏa, đem trong triều thân tín đại thần gọi đến, đợi đến thương nghị ra đối sách chương trình sau, hết thảy vạn sự sẵn sàng, mới có thể công bố bệ hạ băng hà tin tức. Đã như thế, đối với hắn có lợi nhất, đối với triều đình cũng ổn nhất. Sự tình phát triển cũng không có ra Lâm Giang Niên dự kiến. Lý Từ Ninh đích xác không có đem thiên tử băng hà tin tức truyền đi, không những như thế, hắn còn đặc biệt sai người phong tỏa mật thất thông đạo, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Đồng thời, bí mật đem mấy vị trong triều tâm phúc đại thần triệu tiến vào trong cung, thương nghị cái gì? Toàn bộ trong hoàng cung tràn ngập mưa gió sắp đến phong mãn lâu khí tức âm u, nhưng cùng lúc cái này ngày phát sinh sự tình cuối cùng không thể gạt được ngoại giới thái mắt. Trần Chiêu ý muốn ám sát thái tử điện hạ tin tức làm đến sôi sùng sục lên, căn bản giấu giếm cũng được. Khi tin tức truyền đi lúc, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trần Chiêu vậy mà ám sát thái tử điện hạ. Tin tức truyền đến kinh thành, vô số dân chúng đều oán giận, kinh sợ và phẫn. Trần Chiêu tại dân gian vẫn luôn là một cái họa loạn siêu cường, tội ác chồng chất mặt trái yêm cầu hình tượng. Bây giờ cái này tội ác chồng chất lão yêm cầu vậy mà ám sát thái tử điện hạ. Điều này có ý vị gì? Cái này lao yếm cầu phản. Hán quyền thế ngập trời, cũng dám đối với vương triều thái tử thống hạ sát thủ. Cái này Đại Ninh vương triều Giang Sơn, có còn vương pháp hay không? Còn có hay không xích đạm trung thần? Dân chúng quần tình xúc động, nhưng trong triều rất nhiều quan viên cùng thế gia, nhưng từ trung phẩm ra một cái khác tầm ý tứ. Trần Chiêu sau lưng là thiên tử, như vậy. Trần Chiêu ám sát thái tử điện hạ, có phải hay không là thiên tử thụ ý đâu? Cái này sau lưng, đến tột cùng lại có cái gì giấu giếm bí mật? Bế quan hơn nửa năm thiên tử, vì cái gì chậm chạp không hiện thân? Cái này sau lưng lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mà đang lúc kinh thành ngờ tới xôn xao lúc, trong cung lại một đường tin tức truyền ra. Ám sát thái tử điện hạ phản tặc hoạn quan Trần Chiêu đã bị trong cung cấm quân tại chỗ chém giết. Rất nhanh, Trần Chiêu thi thể cấp tốc bị treo ở ngoài cửa thành, chịu dân gian dân chúng phỉ nhổ cùng lăng đục. Trong lúc nhất thời, biết được tin tức dân chúng đại khoái nhân tâm, nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Thái tử điện hạ quả nhiên anh minh thần võ, chẳng những tránh thoát Trần Yêm cầu ám sát, còn đem cái tai họa này triều đình đại hoạn quan cuối cùng đem ra công lý. Thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, làm tốt lắm. Trong lúc nhất thời, trong kinh dân chúng đều kích động vui sướng, đối với thái tử điện hạ vây quanh cùng sùng bái đạt đến đỉnh phong. Đồng thời, cũng đối Trần Yêm cầu thống hận cơ hồ hận thấu xương, vô số dân chúng hội tụ ngoài cửa thành, đứng xếp hàng tiến đến hướng về Trần Yêm cầu thi thể nhổ nước miếng. A, xì. Dân gian bách tính lòng đầy căm phẫn, tất cả thế gia quan viên nhao nhao suy đoán, trong cung bầu không khí khẩn trương lúc. Lâm Giang Nghiên lại không lo lắng trong cung ở lại. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Vị kia thái tử mặc dù nhìn như đem Lâm Giang Nghiên giam lỏng nơi này, nhưng đối với Lâm Giang Nghiên đãi ngộ có thể không có chút nào kém. Mỗi ngày đúng giờ đưa tới tuyệt đẹp đồ ăn, lại phân phó chuẩn bị các loại giải lao giết thời gian đồ chơi cùng tiết mục giải trí cung cấp Lâm Giang Niên tiêu khiển. Đồng thời còn an bài rất nhiều tướng mạo thanh tú, lại tư sắc không giống nhau tiểu cung nữ mặc cho Lâm Giang Niên mùa bỡn. Khoan hay nói, đãi ngộ rất tốt. Đơn giản chính là ôn nhu hương. Đổi thành người khác có lẽ sớm trầm luân trong đó, không nỡ đi. Nhưng xem như chính nhân quân tử Lâm Giang Niên, vẫn là nghĩa chính ngôn tử cự tuyệt vị kia thái tử sắc đẹp dụ hoặc. Hắn tạm thời không tốt cái này. Đương nhiên, chủ yếu là không dám hảo. Chỉ riêng, điện hạ cùng ngươi cam đoan. Ta cùng trưởng công chúa ở giữa thanh bạch, tuyệt đối cùng với nàng không có bất kỳ cái gì không người nhận ra quan hệ. Mái hiên bên ngoài, viện bên trong. Hôm nay khí trời tốt, ấm áp thái dương vẩy xuống viện bên trong cảnh sắc an lành, vạn vật khôi phục. Một bộ xanh nhạt sắc mây rơi váy dài chỉ riêng yên tĩnh ngồi ở trong nội viện trong đình, thanh lãnh tinh xảo hình dáng bên trên, hiện ra mấy phần đạm nhiên thần sắc. Bên cạnh của nàng, Lâm Giang Nhiên đang rất nghiêm túc cùng chỉ riêng giải thích hắn cùng trưởng công chúa trong sạch quan hệ. Đoán được chỉ riêng có thể là bởi vì chuyện này mà tức giận, Lâm Giang Nhiên nhất định phải từ chứng nhận một chút trong sạch. Nhưng mà chỉ riêng thần sắc không lạnh không nhạt, tiên tính liếc mắt nhìn hắn, ngươi theo ta giảng giải cái này làm gì? Đây không phải sợ ngươi hiểu lầm sao? Ta sẽ không hiểu lầm. Không, ngươi chắc chắn là hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm. Chỉ riêng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nàng là vị hôn thê của ngươi, ta còn có thể hiểu lầm cái gì? Đều nói, nàng không phải. Lâm Giang Niên thở dài, ngoài miệng nói không có hiểu lầm, nhưng trong lời nói giữa các hàng, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt toán khí. Rất nhẹ, nhưng Lâm Giang Niên cũng phát giác, vị hôn thê cái ngạnh này sợ là không qua được. Lần này, nàng thật không phải là. Lâm Giang Niên lắc đầu, nói: "Môn này hôn ước là tiên tử quyết định như hôm nay tử băng hà sau, vụ hôn nhân này tự nhiên là không làm được đến. Lúc trước có lẽ còn có chút lo lắng sẽ kháng chỉ, nhưng lần này trong lòng Lâm Giang Niên đã có chín thành chắc chắn, duy nhất này một thành không xác định, chính là nắm ở trưởng công chúa trong tay phần kia di chiếu. Chỉ cần phần kia di chiếu không ra, hắn cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa hôn ước cơ hồ cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa." Nghe nói như vậy chỉ riêng, chỉ là nhẹ gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Còn có phía trước tại mật thất, ta cùng với nàng cũng thanh bạch lấy nhớ tới phía trước ngờ tới chỉ riêng có thể xảy ra tức giận nguyên nhân, Lâm Giang Niên lại tính toán giảng giải. Nhưng lần này, chỉ riêng nhẹ giọng cắt đứt hắn, ta biết. Ân. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, nhìn về phía nàng, ngươi biết. Ân. Chỉ riêng gật đầu. Lâm Giang Niên có chút không tin thật, thử thăm dò, ngươi biết cái gì? Ngươi cùng với nàng rất trong sạch, các ngươi cái gì cũng không làm. Chỉ riêng mở miệng. Lâm Giang Niên nghe vậy, lập tức đại hỉ, chỉ riêng, ngươi quả nhiên là hiểu ta. Ta cùng với nàng, đích xác thanh bạch, cái gì đều không phát sinh. Trong lòng hắn nỗi lòng lo lắng trung quy là thả xuống, tiến đến bên cạnh chỉ riêng tới, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, hơi chê nghi, chỉ riêng, ngươi vì cái gì đột nhiên tin tưởng ta. Chỉ riêng quay đầu nhìn hắn, con ngươi trong trẻo lạnh lùng rất bình thản, nàng thản nhiên nói, bởi vì, ngươi đánh không lại nàng. Lâm Giang Niên. Chỉ riêng yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, tiếp tục nhẹ giọng mở miệng, nàng, cũng chướng mắt ngươi. Lâm Giang Niên, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Mặc dù chỉ riêng tin tưởng nàng, Lâm Giang Niên trong lòng thật cao hứng. Nhưng lời này nghe, làm sao lại như vậy cảm giác khó chịu đâu. Cảm giác còn không bằng không nói. Như thế xem thường nhà ngươi điện hạ đúng không? Lâm Giang Niên lúc này cố ý xếp đặt ra một tấm mặt lạnh, làm sao ngươi biết nàng không nhìn chúng ta? Chỉ riêng con mắt thanh thần nhạt, nhẹ nhàng mở miệng, bởi vì nàng không nhìn chúng bất luận kẻ nào. Hợp lý. Cùng vị kia trưởng công chúa tiếp xúc phía dưới, Lâm Giang Niên đích xác có thể cảm thấy trên người nàng cái kia cố bẩm sinh ngạo khí, không phải cố ý giả vờ, mà là thật sự. Ngạo. Trong mắt người ngoài loại kia cực kỳ tự tin, tự phụ ngạo khí, nhưng có lẽ ở trong mắt nàng, chỉ là không thể tầm thường hơn độ vận. Dù sao, nàng bản thân thân phận cùng thực lực, bản thân liền xứng với cố này bẩm sinh ngạo khí. Đã ngươi biết Lâm Giang Niên lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, túi đầu nhìn xem thiếu nữ trước mắt, ngươi biết ta cùng với nàng thanh bạch, vì sao còn phải sinh khí? Ta không có sinh khí. Chỉ riêng bình tĩnh lần nữa thuật lại qua một lần, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên đôi mắt, nhẹ giọng mở miệng, ta chỉ là có chút không quá thoải mái. Rất bình tĩnh trong suốt ánh mắt, cực kỳ thẳng thắn. Trong nội tâm nàng đích xác có chút không thoải mái. Khi nhìn đến Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa đồng thời xuất hiện tại trong mật thất thời điểm, mặc dù sớm đã coi đoán trước, cũng đã sớm chuẩn bị. Nhưng tại nhìn thấy lúc, trong nội tâm nàng vẫn như cũ nổi lên một chút gợn sóng. Rất khó hình dung loại cảm giác này. Đại khái chính là không thoải mái a. Nhìn xem hơi có chút chói mắt, đồng thời cũng có một chút xíu không hiểu cảm xúc, giống như đang không ngừng nhắc nhở lấy nàng. Vị kia trưởng công chúa mới là hắn trên danh nghĩa, danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Mặc dù Lâm Giang Niên cùng với nàng từng bảo đảm rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không cưới vị kia trưởng công chúa. Chỉ riêng cũng vẫn luôn rất tin tưởng, Lâm Giang Niên sẽ không nói dối. Có thể, cái kia một chút xíu cảm xúc vẫn như cũ quanh quẩn, không có tán đi. Chính như nàng nói tới như vậy, nàng đích xác không có sinh khí, nàng cũng không có tức giận lý do, cũng khinh thường tại đi sinh khí. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng có như vậy sơ qua một chút đâu. Tính tình nhỏ, ân, cũng chỉ có một chút đâu. Lâm Giang Niên run lên, nhìn chằm chằm thiếu nữ thanh tú, điềm tĩnh, hơi có vẻ tuế nguyệt qua tốt gương mặt. Nghe thiếu nữ hời hợt kia, nhưng lại rất thẳng thắn lời nói. Trong lúc nhất thời, có chút hoảng hốt. Đồng thời, trong lòng không hiểu dâng lên một chút xíu khó mà hình dung. Hãy nấy, hắn thật đáng chết ta. Lỗi của ta. Lâm Giang Niên cúi đầu, đem bên cạnh thiếu nữ ôm vào trong ngực, nói khẽ xin lỗi, ta hẳn là chiếu cố tốt tâm tình của ngươi cho tới nay chỉ riêng biểu hiện đều cực kỳ tỉnh táo, đến mức Lâm Giang Niên nhiều khi không để ý đến tâm tình của nàng. Lâm Giang Niên không để ý đến một điểm. Chỉ riêng từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, tại Khương gia lớn lên nàng, mặc dù có tiểu di che chở, nhưng lớn hơn nàng không được mấy tuổi tiểu di, cũng rất khó bù đắp nàng tuổi thơ thiếu hụt một vài thứ. Ăn nhờ ở đậu cảm giác, khiến cho nàng từ nhỏ đã rất độc lập, rất tỉnh táo, cũng rất biết ngụy trang chính mình. Một mực lạnh nhạt kỳ nhân chỉ riêng, rất ít biểu lộ qua tâm tình của mình. Đến mức Lâm Giang Niên trong thoáng chốc mới nhớ tới, nàng kỳ thực cũng là rất thiếu cảm giác an toàn cô nương. Nàng cùng Lý Phiếu Miểu hoàn toàn không giống. Nàng sẽ có cảm xúc, sẽ có bình thường hỉ nộ ai ố lâu lâu, cũng sẽ ở trước mặt Lâm Giang Niên triển lộ qua ngày bình thường sẽ không biểu hiện ra yêu đất. Cùng với tính tình nhỏ, ý thức được điểm này Lâm Giang Niên trong lòng càng ấy nấy. Trong mắt hắn, cùng bị kia trưởng công chúa ở giữa sát thực trong sạch, nhưng đối với thiếu khuyết cảm giác an toàn chỉ riêng tới nói, lại là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Dù sao trưởng công chúa trên danh nghĩa trung quy là Lâm Giang Niên vị hôn thê, là thân phận địa vị tôn quý, danh chính ngôn thuận tương lai thế tử phi, mà chỉ riêng đâu, cùng vị kia trưởng công chúa so ra, nàng tựa hồ phương diện kia cũng không sánh bằng. Vô luận là thân phận, địa vị, hay là dung mạo, thậm chí là võ công thực lực, tựa hồ cũng không có có thể vượt qua vị kia trưởng công chúa chỗ. Nàng tại trong Lâm Vương phủ, bây giờ thậm chí bất luận cái gì thân phận, duy nhất có thể nhắc đến thân phận, có lẽ chỉ là Lâm Giang Niên bên người một cái tiểu thị nữ. Đã như thế, chỉ riêng trong lòng làm sao lại không lo nghĩ? Như thế nào khả năng? Thật sự việc không đáng lo. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Giang Niên ấy nấy càng đậm. Hắn ôm chặt trong ngực thiếu nữ, ý thức được là thời điểm phải nhanh lên một chút cho chỉ riêng một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Mặc dù tại bên cạnh mình người thân cận trong mắt, chỉ riêng đã là tương lai thế tử phi, tại tiểu trúc cùng Phong Linh Hoa nhải kia đối hoa tỷ bội trong mắt đã sớm như thế, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu đi văn thư nhận định. Hắn cũng là thời điểm phải nhanh cho mình bên cạnh cái này bồi hắn lâu nhất, cũng giúp hắn nhiều nhất cô đường một cái danh phận. Bị Lâm Giang Niên ôm vào trong ngực, chỉ riêng cũng không có dãy rủa, tùy ý hắn ôm thật chặt. Chiếc cằm thon nhẹ nhàng chống đỡ tại Lâm Giang Niên đầu vai, giống như xích lại gần chút, có thể ngửi ngửi được cái kia đến từ trên thân Lâm Giang Niên khí tức quen thuộc. Đối với nàng mà nói, sớm đã rất quen thuộc, không có chút nào kháng cự, thậm chí rất ưa thích. Chỉ riêng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp giống như chớp chớp, nhẹ giọng mở miệng, "Ta không sao." Nói xong, dừng lại, lại khe khẽ lắc đầu, chính là trong lòng từng chút một không thoải mái. Qua mấy ngày liền tốt. Nàng là một cái rất người có lý trí, sẽ không thật sự đối với cái này mà sinh ra cái gì tâm tình kịch liệt phản ứng, cũng sẽ không làm ở Mỹ, thậm chí nàng phản ứng gì cũng không có. Cái này một chút đâu cảm xúc, cũng sẽ ở qua một đoạn thời gian sau, chính mình chậm rãi tiêu hóa hết, sẽ không lưu lại bất luận cái gì khúc mắc. Lâm Giang Niên há hốc mồm, như thế biết chuyện nghe lời chỉ riêng, để cho hắn trong lúc nhất thời muốn trấn an lời nói đến bên miệng, một chữ đều không nói được. Tựa hồ nói cái gì đều có chút dư thừa. Cuối cùng, Lâm Giang Niên ôm chặt trong ngực cái kia thiếu khuyết cảm giác an toàn tiểu nữ, phản phất là muốn đem chính mình toàn bộ tình cảm nói cho nàng. Một lúc sau, Lâm Giang Niên nhu hòa lấy nàng tơ lụa sợi tóc, người nghe giữa sợi tóc thiếu nữ cái kia đặc hữu khí tức, nhẹ giọng mở miệng, "Chờ qua mấy ngày nhìn thấy vị kia thái tử sau, ta định tìm hắn thật tốt nói chuyện, để cho hắn tiếp theo phong thánh chỉ, giải trừ giữa ta cùng nàng hôn ước." Lâm Giang Niên hạ quyết tâm, cái này cưới nhất định phải lui. Tuy nói trong lòng hắn, hôn ước này vốn là chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng vì chỉ riêng, phải đem cái nghi thức này đi đến. Chỉ riêng vẫn như cũ tựa khẽ dựa vào Lâm Giang Niên trong ngực, tùy ý hắn ôm ấp lấy, bộ dáng hơi có vẻ đến nhu thuận. Nàng không có lên tiếng, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Linh đế băng hà, thái tử kế vị, trong kinh thế cục dung chuyển, chúng ta lần này tới kinh thành mục đích cũng đã tới, không sai biệt lắm cũng nên trở về. Chờ lần này xuất cung sau, không sai biệt lắm thu dọn đồ đạc nên đường về trở về Lâm Giang thành. Lâm Giang Niên cúi đầu, nhìn xem thiếu nữ cái kia tinh xảo bên mặt, một tia tóc xanh che lấp, như ẩn như hiện, cái kia trong mắt sáng phảng phát hiện ra cái gì khác thường hào quang. Điện hạ lần trước đáp ứng ngươi sự tình, vĩnh viễn sẽ không biến, chờ lần này trở về Lâm Giang thành, chúng ta liền thành thân. Lâm Giang Niên ngữ khí rất nhẹ, cũng rất trịnh trọng cấp ra hứa hẹn. Đồng thời trong lòng đã tính toán, việc này không nên chậm trễ, phải chuẩn bị sớm. Quay đầu hắn liền cho người ra roi thúc ngựa, đem tin tức chuyển về Lâm Giang thành đi, cáo chi Lâm Hằng trọng một tiếng, để cho Lâm Vương phủ chuẩn bị sớm. Đợi đến thời điểm hắn cùng chỉ riêng trở lại Lâm Châu sau, liền trực tiếp bái đường thành thân, không thể kéo dài được nữa. Mà lại độ nghe được Lâm Giang Niên cam kết chỉ riêng, lại tựa hồ như giật mình. Sau đó, hơi hơi giấy rủa từ Lâm Giang Niên trong ngực đứng dậy. Thế nào? Lâm Giang Niên đối mặt bên trên trong mắt của nàng, rất nhanh phát hiện chỉ riêng thanh lãnh đáy mắt bên trong lóe lên một vòng bất an, giống như nghĩ đến cái gì. Như thế nào? Không tin ta? Hoài nghi ta đang gặp ngươi? Chỉ riêng thấp con mắt, khẽ lắc đầu. Thế nào? Lâm Giang Niên lo lắng hỏi. Chỉ riêng trầm mặc, ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, sau đó lại độ rơi xuống. Một lúc sau, mới hình như có chút bất an, do dự mở miệng. Vương gia hắn, chỉ sợ sẽ không đáp ứng nghe Chỉ Diên bất an ngữ khí, Lâm Giang Nghiên yên lặng nở nụ cười. Không nghĩ tới, ngày bình thường tỉnh táo Chỉ Diên, cũng sẽ có đột nhiên lo lắng như vậy một ngày. Cái này chẳng phải không cần lo lắng. Lâm Giang Nghiên một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng cái kia trong trẻo lạnh lùng trên môi mỏng nhẹ hôn một ngụm. Rất nhanh, thiếu nữ cái kia nguyên bản đỏ nhạt trên môi nổi lên một vòng thủy quang trạch. Đội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lén Chỉ Diên vô ý thức mấp máy môi, ngước mắt, một vòng ngượng ngùng thoáng qua. Cha ta hắn, chắc chắn sẽ không phản đối. Lâm Giang Nghiên biết được Chỉ Diên đang lo lắng cái gì. Thân phận của nàng, xem như ngày xưa Lâm Vương phủ nha hoàn, Chỉ Diên lại quá là rõ ràng, giống Lâm Vương phủ trô như vậy, thân phận trọng yếu bao nhiêu. Chỉ Diên tuy nói ngày xưa cũng coi như thương thế danh môn chi hậu, nhưng sớm đã xuống dốc. Đường đường Lâm Vương, sao lại để cho con của mình cưới phụ thượng một cái thị nữ? Môn đăng hộ đối, cực kỳ trọng yếu. Ngươi cũng không phải không hiểu rõ cha ta, hắn cũng không phải như vậy loại người của hủ. Lâm Giang Nghiên hồi tưởng đến cùng Lâm Hằng Trọng ngắn ngủi ở chung thời gian, tại trong ấn tượng của hắn Lâm Hằng Trọng là cái vô cùng trầm ổn người. Nhưng cùng lúc, cũng không phải là cái gì minh ngoan bất linh loại người của hủ. Càng quan trọng chính là, Chỉ Diên cũng không phải ngoại nhân. Trình độ nào đó, nàng là ngày xưa Lâm Vương phi thu lưu ở dưới con dâu nuôi từ bé. Theo một ý nghĩa nào đó, thân phận của nàng so vị kia trưởng công chúa tới sớm hơn, càng phải danh chính ngôn thuận. Lại nói, coi như cha ta hắn không đáp ứng, hắn cũng không ngăn cản được. Lâm Giang Nghiên cười nhẹ an ủi trong ngực thiếu nữ, thực sự không được, bản thế tử mang ngươi bỏ nhà ra đi, chúng ta bỏ trốn. Tư, bỏ trốn. Chỉ Diên ánh mắt khẽ giật mình, giống như lần đầu tiên nghe được cái từ này. Không khỏi có chút mới lạ. Đúng, chính là bỏ trốn. Lâm Giang Nghiên gật đầu, nói, chúng ta rời đi Lâm Vương phủ, lưu lạc thiên ngay đi. Lấy võ công của ngươi, ta thông minh tài trí, hai người chúng ta song kiếm hợp bích, không thể vô địch thiên hạ, trở thành người người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nghe Lâm Giang Nghiên tràn đầy phấn khởi miêu tả, Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng ánh mắt lấp lóe. Không nói chuyện. Như thế nào? Chỉ Diên nghĩ nghĩ, ngươi trốn không thoát vương gia nhãn tuyến. Lâm Giang Nghiên, ngươi thật là không có đáng yêu chút nào. Lâm Giang Nghiên đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, thở dài nói, sướng hưởng một chút còn không được sao? Hà tất hiện thực như vậy? Lưu lạc thiên ai, làm thần tiên quyến lữ cái gì? Nguyện vọng này là chắc chắn không có cách nào thực hiện. Thân là Lâm Vương thế tử hắn, không có khả năng bỏ lại trên người sứ mệnh cùng trách nhiệm, nhưng cũng không ảnh hưởng Lâm Giang Niên huyễn tưởng một phen. Chỉ Diên sờ lên bị Lâm Giang Niên bóp qua khuôn mặt, mí môi một cái, rõ ràng con mắt nhìn xem hắn, ta vốn là không đáng yêu. Như thế chứng chặt đàng hoàng mở miệng, ngược lại làm cho Lâm Giang Niên có chút buồn cười. Khoan hay nói, ngươi dạng này lại có chút đáng yêu. Lâm Giang Niên nói, lại xích lại gần đi lên, tới, để cho điện hạ hôn một cái khả ái Chỉ Diên. Không, không cần. Chỉ Diên cúi thấp đầu, xấu hổ hoàng tránh né. Lâm Giang Niên một cái tay ôm thiếu nữ eo, một cái tay khác nâng gương mặt của thiếu nữ, tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt trăng nõn hung hăng hôn mấy cái. Cảm giác rất tốt, mịn màng non mềm, như thạch, co giãn rất đủ. Tiếp đó, lại tại Chỉ Diên càng xấu hổ rẽ rùa phía dưới, lôi kéo một phen sau. Cuối cùng được như nguyện đích thân lên thiếu nữ cái kia hiện ra lộng lẫy, hiểu diễm môi đỏ, mềm hơn, càng quy đánh. Điện cách đó không xa, ngoài viện, Lâm Thanh Thanh một chân bước vào trong viện. Đang muốn vô ý thức lúc mở miệng, ánh mắt rơi vào trong cách đó không xa viện trong đỉnh. Cái kia vừa mới phát ra nửa chữ âm thanh, ngạnh sinh sinh đứt gãy. Lâm Thanh Thanh ánh mắt giật mình thần, khiếp sợ nhìn về phía trước trong đỉnh. Một màn này, ngoài dự liệu của nàng, cũng làm cho nàng chấn kinh và phần. Điện hạ, vậy mà dưới ban ngày ban mặt liền cùng Chỉ Diên tỷ. Chỉ Diên tỷ lại còn tùy ý phối hợp với điện hạ hồ nháo. Cái này, đã chơi lớn như vậy, cũng không tránh chút người, không đem nàng coi là chuyện đáng kể, đưa vào mắt đúng không? Lâm Thanh Thanh trầm mặc, rất nhanh, thân là một cái ưu tú thuộc hạ, Lâm Thanh Thanh đem cái kia mới vừa bước tiến trong sân chân lại thu hồi lại. Quay người, lặng yên không một tiếng động tiêu thất, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Ngoài viện, Lâm Thanh Thanh nhìn đứng ở trước mắt một bộ cung trang diễm lệ nữ tử, mặt không thay đổi lắc đầu, điện hạ nhà ta đang bề bộn, tạm thời không tiện gặp người. Vội vàng, một bộ cung trang, hình dạng thanh tú cô gái tuyệt mỹ nháy mắt mấy cái, hơi có chút nghi hoặc. Lúc này, vị tia thế tử điện hạ còn có thể vội vàng cái gì? Cái kia, nhà ngươi điện hạ phải bận rộn bao lâu? Lúc nào mới có rảnh? Lâm Thanh Thanh dựa theo kinh nghiệm của Di Vang đánh giá một chút, suy nghĩ một chút nói, hẳn là một canh giờ cất bước à? Cụ thể không rõ ràng. Cẩm Tú, như thế nào lời này nghe hơi có điểm kỳ quái. Bất quá, Cẩm Tú cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thấy sắc trời còn sớm, suy nghĩ một chút nói, vậy bọn ta chờ ngươi nhà điện hạ à? Lâm Thanh Thanh mặt không thay đổi gật gật đầu, không để lại dấu vết đánh giá trước mắt vị này cùng trang diễm lệ nữ tử. Nàng gặp qua rất nhiều lần. Vị cô nương này, dường như là vị kia trưởng công chúa người bên cạnh, phía trước thường xuyên đến Lâm Vương phủ tìm điện hạ. Bất quá, lấy Lâm Thanh Thanh kinh nghiệm đến xem, trước mắt vị này cung nữ tựa hồ cùng nhà mình điện hạ quan hệ không bình thường lắm. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thanh ánh mắt dần dần trở nên có chút kỳ quái. Điện hạ còn cùng Chỉ Diên tỷ tại trong viện. Cái kia, dưới mắt, ở đây lại xuất hiện một vị cùng điện hạ quan hệ không tầm thường nữ tử. Điện hạ thật là bận rộn a. Cũng không biết điện hạ thân thể có ăn hay không đến tiêu tan. Cẩm Tú hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới. Khi biết công chúa và Lâm Vương thế tử bị nhốt mật thất lúc, còn tại phủ công chúa Cẩm Tú cùng An Bình liền lo lắng vào cung. Chỉ có điều, các nàng cũng giúp không được gấp cái gì, liền tạm thời lưu lại hậu cung trấn an hoàng hậu nương nương, một bên chờ đợi tin tức. Hoàng hậu nương nương biết được Phiếu Miểu bị nhốt mật thất lúc, lúc này đổi sắc mặt, kém chút một bệnh không dậy nổi. Liên tiếp đả kích, để cho vị này nguyên bản đoan trang nha thái, Phong Vận vẫn còn hoàng hậu nương nương trong vòng một đêm phảng phất già thật nhiều tuổi. Thẳng đến Lý Phiếu Miểu bình yên vô sự từ mật thất bên trong sau khi ra ngoài, hoàng hậu nương nương vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Đã không sai biệt lắm đã trải qua mất con thống khổ nàng, lại tiếp nhận không được lại muốn tăng nữ bi thương. Còn tốt, Phiếu Miểu bình an trở về. Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho một mực đuổi hoàng hậu nương nương bên người Cẩm Tú tùy theo yên lòng. Ngay sau đó, liền nghe nói trưởng công chúa là cùng bị kia Lâm Vương Thế Tử cùng một chỗ bị vây ở mật thất. Từ mật thất sau khi ra ngoài, lại phải biết Lâm Vương Thế Tử bị tạm thời an trí trong hoàng cung ở lại sau. Thế là, Cẩm Tú tìm tới cửa. Kết quả, lại biết được Lâm Vương Thế Tử tạm thời bệ bộn nhiều việc, không tiện gặp người. Hắn có thể vội vàng cái gì? Bị trên danh nghĩa giam lỏng trong cung, Thế Tử điện hạ không nên rất rảnh rỗi sao? Hắn có thể vội vàng cái gì? Còn muốn vội vàng một canh giờ? Nhất là trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử thuộc hạ bên người nói lời rất kỳ quái, nhìn nàng ánh mắt ta không thích hợp. Cẩm Tú nhạy cảm phát giác Lâm Thanh Thanh rơi vào trên người nàng lúc ánh mắt có loại nói không ra khác thường. Đang lúc Cẩm Tú tính toán lúc, sau lưng cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân. Thanh Thanh, nghe được thanh âm này, Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu, liền nhìn thấy Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nàng sửng sốt một chút, lúc này mới vài phút, điện hạ liền kết thúc nhanh như vậy. Lâm Giang Niên tự nhiên nhìn thấy Lâm Thanh Thanh cái kia khác thường ánh mắt tò mò, mà không biểu tình chừng nàng một mắt. Lâm Thanh Thanh nhanh chóng thu liêm ánh mắt, cúi đầu xuống đi. Hiểu rồi, nàng sợ là hỏng điện hạ chuyện tốt. Sự thật cũng đích xác cùng với nàng suy đoán không sai biệt lắm. Lâm Thanh Thanh xuất hiện, trong nháy mắt đã quay rời viện tử trong đỉnh vừa đích thân lên miệng hai người. Dù là nàng đã rất cẩn thận, vốn lấy chỉ riêng nhạy cảm lại há có thể không phát hiện được. Trước công chúng hôn môi, kết quả bị người quen phát hiện, da mặt vốn là mỏng chỉ riêng nơi nào chịu được. Xấu hổ giận dữ muốn chết phía dưới, chỉ riêng lúc này liều mạng tránh thoát sau, chạy trối chết. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, sắc mặt dữ tợn. Bị hỏng chuyện tốt. Ngày bình thường liền làm việc đều phải tắt đèn, da mặt cực mỏng chỉ riêng không tiếp thụ được kích thích như thế thẳng thắn đối đãi, thậm chí lần trước vì tắt đèn còn bị Lâm Giang Niên lừa gạt lấy ăn. Thật vất vả lần này cảm xúc phụ lên đúng chỗ, thuận nước đẩy thuyền phía dưới, thành công trước mặt mọi người cùng chỉ riêng thân mật, để cho nàng nếm thử đi ra một bước. Kết quả, liền bị Lâm Thanh Thanh hỏng chuyện tốt. Có lần này kinh hãi, lần sau muốn lại có cơ hội như vậy nhưng là khó rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên tức giận không thôi, lúc này dự định đi ra tìm Lâm Thanh Thanh tính sổ sách. Mới đi ra, liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tầm mắt Cẩm Tú. Cẩm Tú cô nương, điện hạ. Nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện, Cẩm Tú đôi mắt đẹp hơi sáng lên, chớp chớp, ngươi không phải đang bận rộn hả? Nhanh như vậy liền rút xong, không phải nói phải bận rộn một canh giờ sao? Lúc này mới vài phút. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên mặt không biểu tình quay đầu. Lâm Thanh Thanh chột dạ đầu thấp hơn. Ngươi đi xuống trước đi. Là. Lâm Thanh Thanh vội vàng chạy trốn. Rút xong, Lâm Giang Niên nghiêng đầu sang chỗ khác, Cẩm Tú cô nương, đến tìm bản thế tử có chuyện gì quan trọng? Điện hạ lời nói này, Cẩm Tú lại nháy mắt mấy cái, sáng tỏ đôi mắt đẹp dạng người rực rỡ, không có chuyện thì không thể đến tìm điện hạ rồi sao? Nghe nói như vậy Lâm Giang Niên hít mắt, nhìn từ trên xuống dưới Cẩm Tú, nói như vậy, Cẩm Tú cô nương là đến tìm bản thế tử nói chuyện yêu đương. Giống như phát giác được Lâm Giang Niên cái kia hơi ánh mắt không có hảo ý, Cẩm Tú vô ý thức lui về sau một bước, mặt không đổi sắc, tự nhiên không phải. Cái kia Cẩm Tú cô nương hôm nay tới Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ ngoạn vị đánh giá nàng. Hình như có chút không chịu nổi Lâm Giang Niên cái kia ánh mắt sáng quắc, Cẩm Tú lúc này mới không đùa lửa, mau nói minh ý đồ đến. Hoàng hậu nương nương nói muốn thấy ngươi. Hoàng hậu nương nương. Lâm Giang Niên híp lại mắt. Nương nương muốn gặp ta làm cái gì? Nô tỳ không biết. Cẩm Tú lắc đầu, ta chỉ là đặc biệt tới thông báo. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, lập tức nhíu mày, bản thế tử bây giờ bị giam lỏng nơi này, chỉ sợ gặp không được nương nương. Không sao, nương nương sớm đã cùng thái tử điện hạ bắt chuyện qua. Cẩm Tú trên mặt hiện lên một vòng cười yếu ớt, nương nương cũng ở đây bên cạnh, cũng không xa. Dạng này a, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, được chưa, vậy ta liền đi tùy ngươi đi bái phòng một chút nương nương. Điện hạ, thỉnh. Cẩm Tú làm ra một cái mời động tác, lập tức dẫn Lâm Giang Niên rời đi cung điện, hướng về bên cạnh đi đến. Lâm Giang Niên vừa suy tính hoàng hậu nương nương tìm hắn có mục đích gì, một bên quan sát một bộ thịnh trang váy xòe Cẩm Tú, như có điều suy nghĩ. Cẩm Tú cô nương lúc nào vào cung? Liền hai ngày trước. Cẩm Tú mở miệng trả lời, điện hạ cùng nhà ta công chúa bị nhốt mật thất sau, ta nhận được tin tức liền vào cung nói. Cẩm Tú ánh mắt rạng rỡ, giống như đối với chuyện này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cô nam quả nữ, đơn độc ở chung, lại là thế tử điện hạ cùng công chúa nhà mình, đây quả thực là đại bắt quái a. Còn không đợi Cẩm Tú suy nghĩ như thế nào mở miệng, Lâm Giang Niên lại lơ đãng nhấc lên, an bình đâu? Nàng cũng cùng ngươi cùng một chỗ tiến cung sao? Lời này vừa nói ra, Cẩm Tú cất bộ đột nhiên dừng lại, trong lòng trong nháy mắt còi báo động vang lớn. Chương 430, tiếp tục trị liệu. Chương 430, tiếp tục trị liệu. Điện hạ Cẩm Tú dừng bước lại, chậm rãi quay người, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Trên gương mặt thanh tú, vừa rồi cái kia xóa ý cười dần dần biến mất không thấy, thay vào đó là mấy phần bất an, mấy phần cảnh giác. Như thế nào? Nhìn Cẩm Tú khẩn trương như vậy bộ dáng, Lâm Giang Niên tự nhiên đoán được trong nội tâm nàng lo nghĩ. Bất quá, hắn cũng không biểu lộ ra. Có chuyện gì không? Cẩm Tú do dự bất an lấy, không biết nên làm sao mở miệng. Đồng thời, trong lòng càng khẩn trương. Điện hạ hắn, tại sao lại nhắc lên An Bình? Liên tưởng tới sự tình lần trước, cùng với lúc trước An Bình phản ứng thái độ, đều để Cẩm Tú lo lắng. Làm sao đều cảm thấy, An Bình cùng điện hạ quan hệ không thích hợp. Nhưng lại nói không ra. Không có việc gì. Cẩm Tú sắc mặt vẫn như cũ như thường, nhưng lại giống như lơ đãng hỏi, "Ngươi như thế nào đột nhiên để lên nàng? Nàng không phải muội muội của ngươi sao?" Lâm Giang Nghiên nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười, bản thế tử quan tâm một chút nàng. "Quan tâm?" Cẩm Tú giật mình, đôi mắt đẹp lúc này trợ to. "Điện hạ em đẹp, quan tâm muội muội nàng làm cái gì?" Thật vừa ý nàng. Cẩm Tú sắc mặt biến hóa, ánh mắt hơi u uất nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, "Nô tỳ cùng điện hạ nhận biết lâu như vậy, điện hạ không quan tâm nô tỳ, ngược lại quan tâm tới nàng tới." Lâm Giang Nghiên vui vẻ nói, "Cẩm Tú cô nương chẳng phải đang trước mắt sao? Còn cần bản thế tử như thế nào quan tâm?" Cẩm Tú ánh mắt càng yếu ớt, nhìn chăm chú lên hắn, cái kia điện hạ lúc nào cùng An Bình quan hệ tốt như vậy, lại vẫn đột nhiên quan tâm tới nàng tới. "Nghe một chút, giọng điệu này, nhiều u uất a." Lâm Giang Nghiên tự nhiên tin tưởng Cẩm Tú tiểu tâm tư, dưới mắt bộ dáng như thế hơn phân nửa là giả vờ. Bất quá, cũng có thể nhìn ra được nàng đích xác có chút bận tâm, cũng có chút hồ động. Tựa hồ rất lo lắng Lâm Giang Niên đối với nàng cô em gái kia hạ thủ. "Đi, không đùa ngươi." Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, "Cùng ngươi đùa thôi, yên tâm đi, ta đối với An Bình không ý nghĩ gì." "Thật sự?" Cẩm Tú con mắt hơi sáng, nhưng vẫn như cũ mang theo hồ nghi. Nàng không phải rất tin. "Như thế nào?" "Không tin. Cần phải thật làm cho bản thế tử đối với nàng cảm thấy hứng thú ngươi mới tin." Lâm Giang Niên hí mắt. Cẩm Tú khẽ giật mình, lập tức liền vội vàng lắc đầu, "Không cần. Ta tin." Gặp Cẩm Tú vội vã cuốn cuồng bộ dáng, Lâm Giang Niên hơi kinh ngạc, nhịn không được cảm khái, lại nói, "Ngươi không cảm thấy, ngươi có chút bận tâm cấp trên sao?" "Ân." Cẩm Tú không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nước mắt. "Trước ngươi không phải nói, ngươi cùng An Bình quan hệ không tốt?" "Đúng thế." Cẩm Tú gật đầu, nàng cùng An Bình quan hệ vốn là vẫn luôn không quá tốt. "Tất nhiên quan hệ không tốt, ngươi vì cái gì như vậy che chở nàng?" Ta Cẩm Tú run lên, sau đó có chút mất tự nhiên rời ánh mắt đi, thử nhẹ một tiếng, "Nàng như thế nào đi nữa cũng là muội muội ta là tỷ tỷ, trưởng tỷ như mẹ cho nên, ngươi nắm lấy thân là tỷ tỷ trách nhiệm, muốn bảo hộ nàng." "Không tệ." Cái kia Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, "Ý lời này của ngươi là, bản thế tử là người xấu rồi, sẽ đối với muội muội của ngươi bất lợi." Cẩm Tú, nàng vẫn thật không nghĩ tới tầng này, nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ, giống như lại không sai. Nàng lo lắng Lâm Giang Niên vừa ý An Bình, không phải liền là lo lắng An Bình sẽ bị thai hòa sao? Dù sao, nàng nhưng là phi thường tình tưởng trước mắt vị này điện hạ đức hạnh. Đương nhiên, có lẽ còn có khác nguyên nhân ở trong đó. Bởi vậy, đối mặt Lâm Giang Niên đột nhiên xuất hiện chất vấn, Cẩm Tú trong lúc nhất thời nghẹn lời, "Không có, không có." Tuy là nói như thế, nhưng nàng giữa lông mày thần sắc rất rõ ràng bán rẻ ý nghĩ của nàng ý đồ. "Không có." Lâm Giang Niên đột nhiên bước lên trước, tới gần trước người nàng, mặt không biểu tình, "Vậy ngươi nói, bản thế tử là người tốt hay là người xấu?" Cẩm Tú vô ý thức lui về sau một bước, gương mặt thanh tú hiện lên một vòng xấu hổ hoảng. Cặp kia linh động đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, chớp chớp. Hình như có chút hoảng, nhưng lại cũng không như thế nào sợ. Cùng Lâm Thế Tử quen biết đã lâu, Cẩm Tú đối với hắn e ngại cũng dần dần giảm bớt, biết vị này Lâm Vương Thế Tử điện hạ sẽ không chính xác trách tội nàng. Bởi vậy, hành vi hơi có vẻ đến có chút làm cản. Nàng hơi hơi vung lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Lâm Giang Niên cái kia giống như khí thế hùng hổ thần sắc, trong lòng lại không có bất luận cái gì e ngại. Nàng cẩn thận nghiêm túc nghĩ, điện hạ là người tốt, cũng là người xấu. Có ý tứ gì? Điện hạ chính mình đoán. Cẩm Tú lại lui lại hai bước, ngay sau đó, cặp kia linh động đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt hiện lên một vòng giống như danh manh thần sắc, hướng về phía Lâm Giang Niên giả làm cái một cái biểu lộ. Sắc mặt đỏ lên, mắng, điện hạ, còn là một cái sắc quỷ. Nói xong, Cẩm Tú liền bay người chạy trốn. Chạy chậm rời đi, bước chân tựa hồ còn có chút bối rối, giống như là lo lắng bị đuổi kịp tựa như. Bất quá, lúc phát giác Lâm Giang Niên cũng không có đuổi theo, nàng lại thả chậm bước chân. Chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa vẫn đứng tại chỗ Lâm Giang Niên, hướng về phía hắn phất phất tay. "Còn đứng ngay đó làm gì? Nương nương vẫn chờ ngươi đây, mau tới nha." Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa đang hướng về hắn vây tay Cẩm Tú. Ngày xuân một tia nắng ấm chậm rãi chiếu xuống ở trên người nàng, một bộ hoa lệ cùng trang Cẩm Tú dáng người cao gầy, khí chất vô song, cả người tràn ngập rạng rỡ màu sắc, trong trầm ổn lại dẫn mấy phần sinh động, cho người ta một loại nói không ra tinh thần phấn chấn. Vậy đại khái chính là nữ tử tốt đẹp nhất niên kỷ, lại non, lại thành thục. Nhất là nàng cái kia trương gương mặt tinh xảo, mỗi khi cười lên lúc, nụ cười ngọt ngào cực kỳ giàu có sức cuốn hút. Mỗi lần nhìn thấy nàng lúc, Lâm Giang Niên tâm tình đều không hiểu sẽ rất hảo. Hơn nữa, vị này trưởng công chúa bên người thiếp thân cùng nữ, cũng đồng dạng có để cho người ta không thể coi thường trọng điểm. Nàng yên tĩnh đứng ở đằng kia hướng về Lâm Giang Niên phất tay lúc, theo cánh tay đong đưa, kéo trên thân cái kia một bộ cung trang lắc lư, run run rẩy rẩy, cực kỳ lóa mắt. "Phạm Quý A." Từng có may mắn liếc xem qua chút hứa Lâm Giang Niên đối với cái này rất có quyền lên tiếng. Mặc dù đôi tỷ muội này hình dạng giống nhau như lúc, vốn lấy ánh mắt của hắn đến xem, ở phương diện này, Cẩm Tú là song thắng an thả. Mà cái này, tựa hồ cũng là Cẩm Tú một mực tự xưng là tỷ tỷ sức mạnh. Dù sao nói như vậy, đầu thai ăn đều hảo, phát dục cũng sẽ tốt hơn. Thính Minh Cung. Lâm Giang Niên tại Cẩm Tú dẫn đường phía dưới, bước vào trong cung điện. Lúc trước trên đường còn tại một mực đùa giỡn hai người, tại bước vào Tĩnh Ninh cung sau, cũng cấp tốc trùng thực xuống. Cẩm Tú khôi phục cái kia một cô công chúa thiếp thân cung nữ tuyệt trần khí chất lãnh đạo, nhìn không chớp mắt, một mực cung kính dẫn Lâm Giang Niên đi vào trong. Bất quá, khoe mắt liếc qua lúc, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thỉnh thoảng liếc qua sau lưng Lâm Giang Niên. Giống như lo lắng vị thế tử này điện hạ lại đột nhiên sói tính phóng đại phát, xông lên bổ nhào nàng cái gì. Tĩnh Ninh cung bên trong cực kỳ yên tĩnh. Cùng nhau đi tới, rất ít nhìn thấy mấy cái cung nữ thân ảnh, trong cung điện tràn ngập một mùi thơm, hỗn hợp có hương hoa khí tức. Cả tòa cung điện trang trí đều cực kỳ thanh nhã, rất có loại tiểu thanh tân cảm giác. Có thể nhìn ra, Lý Phiếu Miểu tựa hồ cũng di chuyển không thiếu đến từ vị hoàng hậu nương nương này một chút tính cách đặc thù. Đi theo Cẩm Tú một đường xuyên qua đình hành lang, viện bên trong, cuối cùng đi tới trước cung điện trong sảnh. Lúc này, trong tiền thính đã sớm đã có mấy đạo thân ảnh chờ đợi thời gian dài. Viện bên trong dưới mái hiên, đứng vài tên cung nữ, mà tại trong tiền thính, đang có một vị phu nhân yên tĩnh ngồi ở đằng kia. Giống như bảo dưỡng không tệ, tuế nguyệt tại vị này hoàng hậu nương nương trên mặt không có để lại quá nhiều vết tích. Mặc dù tuổi gần 50, nhưng xem ra ước chừng cũng bất quá 30 mấy tuổi bộ dáng. Một thân ung dung hoa quý áo bào, tinh xảo hoa châm co lại tóc, mặc dù không có bao nhiêu xa hoa trang phục, nhưng như cũng cho người ta một loại mâu nghi thiên hạ khí chất. Lâm Giang Niên cũng không lạ lắm. Lần trước vào cung gặp quá giờ thí, liền cùng vị hoàng hậu nương nương này từng gặp một lần. Cẩm Tú bước thoái bộ đi vào tiền thính, đi tới hoàng hậu nương nương trước người, khom lưng cung kính nói: "Nương nương, nô tỳ đã đem thế tử điện hạ đưa đến." Trong đại sảnh, hoàng hậu nương nương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía viện bên trong xuất hiện Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên chắp tay mở miệng: "Thần Lâm Giang Niên, gặp qua hoàng hậu nương nương. Thế tử điện hạ không cần đa lễ." Trong tiền thính, truyền đến hoàng hậu nương nương thanh nhã âm thanh, trên mặt nàng hiện lên một vòng ý cười hiền lành: "Thế tử điện hạ đi vào ngồi đi." "Đa tạ nương nương." Lâm Giang Niên thần sắc như thường, cũng không khách khí, cất bước đi vào trong tiền thính. Ở cách hoàng hậu nương nương phía trước mấy thước vị trí dừng lại, cũng không ngồi xuống. Tiền thính bên trong, hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn chủ vị, tiên tính đánh giá xuất hiện ở trước mắt Lâm Giang Niên, mở miệng: "Lần trước gặp thế tử điện hạ, đã qua được một khoảng thời gian rồi à?" Lâm Giang Niên đáp: "Đích xác được một khoảng thời gian rồi. Thế tử điện hạ gần đây vừa vặn rất tốt, làm phiền nương nương quan tâm, mọi chuyện đều tốt." Hoàng hậu nương nương giống như khẽ thở dài, hơi trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn xem trước mắt Lâm Giang Niên, nói khẽ: "Ngươi tiểu di có còn tốt? Trong khoảng thời gian này trong cung ra quá nhiều chuyện, có đoạn thời gian không có thấy nàng. Làm phiền nương nương mong nhớ, tiểu di nàng rất tốt, cũng rất mong nhớ nương nương. Lúc trở về, nhớ kỹ giúp ta hướng nàng gửi lời thăm hỏi, lần sau có rảnh rỗi, để cho nàng nhiều tới trong cung bồi bồi bản cung." "Nương nương yên tâm, thần trở về liền sẽ hướng tiểu di chuyển cáo nương nương dặn dò." Mười phần cơ giới hóa đối thoại, hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, khí chất lại hơi có vẻ đến có chút yếu đuối, cũng không có bênh váo hung hăng cảm giác. Lâm Giang Niên thì hiển thị rõ nho nhã lễ độ khí chất, ôn tồn lễ độ, đối với hoàng hậu nương nương vấn đề biết gì nói nấy, hoàn toàn biểu hiện ra một vị trung thành tuyệt đối thần tử nên có bộ dáng. Liên một bên dưới mái hiên Cẩm Tú nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp cũng không nhịn được tại trên thân Lâm Giang Niên nhiều đánh giá vài lần. Gia hỏa này lại còn có thể đứng đắn như vậy. Từ nàng nhận biết Lâm Vương Thế Tử bắt đầu, Lâm Giang Niên tại trong mắt của nàng ấn tượng cũng không phải là người đứng đắn gì. Háo sắc, không đứng đắn, như ma trước quỷ nhiều. Mỗi lần lúc gặp mặt, cũng đều ưa thích chiếm tiện nghi của nàng. Dưới mắt đứng đắn như thế bộ dáng Lâm Giang Niên, để cho Cẩm Tú trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Sáng tỏ trong suốt đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, ngáy nha ngáy, dường như rất ngạc nhiên. "Các ngươi đều đi xuống trước đi." Đúng lúc này, hoàng hậu nương nương đột nhiên mở miệng, đem viện bên trong trong tiền thính cung nữ đều buông xuống. Một bên Cẩm Tú run lên, ý thức được hoàng hậu nương nương muốn cùng bị thế tử này điện hạ nói chút chuyện quan trọng lấy lại tinh thần lúc, hơi hơi cúi đầu. "Là..." Quay người, trước khi rời đi, lại cuối cùng lặng lẽ liếc Lâm Giang Niên một cái, đã thấy Lâm Giang Niên ánh mắt cũng đúng lúc rơi vào trên người nàng. Ánh mắt qua lại, Cẩm Tú hướng về phía hắn lật ra một cái dễ nhìn mặt nhãn, sau đó mới bước nhanh nhẹn bước chân rời đi. Rất nhanh, tiền thính trong sân cung nữ liền cũng đã rời đi. Còn lại trong tiền thính mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, cùng với toàn thân cũng là trung thành Lâm Vương Thế Tử. "Thế tử điện hạ, lại đây ngồi đi." Hoàng hậu nương nương lên tiếng lần nữa. Lâm Giang Niên vẫn như cũ không nhúc nhích, cúi đầu nói: "Thần đứng là được." "Như thế nào?" Hoàng hậu nương nương đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn, "Thế tử điện hạ khách khí như thế, chẳng lẽ là ghét bỏ bản cung ở đây, vẫn là nói thế tử điện hạ chán ghét bản cung?" "Tự nhiên không có." Lâm Giang Niên lúc này lên tiếng phủ nhận, do dự một chút, giải thích nói: "Nương nương thân phận tôn quý, thần có thể nào cùng nương nương bình khởi bình tọa? Bản cung nói ngươi có thể, ngươi liền có thể." Hoàng hậu nương nương liếc mắt nhìn hắn. Lâm Giang Niên trầm mặc. Tất nhiên hoàng hậu đều nói như vậy, Lâm Giang Niên đẩy nữa thoát liền có vẻ hơi dối trá. "Cái kia, thần liền mạo phạm." Lâm Giang Niên chậm rãi tiến lên, tại tiền tính trước bàn ngồi xuống, ngẩng đầu đối mặt vào mắt phía trước vị hoàng hậu nương nương này bộ dáng. Rất nhanh, Lâm Giang Niên phát hiện thứ gì. Trước mắt vị hoàng hậu nương nương này, dung mạo giống như giả tiểu thụy không thiếu, cũng thiếu mấy phần những ngày qua tinh nguyện, so với lần trước đã gặp mặt lúc, bây giờ vị hoàng hậu nương nương này khí sắc thật không tốt. Liên tưởng tới chuyện phát sinh gần đây, hắn đại khái đoán được chút gì. Trong tiền thính, hoàng hậu nương nương yên tĩnh nhìn xem trước mắt Lâm Giang Niên, nhẹ giọng mở miệng: "Thế tử điện hạ hà tất có quắp như thế? Ngươi cùng Phiếu Miểu có hôn ước tại người, nếu sau này hai người các ngươi thành hôn, liền cùng bản cung là người một nhà, không cần câu thúc tại những cái kia quân thần lễ tiết." "Là..." Lâm Giang Niên gật đầu. "Hắn câu thúc sao?" "Tự nhiên cũng có. Hắn chỉ là có chút đoán không cho phép vị hoàng hậu nương nương này hôm nay tìm hắn có mục đích gì, bởi vậy có chút nhỏ tâm cẩn thận." Khi nghe đến vị hoàng hậu nương nương này lời nói này lúc, Lâm Giang Niên nhạy cảm phát giác được. Hoàng hậu nương nương muốn đánh cảm tình bài. Quả nhiên, sau khi làm nhắc đến Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu hôn sự, trước mắt vị hoàng hậu nương nương này liền vây quanh hai người hôn sự, tận lực không để ý đến nàng hoàng hậu nương nương thân phận, lấy một trưởng bối giọng điệu cùng Lâm Giang Niên kéo việc nhà. Đầu tiên là hỏi tới hai người ở chung, lại nói tới hai người hôn ước, nói xa nói gần hỏi thăm Lâm Giang Niên dự định. Lâm Giang Niên án binh bất động, cẩn thận ứng phó, không có để lộ ra bất luận cái gì nội tình tới. Vị hoàng hậu nương nương này tựa hồ thật thích hài lòng Lâm Giang Niên người con rể này, nhìn rất đẹp hắn cùng phiếu miểu. Nhưng nàng dù sao thâm cư hậu cung, có một số việc cũng không tới phiên nàng tới ngồi quyết định, bởi vậy cũng không có mảnh truy vấn. Mà Lâm Giang Niên cũng đã nhìn ra, vị hoàng hậu nương nương này ngày bình thường thâm cư hậu cung, rất ít có thể có cái gì tâm sự người. Nhất là trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, đối với vị hoàng hậu nương nương này đả kích cũng không ít. Nàng không chỗ phát tiết, cũng không có chỗ nói ra. Rất nhanh, chủ đề liền từ giữa hai người hôn sự, Hàn Huyên tới Lý trên thân phiếu miểu, lại đến thái tử trên thân Lý Tử Ninh, cuối cùng diễn sinh đến gần nhất trong cung phát sinh trận này bình biến. Nói một chút, cảm xúc tựa hồ đi lên, hoàng hậu nương nương thần sắc trở nên có chút đau thương, ngữ khí cũng giống như nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào giống như. Giang Niên, hoàng hậu nương nương nhìn xem hắn, thần sắc hình như có chút thảm đạm, có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Lâm Giang Niên thần sắc như thường, nương nương cứ hỏi. Ta nghe nói, lúc trước ngươi cùng phiếu miểu cùng một chỗ, bị vây ở dưỡng sinh điện hạ mật thất bên trong. Đích xác có chuyện này. Lâm Giang Niên gật đầu. Cái kia hoàng hậu nương nương nhìn xem hắn, trầm mặc phía dưới, ngươi nhìn thấy bệ hạ a? Nghe nói như thế, trong lòng Lâm Giang Niên một chút lộ bộ, giống như đột nhiên ý thức được vị hoàng hậu nương nương này mục đích. Hoàng hậu nương nương hốc mắt từng đỏ, theo dõi hắn, có thể nói cho ta biết, bệ hạ hắn còn sống sao? Vẫn là nói Lâm Giang Niên trầm mặc. Một lúc sau, thần sắc hắn không thay đổi nói, chuyện này, nương nương vì cái gì không đi hỏi thái tử cùng trưởng công chúa điện hạ? Vì sao muốn tới hỏi thần? Hai người bọn họ đều giấu giếm ta, không muốn nói cho ta biết. Hoàng hậu nương nương âm thanh hơi có chút tỉ mỉ. Có một số việc, kỳ thực nàng đã đoán được đáp án, chỉ là tại không có tận mắt xác định phía trước, cuối cùng còn sẽ có chút tâm lý may mắn. Bạn nhất, còn sống đâu? Lâm Giang Niên nói, tất nhiên thái tử cùng trưởng công chúa không có nói cho nương nương, tự nhiên là có tính toán của bọn hắn. Hoàng hậu nương nương cười thảm một tiếng, nói, kỳ thực, bệ hạ đã băng hà đúng không? Lâm Giang Niên trầm mặc, không biết nên trả lời thế nào. Hắn không muốn con cái nổi này, nhưng hoàng hậu nương nương lại phảng phất nhìn thấu thứ gì. Nếu là bệ hạ còn sống, bọn hắn cần gì phải giấu giếm ta? Hoàng hậu nương nương khẽ gật đầu một cái, ánh mắt đau thương, bản cung chỉ là có chút không cam tâm, dù sao cùng bệ hạ vợ chồng một hồi, bây giờ lại liên hắn một lần cuối đều gặp không bên trên. Hoàng hậu nương nương âm thanh tràn đầy đau thương, hốc mắt phím hồng, không ngừng lau nước mắt. Trong lòng Lâm Giang Niên thở dài, lại không có phản ứng gì, không có cách nào khuyên, cũng khuyên không được. Bản thân hắn liền không quen giải quyết người, huống chi trước mắt vị này vẫn là đương triều hoàng hậu nương nương, hắn Lâm Giang Niên trên danh nghĩa nhạc mẫu tương lai. Đương nhiên, rất nhanh liền không phải. Vị hoàng hậu nương nương này muốn thăng cấp thành thái hậu. Trong tiền thính, dần dần lâm vào yên lặng. Độc còn lại hoàng hậu nương nương giống như tại hối hận giống như bôi nước mắt, cái này khiến Lâm Giang Niên dần dần có chút đứng ngồi không yên. Hoàng hậu nương nương như thế nào cảm giác giống như là coi hắn là trở thành khuynh thuật đối tượng. Chính tâm bên trong tự hỏi, nên nghĩ ra sao cái biện pháp thoát thân lúc. Đang đang, tiền thính bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lâm Giang Niên vô ý thức quay đầu, liền liếc thấy trong tiền thính một bộ bạch y thân ảnh xuất hiện. Lý Phiếu Miểu xuất hiện trong tầm mắt người, chính là trưởng công chúa. Kể từ trong mật thất sau khi ra ngoài, hai người liền không có đã gặp mặt. Lâm Giang Niên bị giam lỏng trong cung mấy ngày nay, cũng không gặp nàng hiện thân qua. Lại độ nhìn thấy nàng, vị này trưởng công chúa vẫn là một thân trắng thuần áo dài, bất quá so với lần trước tại mật thất bên trong cái kia một thân váy dài bên ngoài, hôm nay nàng một thân này tựa hồ lộ ra càng thêm một mặt chút. Cơn bạc cổ áo váy dài, trắng thuần thêu xăm màu sáng hoa văn đai lưng đem nàng cái kia biển chuyển vừa ôm eo bục lên. Đã như thế, cao gầy mà tràn ngập dáng người nhìn một cái không sót gì. Bên ngoài khoác một bộ thả lỏng áo dài, đem cái kia dáng người bao khỏa, che lấp. Lãnh diễm. Xuất hiện trong tầm mắt Lý Phiếu Miểu khí chất lãnh diễm, ánh mắt thanh lãnh. Mẫu hậu. Nàng chậm rãi mở miệng. Cùng lúc đó, ánh mắt vừa vặn cùng trong sân Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Chỉ là liếc nhau. Lâm Giang Niên lại nhạy cảm phát giác trên người nàng tràn ngập hàn khí, rất đậm, lại không áp chế được. Mấy ngày trước đây tại mật thất lúc, tại Lâm Giang Niên dưới sự giúp đỡ, chế trụ Lý Phiếu Miểu trên người hàn khí, khiến cho nàng khí chất nhìn qua trở nên như cái người bình thường. Nhưng vừa mới qua đi mấy ngày, cái kia cố bị áp chế hàn khí tựa hồ lại độ tràn ngập hiện lên. Trước mắt Lý Phiếu Miểu lại độ khôi phục ngày xưa như vậy lãnh diễm, băng lãnh thấu xương cối băng, để cho người ta phát lạnh. Phiếu Miểu. Trong tiền thính, nghe được trong viện truyền đến Phiếu Miểu thân ảnh, hoàng hậu nương nương lau lau nước mắt, ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem mẫu hậu. Lý Phiếu Miểu thanh lãnh mở miệng, ngước mắt. Ánh mắt của nàng rơi vào mẫu hậu trên thân, khi nhìn thấy mẫu hậu cái kia phiếm hồng lấy hốc mắt, bôi nước mắt, phảng phất như là bị ủy khuất gì. Nàng khẽ giật mình. Sau đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên. Trong đáy mắt, tựa như có cái gì băng lãnh hàn khí thấu xương, tràn ngập bao quanh Lâm Giang Niên đánh tới. Lâm Giang Niên, ý hắn biết đến Lý Phiếu Miểu trong ánh mắt hàm nghĩa. Đây là đang hoài nghi, hắn khi phụ nàng mẫu hậu. Lâm Giang Niên biểu thị vô tội, cái này có thể không có quan hệ gì với hắn. Phiếu Miểu có lòng. Hoàng hậu đương đương ánh mắt vui mừng, tâm tình nàng dần dần khôi phục, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Mắt nhìn Phiếu Miểu, lại nhìn mắt Lâm Giang Niên, giống như nghĩ đến cái gì. Mẫu hậu có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ tạm, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Hoàng hậu đương đương chậm rãi đứng dậy, đương đương đi thong thả. Một bên Lâm Giang Niên mở miệng, hoàng hậu đương đương khoát khoát tay, lại nhìn Lâm Giang Niên một mắt, giống như nghĩ đến cái gì, dừng lại, nhẹ giọng thở dài, cùng Phiếu Miểu thật tốt tâm sự. Thần tuân mệnh. Lâm Giang Niên gật đầu. Hoàng hậu đương đương lúc này mới quay người, từ ngoài viện cung nữ đỡ lấy rời đi. Đợi đến hoàng hậu nương nương sau khi rời đi, Lâm Giang Niên vừa mới thu tầm mắt lại, ngẩng đầu thì thấy dưới mái hiên Lý Phiếu Miểu đang lặng lặng nhìn xem hắn. mặt không biểu tình, toàn thân cũng là hàn khí.
Lạnh, lạnh a người, ngươi lại mắc bệnh.
Lâm Giang Niên do dự, đang muốn thăm dò mở miệng, đã thấy Lý Phiếu Miểu theo dõi hắn, đột nhiên hỏi, ngươi cùng mẫu hậu nói cái gì? Giống như chất vấn, ánh mắt sáng quắc. Lâm Giang Niên lắc đầu, không nói gì. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, giống như không tin. Trầm mặc phút chốc, lại hỏi, mẫu hậu, tìm ngươi làm cái gì? Nương nương trong cung có chút nhàm chán, muốn tìm người tâm sự, giải phạt. Lâm Giang Niên khẽ than thở, cho nên nương nương tìm ta lao một lát việc nhà. Lý Phiếu Miểu rõ ràng không tin, làm nhảm việc nhà có thể đem mẫu hậu làm nhảm khóc. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, khẽ gật đầu một cái, ngươi không hiểu nương nương, trong cung gần nhất xảy ra nhiều chuyện như vậy, các ngươi có ai từng chiếu cố nương nương cảm xúc sao? Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu giống như run lên, không nói chuyện. Nương nương một người trong cung rất nhàm chán, có tâm sự cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Các ngươi những thứ này làm con cái còn liên hợp lại giấu giếm nàng. Lý Phiếu Miểu lúc này nước mắt, ý thức được cái gì, mẫu hậu hỏi ngươi. Lâm Giang Niên hỏi lại, coi như không hỏi, nàng sẽ đoán không được. Lý Phiếu Miểu trầm mặc. Một lúc sau, nàng mới trầm giọng nói, nàng sẽ thương tâm khổ sở. Người coi như không nói, nàng cũng sẽ thương tâm khổ sở. Lâm Giang Niên thở dài. Loại chuyện này, vô luận lúc nào nói, đều biết làm người rất đau đớn. Nhưng lại không thể không đối mặt. Bất quá, cái này cùng Lâm Giang Niên không có quan hệ gì. Hắn khoát khoát tay, lướt qua cái đề tài này. Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Lý Phiếu Miểu, trong thân thể ngươi hàn khí, lại không áp chế được. Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc phía dưới, còn tốt. Còn may là có ý tứ gì? Lý Phiếu Miểu không nói gì. Lúc mà thất, trong cơ thể nàng hàn khí đích xác bị áp chế lại, nhưng qua 2 ngày sau đó, cái kia bị áp chế hàn khí lại lần nữa hiện lên. Cũng may tạm thời còn không có cái gì trở ngại, bất quá, cần giúp một tay không? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi. Lý Phiếu Miểu khẽ giật mình, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại sẽ chủ động nói muốn giúp đỡ. Cái kia trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, trầm mặc một lát sau. "Ân." Nàng chần chừ một lúc, vẫn gật đầu. "Cái kia, liền tại đây." Lâm Giang Niên liếc nhìn một phía, ở đây tạm thời không có người, ngược lại là một địa phương tốt. "Đi theo ta." Lý Phiếu Miểu nhìn hắn một cái, quay người, rời đi biệt lạc. Lâm Giang Niên sau đó đuổi kịp. Thính Ninh Cung, trong hậu viện, Cẩm Tú đang ngồi ở trong sân trên xích đu, theo đu dây lắc lư mà lên phía dưới nhộn nhạo, váy bung lên, tóc xanh bay múa, lộ ra một tấm cười duyên dáng khuôn mặt, giống như tâm tình không tệ, hơi hơi nhộn nhạo. Cách đó không xa dưới mái hiên, một thiếu nữ ánh mắt ngẩn người, suy nghĩ xuất thần. Trong ngực ôm một cái rất ít rời người trường kiếm, cầm căng chặt. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng sờ lên vỏ kiếm, không biết đang suy nghĩ cái gì. "An Bình, ngươi cả ngày còn chờ cái gì nữa đâu?" Đu dây chậm rãi dừng lại, Cẩm Tú giống như chơi mệt rồi, có chút thở hổng hộc, trên khuôn mặt tinh xảo nổi lên một vòng hồng nhuận. Nàng đôi mắt đẹp liếc thấy dưới mái hiên đạo kia thanh lãnh thiếu nữ thân ảnh, nhịn không được mở miệng. Nàng cô muội muội này, thật sự là quá mất mặt. Cả ngày không phải đang luyện kiếm chính là đang ngẩn người, không biết có cái gì tốt phát. Nàng chẳng lẽ không nhàm chán sao? Sẽ không bị nẹn điên rồi. Càng quan trọng chính là, cứ như vậy ngây ngốc cô nương, Lâm Vương Thế Tử làm sao lại hết lần này tới lần khác sẽ? Vừa ý hắn, không nghĩ ra. Nhưng Cẩm Tú ngược lại là yên tâm nhiều. "Đúng a, ngốc như vậy, làm sao lại bị Thế Tử điện hạ vừa ý?" Thế Tử điện hạ hơn phân nửa là đang cố ý hù dọa nàng. An Bình ngoại trừ dáng dấp cùng với nàng giống nhau như lúc, còn có cái gì điểm tốt? Căn bản cũng không có tốt ta. Cẩm Tú trong lòng tính toán, ngược lại là cuối cùng dần dần yên lòng. Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên vang lên cung nữ thông báo. "Công chúa điện hạ, công chúa đã về rồi." Cẩm Tú hơi có chút hưng phấn quay người, đang muốn lúc mở miệng, nhưng lại thình lình nhìn thấy cái gì. Phía trước viện lạc trong tầm mắt, một bộ bạch y trưởng công chúa đi đến, mà công chúa sau lưng còn đi theo một nam nhân khác. Thế tử điện hạ. Cẩm Tú khẽ giật mình, sững sờ tại chỗ, có chút mở mịt nháy con mắt. Thế Tử điện hạ, làm sao sẽ tới nơi này? Cái này, đây chính là hậu cung hậu viện a. Công chúa thế mà đem điện hạ mang về. Cẩm Tú một mặt một bức. Không chỉ là Cẩm Tú, liền một bên dưới mái hiên, một mực đang ngẩn người An Bình, nghe tới từ Cẩm Tú trong miệng nói ra được Thế Tử điện hạ lúc, nàng cũng xuống ý thức nước mắt. Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy phía trước trong tầm mắt, đi theo công chúa sau lưng đạo kia thân ảnh quen thuộc. Trong lúc nhất thời, hình như có chút hoảng hốt. Cẩm Tú. Lâm Giang Nhiên đi theo công chúa sau lưng, cùng trong sân Cẩm Tú lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn thấy đứng tại dưới mái hiên vị kia thanh lãnh thiếu nữ thân ảnh. "An Bình, đã lâu không gặp a." Lâm Giang Nhiên đồng dạng cười chào hỏi. Dưới mái hiên, An Bình ánh mắt ngơ ngẩn. Ngay sau đó, liền phảng phất giống như nghĩ đến cái gì, một vòng nói không ra bồi rối cảm xúc xông lên đầu. Rất khó hình dung. Nàng vô ý thức có chút mất tự nhiên nghiêng đầu, xoay người sang chỗ khác. Khuôn mặt lạnh như băng, lại phảng phất có một vòng nói không ra khác thường thiêu đốt cảm giác hiện lên. Nhìn xem đột nhiên xoay người sang chỗ khác, không để ý hắn An Bình, Lâm Giang Niên giật mình. Có ý tứ gì? Nơi nào đắc tội khi dễ qua nàng sao? Còn như thế đừng sợ hắn. Lâm Giang Niên có chút buồn bực, đang muốn nói thêm gì nữa, thấy phía trước Lý Phiếu Miểu quay đầu nhìn hắn một cái. "Đi theo ta." Nói xong, cất bước đi vào bên cạnh gian phòng. Lâm Giang Niên lúc này mới tập trung ý chí, một trước một sau đi theo trưởng công chúa đi vào phòng. "Quan môn." "Phanh." Còn lại trong sân Cẩm Tú đứng tại chỗ, ánh mắt mở mịt nhìn một màn trước mắt này. "Chờ đã, xảy ra chuyện gì?" Cẩm Tú ánh mắt dần dần trở nên ngạc nhiên, kinh ngạc, không dám tin. Nàng nhịn không được vô ý thức đưa tay rủi rủi con mắt, tính toán muốn để cho mình thấy rõ ràng một điểm. Nhưng lại làm nhìn thấy cách đó không xa cửa phòng đóng chặt lúc, Cẩm Tú cuối cùng xác định nàng không có nhìn lầm. Công chúa cùng thế tử điện hạ tiến gian phòng. Bọn hắn tiến gian phòng làm cái gì? Công chúa làm sao lại đem điện hạ mang về? Công chúa làm sao còn đem điện hạ mang về gian phòng? Còn đóng cửa lại. Cô nam quả nữ đơn độc ở chung. Bọn hắn nghĩ làm cái sao? Cẩm Tú choáng váng, nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Một lúc sau mới rốt cục nhịn không được quay đầu, ngơ ngác nói: An Bình, ngươi nhìn thấy chưa? Công chúa đem thế tử điện hạ mang vào trong phòng đi. Dưới mái hiên An Bình nghe nói như thế cũng giống như run lên, một lần nữa quay đầu lại, cái kia trương bạch tích trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên giống như hiện ra một vòng hồng nhuận giống như. Nàng nhìn qua cách đó không xa đóng chặt gian phòng, không nói chuyện. Thế nhưng song trong con ngươi trong suốt cũng hiện ra mấy xóa nghi hoặc. Công chúa muốn làm gì? Lúc này Cẩm Tú tựa như phát hiện đại lục mới giống như, mừng rỡ không thôi. Công chúa trước đó nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm chuyện như vậy, nàng sao có thể quang minh đang đem nam nhân mang về, cho dù là thế tử điện hạ. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cẩm Tú tự lẩm bẩm, trong đầu nhạy cảm phát giác cái gì. Lần trước tại trong mật thất nhất định xảy ra chuyện gì, bằng không thì làm sao lại có hôm nay một màn này phát sinh. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú ánh mắt sáng quắc, thiêu đốt lên mắt quái một dạng tia sáng. Công chúa sẽ không phải là đã cùng thế tử điện hạ, hôm nay là thực tùy chi vị. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú liền có chút dục dịch, muốn lên trước tám quẻ nghe lén. An Bình, chúng ta đi nghe lén một chút. Cẩm Tú hưng phấn cùng An Bình đề nghị. Không đi. An Bình mặt không biểu tình cự tuyệt. Ngươi không đi, vậy ta đi. Cẩm Tú uy hiếp nói, chờ sau đó ta nếu là nghe được cái gì ngươi mơ tưởng cầu ta cho ngươi biết. An Bình không nói lời nào, không chút nào bị uy hiếp. Nàng đứng tại chỗ, nhìn xem lén lút tính toán tới gần muốn nghe lén Cẩm Tú, bĩu môi. Nhưng khi ánh mắt rơi vào cách đó không xa cửa phòng đóng chặt miệng lúc, không biết là đang suy nghĩ cái gì, vô ý thức hơi hơi dựng lỗ tai lên. Trong gian phòng, làm nên lấy mềm mại thảm, trên mặt thảm, Lâm Giang Nghiên cùng Lý Phiếu Miểu đối lập ngồi xếp bằng. Theo Lý Phiếu Miểu vận công, trong cơ thể nàng hàn khí liền không bị khống chế giống như tràn ngập quanh thân. Không bao lâu, trong gian phòng liền tràn ngập hàn khí lạnh như băng, khiến cho bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Cái kia cố ý lạnh đến tận xương tủy lại độ đánh tới, cũng khiến cho Lý Phiếu Miểu toàn thân trên dưới khí chất trở nên càng tuyệt trần cô lạnh. Mà lần này, Lâm Giang Nghiên cũng càng có thể rõ ràng cảm giác được từ Lý Phiếu Miểu trong thân thể tràn ngập ra hàn khí, cực kỳ giàu có tính công kích. Hàn ý lạnh lẽo như thế, thân thể thiếu hụt lại có thể bị nàng lợi dụng, kém một bước liền có thể thành tông sư chi cảnh. Phần này thiên phú, đích xác đầy đủ để cho người ta kinh diễm. Lâm Giang Nghiên yên tĩnh dò xét một lát sau, theo trong gian phòng bị hàn khí triệt để tràn ngập chiếm lĩnh sau, hắn lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển lên tâm pháp. Giống như phía trước tại trong mật thất như vậy, theo Lâm Giang Nghiên tâm pháp vận chuyển, cái kia quanh quẩn trong phòng hàn khí, lặng yên không tiếng động hướng về Lâm Giang Nghiên hội tụ. Bàng bạc khí tức nóng bỏng, đem bên trong căn phòng hàn khí thôn vệ, luyện hóa, giống như tham lam là động mãi mãi không đáy, theo tâm pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, tốc độ hấp thu cũng càng lúc càng nhanh. So với lần trước vô ý thức, lần này Lý Phiếu Miểu là có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này biến hóa trong không khí. Nàng phát giác được trong không khí hàn khí dần dần yếu bớt, cũng cảm thấy trước người phảng phất có một tòa hỏa lô, nóng bỏng, cực nóng, phảng phất tới gần một chút, liền có thể đem nàng cháy hết. Cái này khiến Lý trong lòng Phiếu Miểu khẽ nhúc đích, nàng từ từ mở mắt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Nghiên. Trong tầm mắt, Lâm Giang Nghiên nhắm mắt lại, đang hết sức chuyên chú mà vận công hấp thu hàn khí, mắt trần có thể thấy quanh người hắn tựa hồ tạo thành một cổ vô hình khí lưu. Cái kia nóng bỏng xúc cảm đập vào mặt, cực kỳ cảm giác rõ rệt. Mơ hồ trong đó, ánh mắt nàng hơi hoảng hốt. Có một đoạn thời khắc thất thần, nhưng sau đó liền tập trung ý chí, một lần nữa nhắm mắt lại. Cảm thụ được trong không khí cái kia dần dần tràn ngập tí ti nhiệt khí, lặng yên không tiếng động bị thân thể nàng hấp thu. Thời khắc này Lâm Giang Nghiên tâm vô bằng bụng, hết sức chuyên chú hấp thu từ lý trên thân Phiếu Miểu chuyển đến hàn khí, luyện hóa thành tự thân sử dụng. Hắn tự nhiên không phải là thật tốt tâm đơn thuần muốn giúp Lý Phiếu Miểu áp chế trong thân thể hàn khí, chủ yếu vẫn là ngấp nghé nàng, muốn hút nàng hàn khí luyện hóa tăng cao thực lực. Quả nhiên, khi đem bên trong căn phòng hàn khí hút vào cơ thể luyện hóa, tốc độ tu luyện rõ ràng mau hơn rất nhiều, mà cái kia bị luyện hóa hàn khí dần dần chuyển hóa trở thành nội lực, khiến cho Lâm Giang Niên bên trong đan điền nội lực càng hùng hậu, tinh thuần. Như thế tu luyện tốc độ tiến bộ có thể xưng kinh khủng. Theo Lâm Giang Niên không ngừng hút vào hàn khí, bên trong căn phòng hàn khí rất nhanh tiêu hao hầu như không còn, bốn phía nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường. Lâm Giang Niên cũng dần dần phát giác được, lý trên thân Phiếu Miểu tản mát ra hàn khí tựa hồ có chút chậm chạp. Tiếp tục như vậy, tựa hồ hiệu suất có chút thấp. Giống như nghĩ đến cái gì, trong lòng hắn đột nhiên khẽ nhúc nhích, đưa ra một cái tay. Cùng lúc đó, đang nhắm mắt Lý Phiếu Miểu cảm giác được cái gì, mở mắt thì thấy một cái tay xuất hiện ở trước mắt nàng, khẽ nâng con mắt, liếc Lâm Giang Niên một cái. Do dự một chút sau, nàng đưa ra một cái bàn tay trắng nõn, đặt ở Lâm Giang Niên trên bàn tay. Trong lòng bàn tay tiếp xúc, nắm chặt. Sau đó, liền có một cỗ nóng bỏng khí tức theo trong lòng bàn tay tiến nhập thân thể của nàng. Cảm giác quen thuộc. Trong thân thể cái kia tán loạn hàn khí, phản phất gặp được cái gì không nói Lý Cường Đạo đại địch giống như, lũ lượt mà vào, không nói hai lời liền đem trong cơ thể nàng hàn khí ngã nhào xuống đất. Bao khỏa, thôn vệ, ăn xong lau sạch. Lý Phiếu Miểu toàn thân khẽ run, cái kia cổ trích nhiệt khí tức tràn vào bên trong thân thể của nàng, lan tràn đến quanh thân, khí tức nóng bỏng như thế, khiến nàng bây giờ có loại nói không ra cảm giác khác thường. Cái kia nguyên bản thanh lãnh gò má trắng non bên trên, dần dần hiện lên một vòng hồng nhuận, hô hấp dần dần gấp rút, giống như cơ thể xảy ra biến hóa không nhỏ. Cái kia tóc xanh tóc mai phía dưới, cái trán mơ hồ nổi lên một vòng trong suốt mồ hôi. liền cái kia da thịt trắng đoán bên trên cũng như ẩn như hiện một vòng hưởng vận. Theo thời gian đưa đẩy, trên người nàng cái kia cố băng lãnh khí tức lại độ dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng như ửng hồng giống như gương mặt tuyệt mỹ. Hơi gấp gấp rút hô hấp, tim đập thình thịch, kinh diễm chúng sinh. Hô. Hồi lâu sau một hồi, thu công. Lâm Giang Nghiên toàn thân sủi lơ, quỵ người xuống đất, cảm giác quen thuộc sông lên đầu, choáng váng, toàn thân bất lực. Nhưng so với lần trước trực tiếp bị rút sạch kép khô, lần này Lâm Giang Nghiên tốt hơn một chút, ít nhất không có ngất đi. Nằm dưới đất hắn, mơ mơ màng màng mở mắt, mơ hồ trong đó nhìn thấy một tấm hiện ra gương mặt đỏ hồng từ từ mở mắt, nhìn xem hắn. Ngay sau đó, một hồi mùi thơm ngát tới gần. Lâm Giang Nghiên có thể rõ ràng ngửi ngửi được, đến từ vị này trưởng công chúa trên người mùi thơm. Rất nhạt, làm người tâm thần thanh thản. Đang lúc Lâm Giang Nghiên trong lúc mơ hồ lúc, liền cảm giác tay của mình lại độ bị nắm chặt, bị một đoàn mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ, hơi lạnh như băng bàn tay trắng non nắm chặt. Sau đó, một cỗ lạnh buốt khí lưu lại chậm rãi tràn vào trong thân thể của hắn, giúp hắn tiêu trừ bởi vì nội lực hao hết mà sinh ra cơ thể cảm giác khó chịu. Theo cỗ khí lưu này lan tràn đến toàn thân, rất nhanh, thân thể không thoải mái dần dần biến mất, khôi phục mấy phần khí lực Lâm Giang Nghiên cũng cuối cùng có khí lực mở to mắt, ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, hắn liền đối với xem bên trên Lý Phiếu Miểu gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, lập tức run lên. Trước mắt là một tấm hơi hiện ra gương mặt đỏ hồng, giống như vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mấy sợi tóc mai ở bước, kề sát cái trán, giống như còn có tràn ngập mấy quả óng ánh trong suốt mồ hôi, muôn trượt xuống. Cái kia chưa hoàn toàn lắng xuống hô hấp hơi có vẻ gấp rút, hơi hơi chập trùng. Cặp kia đôi mắt đẹp không còn ngày xưa nửa phần thanh lãnh ngạo nghễ, phá lệ yên tĩnh, bình tĩnh đến để cho người ta có chút an tâm. Đây là Lâm Giang Niên chưa từng thấy qua trưởng công chúa mặt khác. Gương mặt này của nàng thực sự quá đẹp, dễ nhìn đến nàng dù cho cái gì cũng không cần làm, liền cũng đủ làm cho người tâm động. Huống chi, tình huống dưới mắt là vị này ngày xưa thanh lãnh vô song, cao cao tại thượng trưởng công chúa, bây giờ sắc mặt nghiêm chỉnh nhường hồng, sợi tóc lộn xộn, đổ mồ hôi tràn trề mà nhìn xem ngươi. Cái này ai có thể không tâm động? Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Phạm Uy, nàng Phạm Uy, ngươi như thế nào? Lý Phiếu Miểu giống như không có phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt biến hóa, mở miệng. Âm thanh hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Ngày xưa nghe như vậy cao ngạo băng lãnh, nhưng dưới mắt lại như tia nước nhỏ giống như, trong thoáng chốc Lâm Giang Niên lại vẫn nghe được một vòng. Ôn nhu, gặp ủy. Lâm Giang Niên tính toán tỉnh táo lại, muốn tập trung ý chí, nhưng làm đối mặt vào mắt phía trước cái này trương tuyệt mỹ Phạm Uy khuôn mặt lúc, nhưng lại phát hiện rất khó làm được. Hẳn là, không sao. Lâm Giang Niên rời ánh mắt đi, nói sang chuyện khác. Theo Lý Phiếu Miểu lại độ cho hắn cơ thể cố khí lưu này sau, cơ thể cũng không khó chịu, không có gì đáng ngại. Ân Lý Phiếu Miểu gật đầu. Bây giờ, trên mặt nàng hồng nhuận vẫn như cũ chưa hoàn toàn biến mất, thế nhưng song mỹ con mắt cũng vô cùng thanh tịnh sáng tỏ, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Sau đó, ánh mắt chậm rãi hướng xuống, giống như phát hiện cái gì. Lâm Giang Niên ánh mắt theo hướng xuống, lúc này mới ý thức được. Trong tầm mắt, hai người tay vẫn như cũ nắm chặt, mười ngón đan xen. Hai người mắt đối mắt bên trên. Lâm Giang Niên vô ý thức nghĩ bung ra, nhưng làm hiện lên ý nghĩ này lúc, trong lòng của hắn lại đột nhiên khẽ động. Trầm mặc phía dưới, hắn đột nhiên thử dò xét nói, lại nắm một hồi. Ân. Lý Phiếu Miểu trong mắt hình như có vẻ nghi ngờ thoáng qua, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên. Hai người ánh mắt qua lại, phản phất như là ý thức hiểu rồi cái gì. Trầm mặc thật lâu. Ân. Chương 431, công chúa, ta có cái tốt hơn chữa bệnh biện pháp. Chương 431, công chúa, ta có cái tốt hơn chữa bệnh biện pháp thanh lương. Tinh tế tỉ mỉ như ngọc, tựa như một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, hình dáng rõ ràng, tinh tế mà thon dài. Giữ tại trong lòng bàn tay, tựa như nắm một bức tuyệt đẹp vẽ, đường cong lưu loát ưu nhã. Nói tiếng người chính là xúc cảm rất tốt, lại non vừa trơn. Lâm Giang Niên giống như run lên, hắn bất quá là đột nhiên hiện lên lên một cái thăm dò ý niệm, lại không nghĩ rằng trưởng công chúa thế mà không có cự tuyệt. Thấp con mắt, ánh mắt mắt liếc hai người vẫn như cũ nắm chặt tay tầm. Trước mắt vị này trưởng công chúa da thịt trắng như tuyết, hoặc là như cùng nàng cái kia trong trẻo lạnh lùng tính cách giống như, da thịt trắng loan giống như mùa đông hàn tuyết bản rất là loa mắt. Mười ngón xanh thẳm, trắng thuần mềm mại, mang theo mấy phần cốt cảm. Bây giờ hai người lòng bàn tay đối diện nhau nắm chặt, giống như lo lắng chuyển công vận khí thời gian mở. Hai người mười ngón xen lẫn, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt triển miên tình lữ giống như, cực kỳ mập mờ. Có lẽ là cầm thật chặt, nguyên bản trên lòng bàn tay xúc cảm mà đến một chút lạnh buốt cảm giác dần dần biến mất, dần dần trở nên ấm áp. Mơ hồ trong đó, trong lòng bàn tay hình như có lướt qua một cái mồ hôi. Ý Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn mấy lần, phản phất ý thức được cái gì, vô ý thức nước mắt, đối mặt bên trên Lý Phiếu Miểu ánh mắt. Bây giờ, Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ cuộn lại chân ngồi ở trên mặt thảm, đồng dạng yên tĩnh nhìn xem hắn. Hơi phiếm hồng lấy gương mặt, bị một chút mồ hôi ướt nhẹp tóc xanh mái tóc, hơi có vẻ lộn xộn. Nguyên bản trong trẻo lạnh lùng thân sắc, bây giờ tràn đầy một loại nói không ra mỹ cảm. Nhưng nàng cặp kia trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp nhưng như cũ thanh tịnh, như ngôi sao không xen lẫn một tia cảm xúc, liền như vậy nhìn qua Lâm Giang Niên. Trong ánh mắt sạch sẽ như vậy, không có nổi lên nửa phần gợn sóng. Liền như vậy tùy ý Lâm Giang Niên nắm tay của nàng, không có dây dưa, không có phản kháng, cũng không nói chuyện. Cái này khiến hai người mắt đối mắt sau đó, rất nhanh, Lâm Giang Niên không khỏi có chút chột dạ. Ngươi, cơ thể như thế nào? Lâm Giang Niên mở miệng, tính toán gợi chuyện. Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, lắc đầu, tạm thời, không sao. Hàng khí trong thân thể lại độ tạm thời bị áp chế xuống, thời khắc này nàng đã không còn đáng ngại, cơ thể thậm chí so dĩ vãng càng phải nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Lâm Giang Niên giống như nhẹ nhàng thở ra, còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng khi há to miệng sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trầm mặc một lúc sau, mới dùng nhắc lên một cái chủ đề. Thái tử, như thế nào? Lý Phiếu Miểu nhìn hắn một cái, còn tốt. Hắn chuẩn bị lúc nào tuyên bố bệ hạ băng hà tin tức, đăng cơ. Lâm Giang Niên lại hỏi. Tính toán thời gian, theo lý mà nói cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp tục che tiếp, sợ rằng sẽ sinh biến. Đương nhiên vấn đề trọng yếu nhất là, vị kia thiên tử đã chết rất nhiều ngày. Lại không tuyên bố tin chết, sợ là thi thể cũng đã muốn mục nát. Lý Phiếu Miểu hơi hơi thấp con mắt, thản nhiên nói, nhanh. Nói đến đây, nàng trầm mặc một lát sau, lại bổ sung một câu, hẳn là liền mấy ngày nay. Lâm Giang Niên thở dài, vậy ta lúc nào có thể xuất cung, trong hoàng cung này tuy tốt, đãi ngộ cũng coi như không tệ, nhưng dù sao cuối cùng không phải là nhà mình bên trong. Rời nhà 4-5 ngày, trong nhà tiểu trúc hẳn là cũng chờ gấp. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, lắc đầu. Ngươi không biết. Lý Phiếu Miểu nói, ta không có hỏi qua hắn. Hắn cũng không phải là muốn một mực đem ta giam lỏng trong cung a. Lâm Giang Niên giống như nói đùa giống như nhấc lên, giống như cười mà không phải cười, tìm lý do như vậy, không để ta đi. Lý Phiếu Miểu nhìn hắn một cái, lắc đầu, hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vô cớ đem Lâm Vương Thế Tử giam lỏng trong cung, Lý Tử Ninh liền xem như lại ngu ngốc, cũng không làm được chuyện như vậy. Vậy ta an tâm. Lâm Giang Niên cười cười, quay đầu giúp ta đi hỏi một chút hắn, ta lúc nào có thể đi? Có chút nhớ nhà. Lý Phiếu Miểu không nói gì, gật đầu một cái. Lập tức, lại như nghĩ đến cái gì, ngươi dự định lúc nào trở về Lâm Giang Thành? Nhanh a, Lâm Giang Niên do dự mở miệng, trong kinh sự tình xử lý không sai biệt lắm, hắn còn kém không nhiều dự định trở về. Bất quá rất nhanh ý thức được cái gì, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta chuyện. Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, mở miệng. Đáp ứng chuyện của nàng. Lâm Giang Niên rất nhanh nhớ tới, khi trước xác thực đã đáp ứng nàng một việc. Đi như ý lâu. Lý Phiếu Miểu từ chối cho ý kiến. Ngươi đây yên tâm, bản thế tử cũng không phải cái gì người không giữ lời hứa. Lâm Giang Niên lắc đầu, tất nhiên đáp ứng ngươi, liền chắc chắn sẽ không đổi ý. Như ý lâu ngươi cứ việc đi, bản thế tử sẽ cho người đả hảo chiêu hô. Bất quá, ngươi dự định lúc nào đi? Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, giống như do dự một hồi, nói, tiếp qua chút thời gian. Dưới mắt trong kinh đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhất, nàng thoát thân không ra. Đợi đến thái tử đăng cơ sau, đại cục đã định. Nàng vừa rồi có thể có cơ hội thoát thân, khởi hành đi tới Lâm Giang Thành. Đi. Lâm Giang Niên gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lý Phiếu Miểu hơi hơi thấp con mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên hai người cái kia như cũ nắm chặt tay. Yên tĩnh nhìn chăm chú một lát sau, thình lình mở miệng, nắm đủ chưa? Ân. Nghe nói như vậy Lâm Giang Niên vô ý thức nhìn về phía nàng, rất nhanh chú ý tới Lý Phiếu Miểu ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, cùng với ý tứ trong lời nói của nàng. Nắm đủ. Rất rõ ràng, hỏi là hắn sở đủ chưa? Đủ. Lâm Giang Niên thần sắc không thay đổi. Lý Phiếu Miểu ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, còn không buông ra. Rất bình tĩnh ánh mắt, không có chút nào nửa điểm cô gái tầm thường nên có xấu hổ hoảng. Cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Liên phảng phất bị chiếm tiện nghi không phải nàng. Lâm Giang Niên đột nhiên rất không thành tựu cảm giác. Liên tựa như hắn đùa giỡn một cái phụ nữ đàng hoàng, là hy vọng nhìn thấy phụ nữ đàng hoàng sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng vũ mị hô chán ghét, mà không phải giống như bây giờ mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Tựa như hắn mới là cái kia bị chiếm tiện nghi. Trong lòng mật thám khẩu khí, lúc này mới hơi có chút không thôi bung ra. Không thành tựu cảm giác về không thành tựu cảm giác, nhưng xúc cảm quả thật không tệ. Cơ thể của Lâm Giang Niên luôn luôn rất thành thục. Buông tay lúc, trong lòng bàn tay lưu lại mấy phần ấm áp, cùng với một vòng ngập ướt, dường như khẩn trương lên một tầng đổ mồ hôi. Lý Phiếu Miểu thu tay lại, bàn tay trắng non ẩn nút dưới ống tay áo, sát mặt từ đầu đến cuối như thường, chậm rãi đứng dậy. Vừa quay đầu mắt nhìn trên đất Lâm Giang Niên, sắp xếp người tiễn đưa người đi nghỉ ngơi. Nội lực thiếu hụt Lâm Giang Niên, mặc dù khôi phục một chút, nhưng như trước vẫn là có chút hưu khí vô lực. Không cần. Lâm Giang Niên lắc đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, cũng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, không còn sớm sủa ta cũng nên đi qua. Lý Phiếu Miểu cũng không giữ lại, yên tĩnh liếc Lâm Giang Niên một cái, gật gật đầu. Quay người, đi tới cửa gian phòng, đẩy cửa ra. Đang muốn đi ra khỏi phòng lúc, thì thấy bên ngoài gian phòng dưới mái hiên, một đạo lén lén lút lút thân ảnh đang chuẩn bị thoát đi. Cẩm Tú. Cẩm Tú lén lút đang chuẩn đi bước chân lúc này dừng lại, thân thể giống như là bỗng nhiên cứng đờ, lập tức, vừa mới cứng ngắc xoay người, trên mặt hiện lên một cái chột dạ biểu lộ, công chúa tiễn đưa thế tử điện hạ trở về. Lý Phiếu Miểu trong trẻo lạnh lùng nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "A, a." Nghe nói như thế, Cẩm Tú lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thiện đưa thế tử điện hạ trở về. Kết thúc. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú ánh mắt nhịn không được vô ý thức rơi vào công chúa nhà mình trên thân. Liếc mắt nhìn sau, rất nhanh liền ý thức được cái gì. Chờ đã. Công chúa sắc mặt vì cái gì có hơi hồng. Cẩm Tú định thần nhìn lên, rất nhanh xác định, công chúa sắc mặt thật sự đỏ lên. Cái kia da thịt trắng non bên trên, chưa hoàn toàn biến mất một vòng hồng nhuận chạy không khỏi Cẩm Tú ánh mắt. Cùng với công chúa vì cái gì giống như là toát mồ hôi, sợi tóc còn có chút lộn xộn. Nếu không phải là Cẩm Tú không biết võ công, bằng không cũng tất nhiên có thể phát giác được công chúa lúc này khí tức đều có chút bất ổn. Nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ đủ để cho Cẩm Tú chấn kinh. Công chúa cùng thế tử điện hạ đến cùng trong phòng làm cái gì? Như thế nào công chúa đi ra lúc lại là một bộ dáng như vậy? Rõ ràng giống như là Cẩm Tú nhanh chóng đánh giá công chúa quần áo trên người, quần áo ngược lại là còn mặc chỉnh tề, không giống như là bị vẩy qua. Như vậy, Cẩm Tú hơi mở lớn đôi mắt đẹp, có chút khiếp sợ theo ánh mắt nhìn về phía bên trong căn phòng trên thân Lâm Giang Niên. Rất nhanh, Cẩm Tú liền phát giác được thế tử điện hạ bộ dáng yếu ớt kia, hơi có chút sắc mặt tái nhợt, thân thể giống như là thiếu hụt giống như. Cẩm Tú, Dù là Cẩm Tú dù thông minh lanh lợi, dưới mắt người cũng ngộng. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt suy yếu bị ép khô bộ dáng thế tử điện hạ, cùng với sợi tóc lộn xộn, sắc mặt đỏ ửng công chúa nhà mình. Trong đáy mắt, trong óc nàng hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi lớn mật ý niệm. Xong, công chúa lúc này mới thật muốn thành thế tử phi. Trở về trên đường, Cẩm Tú theo lúc tới lộ, tiễn đưa Lâm Giang Niên trở về. Dọc theo đường đi, Cẩm Tú xoắn xuýt, do dự, thỉnh thoảng dậm chân. Cuối cùng, nhịn không được dừng bước. Điện hạ, Lâm Giang Niên nhìn xem Cẩm Tú đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn. Cặp kia trong suốt trong đôi mắt đẹp, bây giờ đang tựa hồ cháy hừng hực lấy bắt quái hỏa diễm. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên hiếu kỳ đánh giá nàng. Cô nương này thế nào? Điện hạ, ngươi vừa rồi cùng nhà ta công chúa trong phòng làm cái gì? Cẩm Tú trực tiếp mở hỏi. Nàng quá hiếu kỳ. Điện hạ đến cùng công chúa trong phòng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cùng với nàng suy đoán như vậy? Thế tử điện hạ đã đem nhà nàng công chúa cho. Nghe được cái này, Lâm Giang Niên trong nháy mắt hiểu rồi cái gì. Hắn nhìn xem trước mắt ánh mắt hơi hưng phấn bộ dáng Cẩm Tú, lắc đầu, cũng không làm cái gì. Không có khả năng. Các ngươi đơn độc trong phòng xảy ra chuyện gì? Cẩm Tú truy vấn, vì cái gì nhà ta công chúa sắc mặt đỏ như vậy? Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì nóng a. Nóng? Cẩm Tú vô ý thức mắt nhìn bốn phía, hôm nay mặc dù đích xác ra thái dương, nhưng bây giờ mùa đông vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Này chỗ nào tính là nóng? Càng quan trọng chính là, công chúa nhà mình công pháp tu hành chí âm chí hàn, một năm bốn mùa công chúa nhà mình thể cốt đều như khối băng. Hàng năm mùa hè Cẩm Tú liền nữa thích tới gần công chúa nhà mình, thậm chí buổi tối đều phải quấn lấy cùng công chúa nhà mình ngủ chung. Dạng này công chúa, làm sao lại nóng? Bị nóng đỏ mặt. Cẩm Tú tự nhiên không tin, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhà ta công chúa làm sao lại sợ nóng? Ta nói cũng không phải trời nóng lực. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, thản nhiên nói, không phải trời nóng lực. Cẩm Tú ngơ ngẩn, cái kia còn có thể là cái gì nóng? Chẳng lẽ là? Cẩm Tú kinh ngạc mở to hai mắt, sắc mặt lúc này hiện lên một vòng đỏ bừng. Đi, đừng làm loạn đoán. Lâm Giang Niên xem xét nàng bộ dáng này, liền biết nàng chắc chắn là liên tưởng đến cái gì không đứng đắn đồ vật. Ta với ngươi nhà công chúa là đang làm chuyện đứng đắn. Đứng đắn gì chuyện phải nuốt lên cửa phòng tới hai người cùng một chỗ làm? Cẩm Tú tự nhiên không tin, đỏ mặt công chúa nhà mình, cùng với suy yếu đến giống như vừa bị ép khô thế tử điện hạ. Cái này giải thích như thế nào? Ta đang giúp ngươi nhà công chúa chữa bệnh. Chữa bệnh? Nghe nói như vậy Cẩm Tú sững sờ, tự nhiên không tin, nhà ta công chúa có cái gì bệnh? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngươi chẳng lẽ cảm thấy nhà ngươi công chúa là người bình thường sao? Nhà ta công chúa tự nhiên Cẩm Tú đang muốn mở miệng, lại đột nhiên tựa hồ ý thức được cái gì, run lên, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, điện hạ, lời này là có ý gì? Xem đi, ngươi cũng cảm thấy nhà ngươi công chúa không thích hợp a. Lâm Giang Niên buông tay, nhà ngươi công chúa lạnh thành như thế, giống như là người bình thường sao? Cẩm Tú không nói chuyện, nàng tự nhiên tin tưởng công chúa nhà mình đích sắc không phải cái gì người bình thường. Công chúa trời sinh lạnh thể, tăng thêm tu hành chí âm chí hàn công pháp sau, cả người càng trở nên băng lãnh. Người bình thường cũng không phải cái dạng này. Cẩm Tú giống như ý thức được cái gì, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, ý của ngươi là, nhà ta công chúa đây là bệnh? Không tệ. Lâm Giang Niên gật đầu. Không phải người bình thường, lạnh thành cái dạng kia, không phải bệnh là cái gì? Cẩm Tú ánh mắt ngơ ngẩn, mới dùng phảng phất nghĩ đến cái gì, cái kia điện hạ, ngươi mới vừa nói, cho nhà ta công chúa chữa bệnh là có ý gì? Mặt chữa ý tứ. Cẩm Tú trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhà ta công chúa, ngươi có thể trị? Khó mà nói. Lâm Giang Niên lắc đầu, trước mắt mà nói, hắn chỉ phát hiện mình có thể tạm thời áp chế lại Lý Phiếu Miểu trong thân thể hàn khí, nhưng hiệu quả cũng bất quá 2-3 thiên, trong cơ thể nàng hàn khí lại rất nhanh xâm phá, có thể hay không trừ tận gốc không rõ ràng, nhưng dựa theo bây giờ tình huống này, cũng không thể mỗi ngày đến giúp nàng trị liệu a. Coi như thật có cơ hội như vậy, Lâm Giang Niên cảm giác thân thể mình cốt cũng nhịn không được. Hừ. Lâm Giang Niên đang muốn nói cái gì, đã thấy Cẩm Tú đang theo dõi hắn, cặp kia nguyên bản tràn đầy bắt quái bộ dáng hưng phấn, bây giờ giống như mang theo mấy phần khẩn trương một dạng cảm xúc nhìn xem hắn. Lâm Giang Niên tựa hồ phát giác được cái gì, ngươi cũng biết nhà ngươi công chúa tình huống. Nhắc đến này, Cẩm Tú ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ảm đạm. Do dự một chút, gật đầu một cái. Công chúa tình huống thân thể, thật không tốt. Tất nhiên Lâm Giang Niên giúp công chúa đang chữa bệnh, cần phải cũng là biết được công chúa nhà mình tình huống. Bởi vậy, Cẩm Tú cũng không có nhiều dấu diếm. Không tốt. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, hắn cái này cũng không có nghe Lý Phiếu Miểu từng nói tới, chuyện gì xảy ra? Tình huống thân thể của nàng chẳng lẽ rất nghiêm trọng? Ân Cẩm Tú cảm xúc hứng thú hình như có chút rơi xuống, gật đầu một cái, công chúa nàng do dự một chút, Cẩm Tú vẫn là đem công chúa tình huống đơn giản cùng Lâm Giang Niên nói một chút. Khi Lâm Giang Niên sau khi nghe xong, mười phần ngoài ý muốn. Hắn biết được Lý Phiếu Miểu tình huống thân thể có vấn đề, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Vậy mà lúc nào cũng có thể sẽ ném mạng. Lâm Giang Niên tỉ mỉ nghĩ lại, lại mơ hồ phát hiện chút manh mối. Lần kia tại trong mật thất lúc, có thể rõ ràng cảm thấy Lý Phiếu Miểu toàn thân cao thấp đều đã bị hàn khí ăn mòn, tình huống đích xác rất nghiêm trọng. Người bình thường, làm sao lại lạnh thành như thế? Lúc đó Lâm Giang Niên không hiểu, dưới mắt đến xem, cái kia rõ ràng chính là bị hàn khí phản vệ, mạng sống như treo trên sợi tóc biểu hiện. Nếu không phải Lâm Giang Niên đột nhiên trời xui đất khiến ra tay, chỉ sợ ngày đó tại trong mật thất, trưởng công chúa đều không chắc chắn có thể vượt qua đi. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên có chút giật mình thần. Những thứ này, tựa hồ trưởng công chúa cho tới bây giờ không có biểu hiện ra ngoài qua. Nàng từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, đến mức Lâm Giang Niên hoàn toàn nghĩ không ra tình huống càng như thế nghiêm trọng. Nghĩ lại, Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ đến, Lý Phiếu Miểu muốn đi Như Ý Lâu, có phải hay không là muốn tìm có thể trị chính mình biện pháp. Công chúa cơ thể rất sớm phía trước liền xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng không có biện pháp gì có thể ngăn cản nhấc lên công chúa tình huống, Cẩm Tú cảm xúc có chút rơi xuống, cũng mất khi trước sinh động. Nàng giống như nhớ tới cái gì, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, ánh mắt thực chất có mấy phần hy vọng, ngươi mới vừa nói, đang giúp công chúa chữa bệnh. Có, dù sao? Đối mặt bên trên Cẩm Tú cái kia đôi chút thấp thỏm ánh mắt, Lâm Giang Nghiên trầm mặc phía dưới, gật đầu. Có. Thật sự. Vẻ hưng phấn kia sáng trong nháy mắt từ Cẩm Tú đáy trong mắt hiện lên. Lâm Giang Nghiên gật đầu, trước mắt mà nói, nhà ngươi công chúa thân thể hàn khí bị tạm thời áp chế, tạm thời hẳn là không cái gì đáng ngại. Nghe được tin tức này, Cẩm Tú ánh mắt triệt để sáng lên, nhịn không được hưng phấn hỏi, cái kia, vậy sau này đâu? Về sau. Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, về sau, khó mà nói. Hắn sợ bị hút chết. Thính Linh Cung. Tại đem Thế Tử Điện Hạ đưa trở về sau, Cẩm Tú không kịp chờ đợi trở về. Xuyên qua nội viện, gặp An Bình vẫn như cũ đứng tại cách đó không xa dưới mái hiên. An Bình, công chỗ đâu? Cẩm Tú hỏi. Dưới mái hiên, ôm kiếm thiếu nữ mắt nhìn sắc mặt hơi có chút hồng nhuận kích động lấy Cẩm Tú, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Mặt không chút thay đổi nói, công chúa tiến đến tắm rửa thay quần áo. Ta đi tìm công chúa. Nghe được cái này, Cẩm Tú đội vàng chạy tới hậu viện. Dưới mái hiên, An Bình nhìn xem Cẩm Tú bóng lưng rời đi, trong trẻo lạnh lùng đáy mắt hồ nghi càng đậm. Do dự một chút, cũng đi theo. Trong hậu viện, công chúa. Cẩm Tú hào hứng xâm nhập gian phòng. Trong trẻo lạnh lùng trong gian phòng. Vừa tắm rửa thay quần áo đi qua Lý Phiếu Miểu, khí tức quanh người quen quẩn, nhiệt khí chưa hoàn toàn tán đi, da thịt trắng nõn bên trên hiện ra hồng quang, cả người lộ ra càng thêm thanh lãnh sinh động. Một đầu đen nhánh mái tóc ướt nhẹ áo choàng dài rác, cái kia trương trong trẻo lạnh lùng trên mặt giống như thiếu một chút hàn ý cho người ta một loại nói không ra tim đập thình thịch cảm giác. Hai tên cung nữ đang cung kính đứng tại công chúa sau lưng, thay công chúa lau cắt tỉa mái tóc. Khi Cẩm Tú xâm nhập lúc đi vào, Lý Phiếu Miểu ánh mắt đạm nhiên, đuổi đi hai tên cung nữ. Công chúa. Cẩm Tú chạy chậm tiến ra phòng, đi tới công chúa nhà mình trước người. Nàng định thần lấy nhìn chằm chằm công chúa nhà mình nhìn, rất nhanh, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, cũng càng ngày càng hưng phấn. Công chúa, thân thể của ngươi. Hảo, chuyện tốt. Thế tử điện hạ nói không sai. Công chúa trên người hàn khí quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Trước mắt công chúa, càng giống là người bình thường. Công chúa, trở nên bình thường. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú càng kích động. Sau lưng, vừa cùng đi theo tiến vào An Bình nghe nói như thế, cũng là sương sở. Nàng ngước mắt nhìn về phía công chúa nhà mình, rất nhanh, ánh mắt khẽ giật mình. So với không biết võ công Cẩm Tú, An Bình càng có thể rõ ràng phát giác công chúa nhà mình trạng thái. Dĩ vãng quanh quẩn tại công chúa bên người hàn khí tiêu tan, thậm chí nàng có thể phát giác được cái kia dĩ vãng ăn mòn công chúa hàn khí, không hiểu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Bất quá, An Bình ánh mắt nao nao, trong thoáng chốc, chẳng biết tại sao, nàng mơ hồ từ công chúa trên thân phát giác được một vòng thuộc về vị kia Lâm Thế Tử khí tức quen thuộc. Cái này là chuyện gì xảy ra? An Bình ánh mắt mờ mịt. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem bên trong căn phòng Cẩm Tú cùng An Bình, ánh mắt thanh lãnh, khẽ gật đầu, xem như thế đi. Hàn khí trong thân thể bị áp chế sau, thân thể của nàng đích xác tốt hơn nhiều. Quá tốt rồi. Cẩm Tú hưng phấn tiến lên, đánh giá công chúa nhà mình, khó mà hình dung trong lòng cái kia cố kích động cảm xúc. Nàng đã bao lâu chưa thấy qua bộ dáng như thế công chúa. Ý thức được công chúa trong thân thể hàn khí giảm bớt, cũng liền mang ý nghĩa. Công chúa chỉ sợ được cứu rồi. Cho nên Cẩm Tú kích động lấy mở miệng, lại nhịn không được hỏi, Thế tử điện hạ, hắn thật sự có biện pháp có thể cứu công chúa ngươi sao? Nàng đã từ Lâm Giang Niên nơi đó đại khái giải tình huống, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ tìm công chúa lại xác nhận một chút. Sau lưng, nghe nói như vậy An Bình cũng nao nao. Giống như ý thức được cái gì giống như, nhìn công chúa nhà mình một mắt. Không quá xác định. Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu. Nàng bây giờ chỉ có thể xác định, Lâm Giang Niên tu hành Huyền Dương Tâm Pháp, có thể áp chế trong cơ thể nàng hàn khí. Nhưng có thể hay không trừ tận gốc, đồng thời không rõ ràng. Trước mắt mà nói, cũng không có đáp án. Mà Cẩm Tú khi biết công chúa tình huống thật tốt chuyển sau, kích động thật lâu. Đợi đến kích động vui sướng cảm xúc dần dần lắng lại sau, bắt đầu phân tích suy nghĩ tình huống. Công chúa, ý của ngươi là, Thế tử điện hạ hắn có thể sử dụng nội lực áp chế lại trong thân thể ngươi hàn khí. Vậy có hay không biện pháp, có thể thêm gần một bước? Cẩm Tú đưa ra khả năng nào đó đề nghị, nếu công chúa chính ngươi tu luyện Huyền Dương Tâm Pháp mà nói, có khả năng hay không triệt để thanh trừ trong thân thể hàn khí. Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp thanh lãnh, một lúc sau, khẽ gật đầu một cái. Nàng ngược lại không phải là không có nghĩ tới loại khả năng này, nhưng áp dụng rất khó. Không nói đến Huyền Dương Tâm Pháp là Lâm gia tuyệt học gia truyền, nàng cũng không có cơ hội học được, trừ phi là lại giả thuyết Huyền Dương Tâm Pháp xem như trên đời này trí cương trí dương tâm pháp tuyệt học tồn tại, bản thân liền không thích hợp nữ tử tu luyện. Huống chi môn tâm pháp này còn cùng nàng bây giờ sở học tâm pháp tương sinh tương khắc, một khi thật học được, tất nhiên sẽ tao ngộ tâm pháp phản vệ, trình độ hung hiểm có thể thấy được luống đốn. Cẩm Tú hơi có chút tiếc nuối, bây giờ thật vất vả có thể tìm tới cứu công chúa biện pháp, lại không thể triệt để trừ tận gốc, cái này khiến nàng ít nhiều có chút tiếc nuối. Bất quá Cẩm Tú nhưng cũng không có từ bỏ. Ít nhất trước mắt mà nói, Thế tử điện hạ có thể trợ giúp công chúa nhà mình kéo dài tính mạng, đây đã là lớn nhất kinh hỉ. Đến nỗi có thể hay không trị tận gốc, Cẩm Tú suy tư, đột nhiên trong lòng hơi động, hiện lên một loại nào đó to gan ý niệm. Công chúa, Thế tử điện hạ tất nhiên có thể dựa vào độ khí phương pháp, dùng nội lực của hắn đến giúp đỡ công chúa áp chế trong thân thể hàn khí. Cái kia, nô tỳ đột nhiên nghĩ đến một loại tốt hơn, dễ dàng hơn, nhanh biện pháp không chắc, còn có cơ hội có thể trị tận gốc công chúa. Lý Phiếu Miểu hơi hơi ngước mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người nàng. Ân, nô tỳ trước đó vài ngày nhìn một chút dân gian thoại bản tiểu thuyết, viết một chút quỷ quái yêu thần các loại cố sự, trong đó liền từng nói tới một loại chữa bệnh biện pháp cầm tú hướng về phía công chúa nhà mình điện hạ chớp chớp mắt, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, phía trên kia nói, có một loại lợi hại biện pháp, có thể làm cho công chúa ngươi cùng thế tử điện hạ trong thân thể nội lực cấp tốc lẫn nhau giao dùng, thấy hiệu quả càng nhanh, hiệu quả tốt hơn. Tựa như là kêu cái gì song tu. Trở về cung điện lúc, sát trời còn sớm. Lâm Thanh Thanh đang ở cửa chờ đợi đã lâu, Lâm Giang Nghiên trở lại trong điện, vừa mới uống một ngụm khí. Ngoài cửa lại rất nhanh xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là ngày đó đem Lâm Giang Niên bọn người đưa tới Cấm Quân thống lĩnh. Thế tử điện hạ. Cấm Quân thống lĩnh đứng tại Lâm Giang Niên trước mặt, thần sắc cung kính, thái tử điện hạ cho mời. Nghe nói như thế, một bên Lâm Thanh Thanh thần sắc cứng lại, lúc này có chút khẩn trương. Mà Lâm Giang Niên ánh mắt thản nhiên, thái tử, đây là cuối cùng dự định thấy hắn ngả bài. Dẫn đường đi. Lâm Giang Niên quay đầu cho Lâm Thanh Thanh một ánh mắt sau, liền cất bước đi theo Cấm Quân thống lĩnh rời đi. Mà Lâm Thanh Thanh sau đó thì bước nhanh vội vàng chạy tới hậu viện, dự định đem tin tức nói cho chị Diên tỷ. Sâu thẳm trong cung điện, tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Trong điện trong ngoài, khắp nơi là võ trang đầy đủ khôi giáp cấm quân thị vệ. Thậm chí liền âm thầm đều cất giấu rất nhiều cao thủ khí tức, bầu không khí có thể nói là nặng nề tới cực điểm. Lâm Giang Niên cất bước vào trong điện, ánh mắt như thường. Dường như tao ngộ lần này ám sát sau đó, vị này thái tử thị vệ bên người liền gần như không rời khỏi người, dưới mắt cho dù là hội kiến Lâm Giang Niên cũng giống như thế. Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Như hôm nay Tử Băng Hà, Lý Tử Ninh chưa đăng cơ. Nếu là hắn ở thời điểm này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy cái này Đại Ninh Vương triều chỉ sợ thật sự phải đại loạn. Nghĩ như vậy, Lâm Giang Niên cất bước đi vào trong điện. Điện sâu, trước tấm bình phong, một bộ áo dài trắng Lý Tử Ninh đang lặng lặng ngồi ở trước bàn, chờ lấy Lâm Giang Niên. Mấy ngày không gặp, vị này thái tử sắc mặt tựa hồ càng trắng một chút, thể cốt vẫn như cũ nhìn qua rất suy yếu, giống như là cực kỳ không khỏe mạnh giống như gần nhất quá mức bận rộn, giữa lông mày hiện ra một chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sáng ngời có thần. Thần, bái kiến quá điện hạ. Lâm Giang Niên đi vào trong điện, chắp tay mở miệng. Thái tử điện hạ nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, trên mặt tái nhợt hiện lên một vòng tươi mở ý cười. Muội phu không cần đa lễ. Nghe một chút, lời này ngôn nhiều bí mật, nhiều nhiệt tình. Nhưng Lâm Giang Niên có thể nhớ rất rõ ràng, hứa ra chuyện chính là trước mắt vị này thái tử điện hạ cố ý ác tâm hắn vừa ra. Rất rõ ràng, Lâm Giang Niên bị chán ghét. Bất quá, sắc mặt hắn vẫn như cũ như thường, trên mặt theo sát lấy hiện lên một nụ cười, đa tạ điện hạ. Muội phu, lại đây ngồi đi, bồi cô uống hai chén. Thái tử nhiệt tình mời. Đa tạ điện hạ, thần không biết uống rượu. Cô cũng sẽ không, uống trà a. Thái tử khoát khoát tay, bên cạnh có cung nữ tiến lên vì Lâm Giang Niên thêm ngồi, sau đó rót một chén trà nóng. Đợi đến thái tử phất tay sau, trong điện chỉ còn lại có thái tử cùng Lâm Giang Niên. Nhưng Lâm Giang Niên lờ mờ có thể cảm giác được, trong điện còn có mấy cố mạnh mẽ khí tức tồn tại. Hắn bất động thanh sắc, vươn lên trên bàn trà khẽ nhấp một miếng. Đặt chén trà xuống, thì thấy Lý Tử Ninh đang mục quang ôn hòa, ý cười đầy mặt nhìn xem hắn, muội phu mấy ngày nay có còn tốt, không có ủy khuất muội phu đi. Điện hạ chỗ đó, thần mấy ngày nay có ăn có uống ngủ hảo, còn có điện hạ an bài cùng nữ làm bạn, thời gian không biết bao nhiêu nhanh sống. Muội phu không có ủy khuất liền tốt. Nghe nói như thế, Lý Tử Ninh cười hai tiếng, sau đó lại khẽ thở dài. Muội phu cũng đừng trách cô, lưu muội phu trong cùng, quả thật có chút bất đắc dĩ. Lâm Giang Niên gật đầu, thần lý giải. Đến nỗi thật sự lý giải không hiểu, vậy cũng không biết được. Lý Tử Ninh cảm khái, mấy ngày trước đây bận rộn, không có thời gian gặp một lần muội phu ngươi. Bây giờ cũng coi như là đội vàng không sai bị lắm, cuối cùng có cơ hội. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, phân tích vị này thái tử lời nói bên trong ý tứ. Bận rộn không sai bị lắm, có phải hay không liền mang ý nghĩa? Khi đối mặt bên trên Lý Tử Ninh ánh mắt, quả nhiên, vị này thái tử khẽ cười một tiếng, muội phu nếu là muốn rời đi, ngày mai cô liền phái người đem muội phu ngài đưa trở về. Đương nhiên, muội phu nếu là còn nghĩ tiếp tục lưu lại trong cùng, cô cũng rất hoan nghênh. Quả nhiên, Lâm Giang Niên dự kiến đến cái gì, khẽ thở dài, thần cũng nghĩ tiếp tục tại trong cung chờ lâu một hồi, nhưng trong nhà còn có chuyện quan trọng không có xử lý. Rời nhà mấy ngày, cũng có chút nhớ nhà. Lý Tử Ninh gật đầu, đã như vậy, cái kia cô sáng sớm ngày mai liền phái người tiễn đưa muội phu xuất cung. Đa tạ điện hạ. Hai người một phen khách khí hàn huyên sau, Lý Tử Ninh đặt chén trà trong tay xuống, giống như thở dài. Nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm, ho nhẹ một tiếng sau, nói, muội phu, chắc hẳn cũng đã đoán được cô muốn làm cái gì à. Lâm Giang Niên cũng không phủ nhận, điện hạ, dự định công bố bệ hạ băng hà tin tức. Lý Tử Ninh trầm giọng nói, phụ hoàng băng hà, cô bất hiếu, không thể trước tiên giữ đạo hiếu, bây giờ cũng là thời điểm để cho phụ hoàng nhập thổ bi ăn. Lâm Giang Niên nói, điện hạ nén bi thương. Đã sớm dự liệu đến kết quả, câu ngược lại không có nhiều ai thương tình tự. Lý Tử Ninh khẽ gật đầu một cái, liếc Lâm Giang Niên một cái, cô, có phải hay không có chút lánh huyết? Lâm Giang Niên nói, điện hạ chính là thái tử, là tương lai thiên tử. Đây là đế vương chi thuật, không coi là lãnh huyết. Lý Tử Ninh nhìn hắn một cái, cô biết người là đang gặp cô. Thần không có. Lý Tử Ninh tĩnh tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, biết cô vì sao muốn nói cho ngươi những thứ này sao? Lâm Giang Niên lắc đầu, thần không biết. Lý Tử Ninh tĩnh tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, một lúc sau, mới khẽ thở dài, cô trước đó vẫn cho là, cô có lòng tin có thể giải quyết hết thảy. Nếu là cô ngồi ở phụ hoàng trên vị trí kia, chắc chắn có thể so phụ hoàng ngồi tốt hơn. Nhưng hôm nay, khi phụ hoàng băng hà sau, cô mới ý thức tới, cô khoảng cách phụ hoàng còn kém rất xa, trong tay quyền hạn càng lớn, cô lại càng ngày càng cảm thấy bất lực. Nói đến đây, Lý Tử Ninh đột nhiên họa phong nhất chuyển, muội phu, ngươi có biết phụ hoàng băng hà phía trước cùng cô nói qua cái gì? Lâm Giang Niên không nói chuyện. Lý Tử Ninh chậm rãi mở miệng, phụ hoàng nói cho cô, nhất định muốn đề phòng các ngươi Lâm gia. Các ngươi Lâm gia là ta Đại Ninh Vương triều uy hiếp lớn nhất. Nói đến đây, Lý Tử Ninh dừng lại không có mở miệng, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên cũng đồng dạng nhìn qua hắn, mắt đối mắt. Một lát sau, Lâm Giang Nghiên thở dài, điện hạ nói những thứ này là cho là ta Lâm gia tương lai tất nhiên sẽ phản. Cô tin tưởng muội phu. Lý Tử Ninh nhìn xem Lâm Giang Nghiên, nói, muội phu không có phản ý. Điện hạ không tin cha ta. Lâm Vương là ta Đại Ninh Vương triều công thần, vì Vương triều đặt xuống lãnh thổ lớn như vậy Giang Sơn, cô cũng tin tưởng Lâm Vương. Lý Tử Ninh chậm rãi mở miệng, hắn nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên, trầm giọng nói, nhưng muội phu hẳn phải biết cô muốn nói cái gì à? Lâm Giang Nghiên mở miệng nói, điện hạ lo lắng chính là Lâm Vương quân. Không tệ. Lý Tử Ninh trầm giọng mở miệng, cô tin tưởng Lâm Vương, cũng tin tưởng muội phu, nhưng cô khó mà tin được chiếm cứ tại Vương triều phương nam cái kia hàng trăm nghìn Lâm Vương quân. Đó là các ngươi Lâm gia quân đội, trong đó có bao nhiêu các ngươi Lâm gia quân thân tín? Thậm chí bọn hắn chỉ nghe lệnh cho các ngươi Lâm gia, cơ hồ đã thành các ngươi Lâm gia tư quân. Người cái này như thế nào, để cho cô có thể không lo lắng? Mấy chục vạn đại quân chiếm cứ tại phương nam, này đối Vương triều là cái uy hiếp lớn. Đổi thành bất luận cái gì quân vương tới, đều nhất định ngủ không yên. Càng quan trọng chính là, muội phu có lòng tin tương lai có thể nắm giữ Lâm Vương quân. Lý Tử Ninh nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, vạn nhất đem tới Lâm Vương trong quân phát sinh phản loạn, muội phu phải nên làm như thế nào? Lâm Giang Nghiên trầm mặc. Vấn đề này hắn thật đúng là khó trả lời. Hắn cái này Lâm Vương thế tử bây giờ cũng bất quá chỉ là đứng một cái thân phận, tại Lâm Vương trong quân, hắn thật đúng là không có gì hy vọng. Nếu như tương lai Lâm Hằng trọng chết thẳng cẳng Lâm Giang Nghiên thừa kế vong thế trở thành Lâm Vương, có thể hay không nắm giữ chi quân đội này đều khó mà nói. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện không chắc đều không tới phiên Lâm Giang Nghiên tới làm chủ. Cái kia, ý của điện hạ là Lâm Giang Nghiên yên tĩnh nhìn xem hắn, hy vọng Lâm gia giao ra bình quyền. Hai người mắt đối mắt, Lý Tử Ninh không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thần làm không được. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, thần trên tay không có bất kỳ cái gì quyền hạn, quyết định không được những chuyện này. Lý Tử Ninh thu liêm ánh mắt, trầm giọng nói, cô biết, các ngươi Lâm gia tuyệt không có khả năng giao ra bình quyền. Lâm Giang Nghiên không nói gì. Giao binh quyền tương đương chịu chết. Nhưng các ngươi Lâm gia cái này mấy chục vạn đại quân, nhất thiết phải cắt giảm. Lý Tử Ninh trầm giọng nói, phương Nam chiến sự đã định, Nam Cương những cái kia tiểu quốc hậu nhân thế lực cũng không đủ gây cho sợ hãi. Các ngươi Lâm gia quân binh mã nhất định phải cắt giảm bằng không, cô không có cách nào cho triều đình một cái công đạo. Lâm Giang Nghiên khẽ gật đầu, chuyện này thần cũng không làm chủ được, điện hạ nên đi cùng Lâm Vương đàm luận. Lâm Vương sẽ không vào kinh thành. Lý Tử Ninh nói, cô đêm nay cùng muội phu lời nói, hy vọng muội phu có thể chuyển cáo hắn yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Nghiên, phụ hoàng băng hà sau, cô sẽ phải đăng cơ kế vị. Nhưng đêm nay, cô còn không phải thiết tử. Cô hy vọng có thể cùng muội phu thật tốt thẳng thắn trò chuyện với nhau một phen, từ lần thứ nhất nhìn thấy muội phu lúc, cô liền rất thưởng thức muội phu. Vô luận như thế nào, Lâm Vương đối với Vương Hướng có ân, cô đều không hy vọng thật đi đến sử dụng bạo lực một bước kia. Lý Tử Ninh đã nói rất thẳng thắn. Lâm Vương quân hàng trăm nghìn binh mã, đối với triều đình uy hiếp quá lớn, triều đình tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Một khi sự tình thật sự đến không thể vãn hồi tình cảnh, đến lúc đó tất phải nhất định sẽ đi đến sử dụng bạo lực một bước kia. Đến lúc đó, thiên hạ đem đại loạn. Lâm Giang Nghiên trầm mặc một lúc lâu sau, mở miệng nói, thần cũng không hy vọng sẽ có một ngày kia những sự tình này, thần quay đầu sẽ chuyển cáo. Nói đến đây, Lâm Giang Nghiên mắt nhìn phía trước thái tử một mắt, khẽ cười một tiếng, thần vẫn là câu nói kia. Thần mãi mãi cũng là Đại Ninh Vương triều thần tử. Điểm này vĩnh viễn sẽ không biến. Ánh mắt nhìn nhau, phản phất như là hiểu rồi thứ gì. Lý Tử Ninh trên mặt hiện lên một nụ cười, cô tin tưởng muội phu. Đa tạ điện hạ tin tưởng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, phản phất vừa rồi nặng nề bầu không khí quét sạch sành sanh, lần nữa khôi phục vui vẻ hòa thuận. Lâm Giang Nghiên đại khái đoán được vị này thái tử điện hạ mục đích. Hắn đêm nay không chỉ là muốn cùng Lâm gia ngồi xuống thật tốt đàm luận, đồng thời cũng là đang nhắc nhở Lâm Giang Nghiên, nếu là không cách nào đem triều đình cùng Lâm gia ở giữa mâu thuẫn giải quyết, đến lúc đó, Lâm gia sẽ trở thành triều đình lớn nhất cái đinh trong mắt, xem như một cái thiện ý nhắc nhở. Theo hai người một phen thẳng thắn sau, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Mà Lâm Giang Nghiên cũng từ Lý Tử Ninh trong miệng dò thăm, hắn bị giam lỏng trong cung mấy ngày nay, trước mắt vị này thái tử đã dọn sạch hết tất cả chướng ngại. Tại phát giác phụ hoàng tại trong mật thất băng hà sau, vị này thái tử cấp tốc triển khai hành động. Âm thầm một bên triệu tập ngoài thành binh mã bí mật vào kinh thành, đồng thời triệu tập Tâm Phúc đại thần vào cung thương nghị, một bên khác tại dân gian tạo thế, tăng thêm tam hoàng tử một án, diệt trừ không thiếu thái tử điện hạ trong cung dị đảng. Bây giờ, trong triều hơn phân nửa quan viên đều sớm đã thuộc về trước mắt vị này thái tử. Như vậy, cũng là thời điểm không sai biệt lắm. Liền tại đây một đêm, từ trong cung đột nhiên truyền ra một cái tin tức kinh người, thiên tử băng hà. Tin tức vừa ra, khiến cho cái này nguyên bản bàn đêm yên tĩnh, trong nháy mắt sôi trào, cũng đánh rất nhiều người một cái trở tay không kịp. Dù là không ít người sớm đã có suy đoán, dù sao thiên tử bế quan hơn nửa năm, từ đầu đến cuối không có hiện thân, thậm chí lúc trước còn có người hoài nghi thiên tử bị Trần Yêm cậu làm hại phiên bản tin tức. Nhưng dưới mắt từ trong cung truyền đến chuẩn xác tin tức, như trước vẫn là để cho vô số người kinh ngạc. Thiên tử, thật băng hà, muốn thay đổi triều đại. Trong cung hạ chiếu, chiêu cáo thiên hạ. Thiên tử băng hà, kinh thành áp dụng cấm đi lại ban đêm, toàn thành thương tiếc. Trong lúc nhất thời, trong kinh sôi trào, lòng người bàng hoàng. Đồng thời, một cỗ bi thương bầu không khí bao phủ kinh thành. Tuy nói vị này Ninh Đế lúc tuổi già cực ít xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, nhưng dù sao lúc tuổi còn trẻ vị này thiên tử như trước vẫn là làm ra không nhỏ chiến công. Bởi vậy, còn có không ít dân chúng hoài niệm lấy vị này thiên tử chiến công. Trong vòng một đêm, tin tức phi tốc từ kinh thành Vãng Vương triều cảnh nội truyền bá. Cùng lúc đó, Linh Đế Băng Hà, thân là thái tử, thái tử điện hạ Lý Tử Ninh thuận ứng Vương Hướng kế thừa quy định, đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống tin tức, cũng theo đó từ trong cung truyền ra. Chiêu cáo thiên hạ, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Sáng sớm, một tia tà dương chậm rãi rơi vào bên ngoài kinh thành cửa ra vào. Một cỗ thi thể cùng bắt mắt đầu người bị treo ở cửa thành, chịu dân gian dân chúng phỉ nhổ. Thi thể bị treo mấy ngày, nghiễm nhiên đã có chút sẽ phải phát sầu. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó người khí tức. Ngay tại bên ngoài kinh thành một chỗ quán trà bên cạnh, một đạo áo bào đen bao phủ thân ảnh, đang lặng yên không tiếng động đứng ở đằng kia, ngước mắt yên tĩnh ngắm nhìn nơi xa kinh thành cửa ra vào cái kia một bộ treo thi thể. Cái kia Trương Thanh Đồng giữ tợn dưới mặt nạ, một đôi thâm thúy đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nhìn mấy lần sau, hắn thu tầm mắt lại. Một giây sau, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Trong kinh, Tiên Thần giáo ẩn tàng tại thành Tây một chỗ khách sạn trong căn cứ. Một bộ áo đỏ váy dài Liêu Tố đang ngồi ở trong viện, ánh mắt suy nghĩ không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho đến lúc này, ai? Liêu Tố đột nhiên quay người, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn về phía góc sân. Một giây sau, khi nhìn thấy góc sân xuất hiện cái kia một bộ áo bào đen thân ảnh, vẻ kinh ngạc từ ánh mắt thực chất thoáng qua. Dạy, giáo chủ. Cái kia một cỗ kinh hãi chợt lóe lên, Liêu Tố cấp tốc khôi phục bình thường. Giáo chủ, ngài sao lại tới đây? Một bộ hắc bào Thiên Thần giáo giáo chủ chậm rãi đến gần, mặt nạ đồng xanh ở dưới âm thanh khàn khàn băng lãnh, đồ đâu? Liêu Tố quay đầu, Linh Nhi. Dưới mái hiên Linh Nhi nhanh chóng trở về phòng, sau đó từ trong phòng ôm ra cái gì? Giáo chủ, là một sấp tờ giấy. Trên tuyên chỉ chính là Huyền Dương Tâm Pháp khẩu quyết. Thiên Thần giáo giáo chủ vung lên ống tay áo, đem tờ giấy thu vào trong lòng bàn tay, lật nhìn vài lần sau, mặt không thay đổi gật gật đầu. Lập tức, ánh mắt rơi vào trên thân Liêu Tố, nhìn nàng hai mắt, khàn khàn mở miệng, tình huống có biến, có chuyện cần ngươi đi làm. Chương 432, nếu không thì cùng một chỗ. Chương 432, nếu không thì cùng một chỗ. Linh Đế Băng Hà tin tức, trong vòng một đêm tại toàn bộ kinh thành khu vực truyền khắp. Toàn thành thương tiếc. Trong kinh nghiêm nghị, từng nhóm võ trang đầy đủ binh mã chạy tại kinh thành trên đầu đường. Thần hồn nát thần tính. Toàn bộ kinh thành khu vực lâm vào từ trước tới nay nhất là bầu không khí ngột ngạt ở trong. Dĩ vãng phồn hoa trong kinh trên đầu đường, xung quanh lạnh lẽo hoang vu, không còn ngày xưa phồn hoa. Năm mới vừa mới qua hết, lại hoàn toàn không còn mấy phần vui mừng. Cái này năm mới, đối với trong kinh bách tính mà nói, nhất định sẽ là cái khó quên tân xuân. Liên ngày thường đám đạo trích kia, bây giờ cũng đều điệu thấp trung thực đứng lên. Ai cũng tin tưởng, bây giờ đang đứng ở thay đổi triều đại thời khắc mấu chốt. Tiên Đế Băng Hà, tân hoàng sắp đăng cơ. Dưới tình huống như vậy, không có nhiều người dám làm cái này chim đầu đàn. Nhất là lúc trước Tam hoàng tử binh biến tạo phản một án, đã dây dưa quá nhiều quan viên đại thần, toàn bộ kinh thành khu vực cơ hồ bị rửa sạch một phen, thi cốt từng đống. Ngày xưa những cái kia trên thói quen đường phố lưu điệu mang theo chó săn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng hoàn khố thế gia đại thiếu gia nhóm, bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, kinh thành trị an đạt đến một cái trước nay chưa có yên ổn trạng thái. Lúc sáng sớm, một chiếc xe ngựa từ trong hoàng cung tầng tầng thủ vệ cấm quân ở trong, chậm rãi lái ra. Xuyên qua lạnh tanh đầu đường, về tới ở vào trong thành Tây khu Khương phủ. Xe ngựa chậm rãi đứng tại Khương phủ ngoài cửa. Ngoài cửa, sớm đã có tính toán đạo thân ảnh chờ đợi thời gian dài. Điện hạ, chỉ diễn tỷ đến nhà rồi. Lâm Thanh Thanh xuất hiện tại ngoài xe ngựa, nhẹ giọng mở miệng. Màn xe xốc lên, Lâm Giang Niên trước tiên đi xuống xe ngựa, sau lưng chỉ diễn theo sát mà ra. Vừa xuống xe ngựa, Khương phủ ngoài cửa liền có mấy đạo thân ảnh bước nhanh tiến lên đón tới. Đâm đầu vào đi lên phía trước chính là Khương Mẫu cùng Tiểu Di Khương Ngữ Tương. Giang Niên, chỉ diễn, các ngươi có thể tính trở về. Không có chuyện gì xảy ra a? Nhanh, để cho ta xem thật kỹ một chút. Khương Mẫu cùng Tiểu Di thần sắc thấp thỏm mà kích động lấy tiến lên. Khi xác định Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên cũng không có trở ngại sau, những ngày này các nàng nỗi lòng lo lắng, chung quy là bung ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Em đẹp, các ngươi làm sao sẽ bị ở lại trong cung? Nhanh cẩn thận nói một chút. Khương Ngữ Tương bước nhanh về phía trước, đi tới Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên trước người. Khương phủ người, đến nay còn không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày phía trước, trưởng công chúa Lý Phiếu Miểu đột nhiên tự mình đến nhà bái phỏng, mang đi Lâm Giang Niên. Sau đó, Chỉ Diên cũng rời đi Khương phủ. Kết quả đi lần này, liền biến mất vài ngày. Thẳng đến vài ngày sau trong cung truyền đến tin tức, các nàng mới biết được Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên lưu tại trong cung. Nhưng Khương Mẫu cùng Khương Ngữ Tương dù sao không phải là tầm thường nhân gia, sự tình sẽ không muốn đơn giản như vậy. Giang Niên cùng Chỉ Diên tại sao lại đột nhiên ở lại trong cung? Vì cái gì lại là trong cung trước mặt người khác tới thông báo? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? Một liên tưởng đến Lâm Vương phủ cùng triều đình nhân đoán, Khương Ngữ Tương trong đầu lập tức liền hiện lên rất nhiều ý niệm bất tưởng. Khương Ninh Khang biết được tin tức sau, cũng đội vàng tìm kiếm trong kinh giao thiệp hảo hữu muốn tìm hiểu trong cung tin tức, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Trong cung nghe nói những ngày này xảy ra cực lớn biến động, tin tức phong tỏa, trong triều rất nhiều thần tử cũng tại tỉ mỉ chú ý những ngày này, toàn bộ Khương phủ trên dưới đều ở vào một loại hoang mang bầu không khí ở trong. Thẳng đến tối hôm qua lúc rạng sáng, đột nhiên từ trong cung truyền đến Thiên tử Băng Hà tin tức. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt để cho Khương Ngữ Tương cả trái tim đều treo lên. Nàng đột nhiên ý thức được, Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên ở lại trong cung, hơn phân nửa cùng Thiên tử Băng Hà một chuyện có liên quan, thậm chí có thể có liên hệ mật thiết. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương khuôn mặt thất sắc, không có người so với nàng càng hiểu rõ Phiên Vương Thế Tử một khi cùng Thiên tử Băng Hà dính líu quan hệ. Nếu là một khi xử lý không tốt, kết quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đang lúc nàng lo lắng lúc, lại thu đến trong cung truyền về tin tức. Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên sáng nay sẽ trở về. Thằng đến dưới mắt tận mắt nhìn đến bình an vô sự Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên sau khi trở về, Khương Ngữ Tương nỗi lòng lo lắng mới rốt cục thả xuống. Khương Mẫu cũng là như chút được gánh nặng, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, trở về liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nhanh, về trước phủ. Sau đó, đem Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên đón vào phủ thượng. Dọc theo đường đi, Lâm Giang Niên cũng đơn giản cùng Khương Mẫu cùng Khương Ngữ Tương nhắc lên mấy ngày nay trong cung phát sinh sự tình. Đối với trong cung phát sinh sự tình, ngược lại là ngắn gọn giải thích một chút. Bây giờ Ninh Đế Băng Hà tin tức đã truyền ra, có một số việc cũng không cần giấu giếm nữa. Nhưng khi nghe được nói Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa bị nhốt mật thất mấy ngày lúc, như trước vẫn là để cho Khương Mẫu cùng Khương Ngữ Tương lau một vệt mồ hôi. Trần Chiêu cái kia thái giám càng như thế gan to bằng trời. Khương Ngữ Tương thanh tú sắc mặt tràn đầy giận dữ, lập tức lại như có chút suy nghĩ, khó trách Trần Chiêu thi thể sẽ bị treo ở cửa thành, hắn làm ra chuyện thế này, nên phải làm giết cửu tộc. Trước mắt trong cung tình huống tạm thời xem như đã qua một đoạn thời gian, theo thái tử đăng cơ sau, trên triều đình cách cục cũng sẽ một lần nữa thay đổi. Lâm Giang Niên nói đến đây, lại nghĩ tới cái gì, đúng, cứu cứu đâu. Khương Mẫu nói, cứu cứu ngươi trong thư phòng, tối hôm qua một đêm không ngủ, vừa hít một hồi. Tiếng nói vừa ra, trong tiền viện, một thân áo bào cho Khương Linh Khang bước nhanh đến. Giang Niên, ngươi trở về. Giống như nhịn một đêm, Khương Linh Khang khí sắc rất kém cỏi, khắp khuôn mặt là tiểu tụy. Nhưng ở nhìn thấy Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên lúc, trên mặt lập tức hiện lên kinh hỉ nụ cười. Cứu cứu. Lâm Giang Niên gật gật đầu, giống như nghĩ đến cái gì, cứu cứu, ta có việc nói cho ngươi. Khương Linh Khang sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, tới thư phòng a. Trong thư phòng, Lâm Giang Niên đem những ngày này trong cung phát sinh sự tình cùng Khương Linh Khang nói một lần, đồng thời cũng nhắc lên hôm qua gặp vị kia thái tử điện hạ lúc đối thoại của hai người. Khương Linh Khang tại nghe xong sau, thần sắc dần dần nghiêm túc, cau mày. Rõ ràng, ý hắn nhận ra chuyện trong đó tính nghiêm trọng. Giang Niên, ý của ngươi là? Lâm Giang Niên mắt nhìn phía trước cứu cứu một mắt, khẽ thở dài, Linh Đế đã băng hà, thái tử đăng cơ sắp đến. Trong khoảng thời gian này, thái tử dọn sạch hết triều đình kẻ thù chính trị, bây giờ trên dưới triều đình cơ hồ đã thành một khối tấm sắt, tuy nói bây giờ thế cục còn không tính ổn, nhưng đợi đến vị này thái tử một khi đem triều đình triệt để củng cố sau, một giây sau, hắn tất phải liền sẽ đối đầu Lâm gia, tay cầm mấy chục vạn binh mã Lâm gia, là triều đình cái đinh trong mắt, cũng là vị kia thái tử cái đinh trong mắt. Hôm qua mặc dù cùng vị kia thái tử thông qua khí, nhưng liên quan tới như thế nào giải quyết Lâm gia cùng triều đình mâu thuẫn, trước mắt không có đáp án. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, hắn tự nhiên không cần quá mức lo lắng. Bây giờ trong kinh sự tình có một kết thúc, hắn cũng tại chuẩn bị suy nghĩ khởi hành trở về Lâm Châu. Vị này thái tử đăng cơ thượng vị, ít nhất cũng phải dạy vò non nửa năm. Chờ hắn cuối cùng rảnh tay lúc, Lâm Giang Niên sớm đã trở lại Lâm Châu. Bất quá, Lâm Giang Niên không sợ, nhưng Khương gia không giống nhau. Khương Linh Khang thân là lục bộ nhân vật dâu dịa, hắn lưu thủ tại kinh thành thì không khỏi không để cho Lâm Giang Niên lo lắng. Vị kia thái tử lúc trước đem hứa ra ở lại kinh thành, là một ngăn được Lâm gia nhược điểm thủ đoạn, liền không thể tránh khỏi vạn nhất triều đình thật cùng Lâm gia trở mặt. Kinh thành cứu cứu một nhà có thể hay không bị liên lụy. Vào kinh thành trong khoảng thời gian này, Lâm Giang Niên một mực ở tại Khương phủ, vô luận là cứu cứu vẫn là mợ đều đối hắn cực kỳ chiếu cố, bởi vậy Lâm Giang Niên không thể không phòng, triều đình có một ngày có thể hay không dùng cái này để hiếp. Khương Linh Khang tự nhiên biết Lâm Giang Niên lo nghĩ, hắn khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, Giang Niên không cần lo lắng nhiều, ta Khương Linh Khang tại kinh thành tuy nói không coi là bao lớn mặt mũi, nhưng triều đình muốn động ta, cũng phải cân nhắc một chút. Lâm Giang Niên trầm giọng nói, triều đình bên kia không thể không phòng. Hắn không hy vọng đến lúc đó cứu cứu bọn hắn một nhà sẽ trở thành triều đình cùng Lâm gia ở giữa vật hy sinh. Khương Linh Khang lại tựa hồ như sớm đã nhìn thấu giống như, khẽ cười một tiếng, triều đình, bọn hắn còn không có lá gan lớn như vậy đụng đến bọn ta Khương gia người. Nói đến đây, hắn lại dừng lại, dù là ngày nào Lâm gia coi là thật cùng triều đình không để mặt mũi, cứu cứu cũng có tự vệ kế sách Giang Nam Khương gia, thế nhưng không phải ăn chay. Lâm Giang Niên ánh mắt liền giật mình, tinh tế suy tư, rất nhanh ý thức được cái gì. Đúng vậy à, cứu cứu mặc dù cùng nhà mình lao ra tử không hợp, lúc tuổi còn trẻ hờn dỗi rời đi, lưu tại trong kinh. Nhưng vô luận như thế nào, hắn trung quy là Giang Nam Khương gia người, là Giang Nam nhị thiếu gia. Giang Nam Khương gia đại biểu không chỉ là Khương gia, mà là toàn bộ Giang Nam khu vực, mấy cái châu quận khu vực bên trong đứng đầu một nhóm kia môn phiệt thế gia. Giang Nam khu vực xem như Đại Ninh Vương triều kinh tế phát đạt nhất, giàu có nhất khu vực, nắm giữ lấy toàn bộ vương triều gần 1/4 thu thuế. Cho dù là triều đình, cũng không dám kinh thường. Triều đình muốn động Khương gia người, cũng phải suy tính một chút một nhóm kia con em thế gia. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ngược lại là hơi hơi yên tâm. Bất quá, vẫn là nhắc nhở, bất quá, cứu cứu ở kinh thành hay là muốn cẩn thận chút, đừng để người của triều đình bắt được cái gì cái đuôi, đại tố văn chương. Không sợ triều đình tới cứng liền sợ bọn hắn dở trò. Bất quá, Khương Linh Khang chỉ là lục bộ bên trong một cái nhân vật dâu dịa, quyền hạn cũng không tính lớn, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Giang Niên, ngươi là dự định phải đi về sao? Khương Linh Khang giống như ý thức được cái gì, hỏi. Trong kinh sự tình đã có một kết thúc, rời nhà gần một năm, cũng nên trở về nhìn một chút. Lâm Giang Niên gật gật đầu, tính toán đợi thế cục ổn định lại sau, đi về trước xem, lại tính toán sau. Khương Linh Khang sau khi nghe xong, tuy có chút không muốn, nhưng cũng không có lại nói quá nhiều. Về sau có rảnh rỗi, nhớ về nhìn nhiều một chút cứu cứu. Có cơ hội, nhất định. Cùng cứu cứu một hồi hàn huyên sau, Lâm Giang Niên đang chuẩn bị trở về hậu viện, lại đâm đầu vào đụng phải Tiểu Di. Dưới mái hiên, một thân xanh biếc đỏ nhạt sen lẫn váy dài Khương Ngữ Tương đang lặng lặng đứng tại dưới mái hiên, chờ hắn đã lâu. Hôm nay thời tiết vẫn như cũ không tệ, thời gian buổi sáng, mặt trời chậm rãi mọc lên, Khương Ngự Tương bên ngoài khoác một bộ cân vạt trường sam, một đầu đen nhánh tóc xanh co lại, tinh xảo châm gài tóc tô điểm giữa sợi tóc. Cả người hiện lên một vòng quý khí điển nhã khí chất, giống như những ngày này không chút ngủ ngon, thần sắc hình như có chút tiểu tụy. Bất quá, cặp mắt kia cũng rất là sáng tỏ nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. "Tiểu gì?" Lâm Giang Nghiên liền giật mình, chậm rãi tiến lên, "Ngươi đang chờ ta?" "Ân." Khương Ngự Tương gật đầu. "Chỉ Diên đâu?" Lâm Giang Nghiên mắt nhìn Tiểu Di sau lưng, không thấy Chỉ Diên thân ảnh. Nàng về phòng trước. Khương Ngự Tương mở miệng, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên, "Ta có lời nói cho ngươi." Lâm Giang Nghiên nghi hoặc, "Chuyện gì?" "Đi theo ta." Khương Ngự Tương quay người, hướng về một bên đi đến. Lâm Giang Nghiên do dự một chút, đuổi kịp Tiểu Di bước chân. Xuyên qua viện tử đình hành lang, không bao lâu, liền đã đến Tiểu Di ở biệt lạc. Tiểu Di ở tại Khương phủ xem như khu vực tốt nhất, hậu viện rất lớn. Ngày bình thường, Hoa Nhải cùng Phong Linh kia đối tỷ muội thuận tiện là tại hậu viện khối khu vực kia tập võ. Khương Ngự Tương dẫn Lâm Giang Niên xuyên qua viện bên trong, đi tới dưới mái hiên cửa gian phòng, đẩy cửa đi vào. Quay đầu, gặp Lâm Giang Niên còn đứng ở cửa ra vào, nhìn hắn một cái. "Đi vào." Lâm Giang Niên do dự một chút, đi vào gian phòng. "Phanh." Cửa phòng bị nốt. Khương Ngự Tương chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Lâm Giang Niên đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Tiểu Di thần sắc này phản ứng, như thế nào cảm giác? "Nhiều đồ đã lâu." "Sao, sao rồi? Nói một chút đi." Khương Ngự Tương theo dõi hắn. Lâm Giang Niên kinh ngạc hơn, "Nói cái gì? Ngươi cùng vị kia trưởng công chúa sự tình?" Khương Ngự Tương mở miệng, "Lúc trước không phải đã cùng Tiểu Di ngươi đã nói sao?" Lâm Giang Niên mở miệng, "Hắn cùng Lý Phiếu Miểu Lâm Uy mật thất sự tình, vừa mới trở về thời điểm đã nói qua." "Không đủ kỹ càng." Khương Ngự Tương đôi mắt đẹp theo dõi hắn, đáy mắt phảng phất thoáng qua mấy phần cái gì khác thường ánh sáng lộng lẫy. "Ngươi cùng vị kia trưởng công chúa cùng một chỗ tại mật thất bên trong vây lại hai ngày." Lâm Giang Niên chần chừ một lúc, "Xem như chuyện như vậy a. Vậy cái này hai ngày các ngươi đều ở cùng một chỗ?" "Xem như vậy các ngươi." Khương Ngự Tương ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, "Xảy ra thứ gì?" Lâm Giang Niên xem như hiểu rồi. Tiểu Di đây là hoài nghi hắn cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa có cái gì không đứng đắn quan hệ. Đương nhiên, hoài nghi không chỉ là nàng, còn có Cẩm Tú, cũng có Lâm Thanh Thanh. Thậm chí liền Chỉ Diên lúc trước đều có như vậy một chút hoài nghi. Tựa như Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu hai người đơn độc kẹt ở mật thất, nên phát sinh chút gì không đứng đắn sự tình. Lâm Giang Niên thở dài, "Cái gì đều không phát sinh." Khương Ngự Tương tự nhiên không tin, thật sự thật đúng là hai người các ngươi bị vây ở mật thất bên trong, dòng dã thời gian hai ngày bên trong, chưa từng xảy ra chuyện gì. Khương Ngự Tương tự nhiên hoàn toàn không tin. Tiểu Di cảm thấy, ta hẳn là cùng với nàng phát sinh chút gì. Lâm Giang Niên hỏi lại, đem vấn đề thích cho Khương Ngự Tương. Khương Ngự Tương liền giật mình. Tiểu tử thúi này có thể cùng trưởng công chúa phát sinh cái gì? Tự nhiên không thể là đứng đắn gì chuyện. Nhưng vừa nghĩ tới vị kia trưởng công chúa tính tình, Khương Ngự Tương chẳng biết tại sao, lại cảm thấy là rất bình thường. Nàng hoàn toàn không có cách nào cùng trưởng công chúa giao lưu, cho dù là tiểu tử thúi này hẳn là cũng chẳng tốt đẹp gì à. Bất quá, ý niệm vừa hiện lên, Khương Ngự Tương lại rất nhanh nhớ tới cái gì. Nàng đột nhiên hướng về Lâm Giang Niên đến gần hai bước, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn một hồi, đột nhiên trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. "Ngươi còn dự định tiếp tục gạt ta đúng không?" "Tuyệt không chuyện này." "Vậy ngươi giải thích một chút, ngươi tại sao lại cùng công chúa như vậy quen thuộc?" Khương Ngự Tương híp mắt, theo dõi hắn. Lâm Giang Niên giải thích, "Ta cùng với nàng cũng không tính quen." "Không quen? Nàng trước mấy ngày tại sao lại tự mình đến nhà tới tìm ngươi?" "Đó là thiên tử triệu kiến ta." "Nhưng mà," Khương Ngự Tương một lời chọc thủng, "nếu là thiên tử triệu kiến, vì sao muốn nàng đường đường trưởng công chúa tự mình đến nhà tới mời ngươi? Ngươi mặt mũi lớn như vậy hay sao?" Lâm Giang Niên há hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Hắn thật đúng là không có mặt mũi lớn như vậy. Nhưng giảng giải nguyên nhân đi, cái này muốn vừa giải thích, vẫn thật là không giải thích được. Trưởng công chúa tự thân tới cửa tới thỉnh, tự nhiên là Lâm Giang Niên lần trước tận lực bức bách yêu cầu. Nhưng thật muốn nói ra miệng, Tiểu Di chỉ sợ lại sẽ truy vấn lên lần trước hai người tình huống. Nay liên càng không tốt giải thích. Kết quả là, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, "Tiểu Di, ngươi như thế nào đang yên đang lành hỏi cái này tới? Ngươi nói xem." Khương Ngự Tương giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhìn hắn chằm chằm, "Tự nhiên là ngươi cái này tiểu không có lương tâm lại gạt ta. Ta lúc nào lừa qua Tiểu Di?" Lâm Giang Niên đang muốn phủ nhận, lại nghe thấy Tiểu Di thanh âm sâu kín truyền đến, "Ngươi rõ ràng cùng vị kia trưởng công chúa liên hệ thường xuyên, nhưng lại nói muốn cùng nàng từ hôn, ngươi thành thật nói, ngươi quả thực dự định cùng với nàng từ hôn sao?" Lâm Giang Niên trầm mặc do dự một chút, mở miệng nói, "Thiên tử băng hà, cho nên ta tối hôm qua cùng thái tử nhắc qua chuyện này." Lâm Giang Niên mở miệng, "Tối hôm qua, hắn cùng vị kia thái tử nói về qua cùng trưởng công chúa ở giữa hôn sự, cũng nói tới nghị từ hôn dự định. Thái tử điện hạ nói thế nào?" Khương Ngự Tương nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, truy vấn, "Thái tử nói toàn bằng trưởng công chúa ý tứ." Khương Ngự Tương run lên, lúc này mới lý giải tới, "Toàn bằng trưởng công chúa ý tứ?" Nàng nhíu mày, "Theo lý thuyết, trưởng công chúa nghĩ từ hôn, liền có thể từ hôn. Trưởng công chúa không muốn lui, liền lui không được. Xem như chuyện như vậy a." Lâm Giang Niên gật đầu, "Cái kia trưởng công chúa bên kia nói thế nào?" Khương Ngự Tương truy vấn, "Còn không có hỏi. Tối hôm qua sau đó, hắn còn không có gặp qua trưởng công chúa." Khương Ngự Tương lông mày xinh đẹp nhíu sâu hơn, "Vậy ngươi cảm thấy, trưởng công chúa lại là ý tưởng gì?" Nói đến đây, nàng như có điều suy nghĩ nói, "Nhớ không lầm, vị kia trưởng công chúa tâm cao khí ngạo, chắc hẳn bây giờ có thể lựa chọn, nàng chắc chắn không muốn gả cho ngươi à. Khương Ngữ Tương đột nhiên nghĩ tới, lúc trước Lâm Giang Niên chưa vào kinh thành lúc, trong kinh liền có quan hệ với trưởng công chúa đủ loại truyền ngôn. Trong đó truyền ngôn rộng nhất, không gì bằng vị kia trưởng công chúa từng công khai thả ra qua như Lâm Giang Niên dám vào kinh, liền đánh gậy hắn chân chó ngôn luận. Chuyện này mặc dù không thể chứng thực, nhưng cũng đủ để có thể nhìn ra trưởng công chúa tính tình. Hôn ước chính là thiên tử sở định, nếu là có thể bãi bỏ, chắc hẳn vị kia trưởng công chúa cũng không nên nguyện ý từ trong kinh đến Lâm Châu đi thôi. Chỉ mong a Lâm Giang Niên mở miệng, khẽ thở dài. Nếu như là trước kia biết được tin tức này, hắn hoặc giả xác thực sẽ buông lòng một hơi. Nhưng bây giờ, không khỏi có chút không xác định. Vị kia trưởng công chúa, coi là thật sẽ nguyện ý từ hôn. Lâm Giang Niên không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tại mật thất bên trong, Lý Phiếu Miểu đem phần kia di chiếu thu xong hành vi. Đây chính là một phong bom hẹn giờ. Mà Lý Phiếu Miểu hành vi, cũng không nghi để cho trong lòng Lâm Giang Niên nhiều hơn không ít sự không chắc chắn. Nàng thật sự nghĩ từ hôn sao? Thái tử có thể đáp ứng, cũng không có ra Lâm Giang Niên dự kiến. Hắn cùng với Lý Phiếu Miểu là thân huynh muội, hai người quan hệ thân cận, thái tử tự nhiên không hy vọng Lý Phiếu Miểu đi mạo hiểm, vạn nhất biến thành tương lai triều đình cùng Lâm gia ở giữa vật hy sinh lợi bất cập hại. Nhưng vị này trưởng công chúa, Lâm Giang Niên nhìn không thấu nàng. Nhất là hôm qua, giúp nàng chữa bệnh lúc, giữa hai người ngắn ngủi tiếp xúc. Lâm Giang Niên động tác to gan, cùng với vị kia trưởng công chúa điểm nhiên như không có việc gì tiếp nhận ngầm thừa nhận hành vi. Xuất hiện ở Lâm Giang Niên trong đầu thoáng qua. Loạn hắn đạo tâm a. Lâm Giang Niên thật sâu thở dài. Người than thở cái gì? Khương Ngữ Tương nhẹ nhìn hắn chằm chằm, chuyện này còn chưa có giải quyết, ngươi dự định lúc nào trở về Lâm Châu đi? Chuyện này, xem như đã qua một đoạn thời gian. Lâm Giang Niên mở miệng, Linh Đế băng hà, thái tử đăng cơ, đến nỗi cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa hôn sự, đã không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Mặc kệ Lý Phiếu Miểu bên kia quyết định là cái gì, cũng đã không ảnh hưởng Lâm Giang Niên kế hoạch tiếp theo. Lý Phiếu Miểu nếu là đáp ứng từ hôn, cái kia hết thể dễ nói. Chờ vị kia thái tử đăng cơ sau, lặng lẽ hạ chiếu giải trừ môn này hôn ước. Nếu là nàng không đáp ứng cũng không sao, đến lúc đó Lâm Giang Niên đã trở lại Lâm Giang Thành. Nàng nếu là lại nghĩ gả, liền tự mình tới Lâm Giang Thành a. Lâm Giang Niên suy nghĩ, lấy vị này trưởng công chúa tâm cao khí ngạo tính tình, tuyệt đối là không thể nào làm ra chuyện như vậy. Giống như nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Niên lại đột nhiên nói, đúng, tiểu di ngươi đây. Ta. Khương Ngữ Tương khẽ giật mình, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên đột nhiên để lên nàng, ta thế nào? Đề nghị lần trước, ngươi suy tính thế nào? Lâm Giang Niên hỏi, muốn hay không cùng ta cùng chỉ riêng cùng một chỗ trở về Lâm Vương Phủ ở một đoạn thời gian? Khương Ngữ Tương lúc này mới nhớ tới lần trước Lâm Giang Niên đề nghị, mời nàng cùng đi Lâm Vương Phủ. Dọc theo đường đi coi như là đi ra ngoài giải sầu, đồng thời cũng có thể tránh né Giang Nam Khương gia người tới bắt nàng. Cái này Khương Ngữ Tương do dự một chút, nàng kỳ thực là động tâm. Bất quá, luôn cảm giác mơ hồ không tốt lắm, còn chưa nghĩ ra. Khương Ngữ Tương khoát tay, rồi nói sau, "Tiểu di ngươi cần phải làm nhanh lên dự định, qua ít ngày chúng ta liền phải độc thân." Lâm Giang Niên suy nghĩ, mấy người thái tử đăng cơ sau, trong kinh lệnh cấm vừa giải trừ, còn kém không nhiều khởi hành xuôi nam về nhà. Còn giữ lại thời gian xác thực không lâu lắm. Ta lại suy nghĩ một chút ta. Khương Ngữ Tương nghĩ nghĩ, mở miệng. Đi, cái kia tiểu di ngươi tốt nhất suy tính một chút. Lâm Giang Niên gật đầu, không có việc gì mà nói, ta liền đi trước. Đợi đến Lâm Giang Niên đi tới cửa, đẩy cửa sau khi đi ra. Vẫn còn đang suy tư do dự Khương Ngữ Tương đột nhiên lấy lại tinh thần, chờ đã, để cho tiểu tử thúi này chuyển đổi đề tài. Nàng hôm nay rõ ràng là định tới đề ra nghi vấn tiểu tử thúi này nói thế nào nói liền để hắn cho lừa gạt đi qua. Khương Ngữ Tương trên mặt toát ra một vòng tức giận, một lúc sau, giống như nghĩ đến cái gì, lại yếu ớt thở dài. Ngước mắt nhìn về phía ngoài viện, trong mắt dần dần nổi lên một vòng hy vọng. Lâm Vương phủ sao? Khương Ngữ Tương giống như nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, cũng nên trở về xem tỷ tỷ từ tiểu di bên kia sau khi rời đi. Lâm Giang Niên trở lại hậu viện. Mới vừa bước vào trong viện, liền nghe được một cái thanh thúy âm thanh kích động. Điện hạ. Âm thanh hưng phấn tung tăng. Ngước mắt ở giữa, liền có một đạo hắc ảnh đội vàng tiến lên. Bình một tiếng, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, tới một chiêu dẫn bóng va chạm vào người khác. Đáng tiếc, cầu không phải rất lớn. Sau đó, ôm thật chặt eo của hắn. Điện hạ ngươi cuối cùng đã về rồi. Âm thanh trong sự kích động xen lẫn mấy phần nước nở. Lâm Giang Niên cúi đầu, nhìn thấy tiểu nha hoàn cái kia phấn nộn gương mặt bên trên tràn đầy kinh sợ lại kích động vui sướng cảm xúc. Nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng, an ủi, tốt tốt, trở về. Ngươi sao chả khóc? Muốn như vậy nhà ngươi điện hạ. Đừng khóc, khóc thật xấu. Ngươi cái này khóc tang tựa như, người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta chết đi. Tiểu Trúc ôm thật chặt điện hạ, đầu chôn ở điện hạ ngực, kích động, vui sướng, ủy khuất, rất nhiều cảm xúc trong lúc nhất thời xông lên đầu. Điện hạ không có ở đây những ngày này, nàng có thể lo lắng chết. Lo lắng hỏng. Tiểu Trúc rất ít cùng điện hạ tách ra lâu như vậy, lần trước vẫn là tại Nhạn Châu thời điểm. Lần này, phụ thượng điện hạ cùng chỉ riêng tỷ tỷ đều không có ở đây. Hoàn toàn mất đi người lãnh đạo Tiểu Trúc lo sợ bất an, chỉ sợ điện hạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhất là nghe được mấy ngày nay phụ thượng truyền đến tin đồn, càng làm cho cái này tiểu nha hoàn khẩn trương treo lấy một trái tim. Dưới mắt điện hạ sau khi trở về, nàng kềm nén không được nữa kích động vui sướng cảm xúc. Lâm Giang Niên cũng hiểu biết hắn không có ở đây mấy ngày nay, tiểu nha hoàn đoán chừng lo lắng hỏng, một cái tay ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, an ủi, "Tốt, nhà ngươi điện hạ cái này không hảo hảo còn sống sao? Đừng lo lắng. Tốt, đừng khóc. Cũng đừng kích động như vậy, thật như khóc tang hắc, ngươi còn chừng ta." Tiểu nha đầu phiến tử phiên tiên hay sao? Tại Lâm Giang Niên một phen uy bức lợi dụ trấn an, Tiểu Trúc trung quy là dần dần tỉnh táo lại, nhưng hốc mắt vẫn như cũ hồng hồng lấy, thần sắc bị quất, "Điện hạ, Tiểu Trúc thật lo lắng cho ngươi." Lâm Giang Niên hơi có chút chịu mến sờ lên đầu của nàng, ta không có ở đây mấy ngày nay còn tốt chứ?
Không cần.
Tiểu Trúc đong đưa đầu, nói chính mình mấy ngày nay có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình đều nói gầy.
Gầy sao?
Lâm Giang Niên nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu nha hoàn, lập tức động tay kiểm nghiệm, tới, để cho ta cảm thụ một chút.
Ai nha, không, không cần.
Điện hạ Tiểu Trúc vốn là còn ủy khuất ba ba lấy, theo điện hạ đột nhiên giở trò, khuôn mặt lập tức đỏ bừng đứng lên, có chút xấu hổ hoảng tránh né dây rùa.
Đừng, không, không cần.
Có người có người.
Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên vô ý thức ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên, còn đứng một thân ảnh.
Hứa Lam.
Lâm Giang Niên lúc này mới phát hiện, Hứa Lam chẳng biết lúc nào đang đứng ở dưới mái hiên.
Ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn xem viện bên trong đôi này chủ tớ.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn.
Dưới mái hiên.
Hứa Lam ánh mắt rất phức tạp.
Lâm Giang Niên vào cung mấy ngày nay, nàng trên cơ bản đều ở tại Khương phủ.
Kể từ Gia Gia bị Lâm Giang Niên cứu ra sau, Gia Gia không còn hạn chế nàng tới Khương phủ, Hứa Lam trên cơ bản liền không thể nào trở về, đem Khương phủ trở thành thứ hai cái nhà.
Vị kia Khương lão gia tử đại khái cũng là biết tôn nữ lớn bất trung lưu, cũng không nói gì nhiều.
Mà Tiểu Trúc, tự nhiên cũng hoan nghênh vị này Hứa tỷ tỷ.
Thậm chí, Lâm Giang Niên cùng chỉ riêng không có ở đây những ngày này, Tiểu Trúc lo nghĩ không thôi, vẫn là Hứa Lam hỗ trợ khuyên bảo an ủi nàng.
Đảo ngược thiên cương thuộc về là.
Hôm nay, biết được Lâm Giang Niên từ trong cung bình an lúc trở về, Hứa Lam cũng thập phần vui vẻ.
Ngay mới vừa rồi, nhìn thấy Lâm Giang Niên trở lại trong viện, Hứa Lam cao hưng muốn đi ra chào hỏi.
Kết quả nàng lúc này mới đi ra, bên kia Tiểu Trúc đã trực tiếp chạy chậm tiến lên, nào vào Lâm Giang Niên trong ngực nũng nịu.
Cái này khiến Hứa Lam ánh mắt phức tạp đồng thời, lại có loại nói không ra hâm mộ.
Mặc dù đã sớm biết Lâm Giang Niên cùng Tiểu Trúc quan hệ không tầm thường, thậm chí nàng đã từ Tiểu Trúc trong miệng lặng lẽ thăm dò được, Tiểu Trúc đã cho Lâm Giang Niên hầu quan ngủ.
Hai người đã sớm.
Cái kia.
Nhưng làm nhìn thấy Lâm Giang Niên cùng Tiểu Trúc trước mặt mọi người do dự, động tác mập mờ lúc, Hứa Lam vẫn như cũ đỏ mặt không thôi.
Nhất là vừa rồi cái kia.
Nếu không phải Tiểu Trúc đột nhiên mở miệng đánh gãy, Hứa Lam cũng đã nhìn thấy Lâm Giang Niên một cái tay theo Tiểu Trúc quần áo miệng xe nhẹ đường quen rối bảo.
Hứa Lam khuôn mặt nhịn không được một hồi nóng nảy hồng.
Ta nàng xem thấy trong sân chủ tớ hai người, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt lúc hơi có chút né tránh,
ngươi trở về.
Đúng a?
Lâm Giang Niên gật gật đầu, cười nói, trở về.
Một bên Tiểu Trúc cũng là thừa cơ mau từ điện hạ trong ngực tránh thoát, sửa sang lại một cái quần áo, tiếp đó chạy chậm trở về sau lưng Hứa Lam, hướng về phía điện hạ lộ ra một cái khả ái mặt quỷ.
Không có sao chứ?
Hứa Lam lại hỏi, ngữ khí có chút lo nghĩ, nghe Tiểu Di các nàng nói, ngươi mấy ngày nay bị giam lỏng trong cung.
Xem như thế đi.
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, thấy hai người lo lắng bộ dáng, cũng cùng với các nàng hai người đơn giản giải thích một chút.
Đơn giản phát sinh sự tình, chỉ là đại khái nói một lần quá trình.
Nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ nghe Hứa Lam con mắt lóe sáng lên.
Thế mà xảy ra có ý tứ như vậy.
Hứa Lam đôi mắt sáng long lánh, nhịn không được nói, Trần Chiêu lại là giấu ở bên cạnh bệ hạ lớn nhất người xấu. Hắn nằm gai nếm mật ẩn tàng nhiều năm như vậy, hẳn là bày cái rất lớn của ca.
Lâm Giang Nhiên liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng Hứa Lam, lắc đầu, hắn chết.
Hứa Lam biểu hiện trên mặt lúc này khẽ giật mình, chết.
Đúng.
Lâm Giang Nhiên gật đầu, hai ngày trước không phải thi thể của hắn đều treo ở cửa thành sao?
Ngươi không biết.
Không chú ý Hứa Lam lắc đầu, nàng gần nhất rất ít quan hệ những chuyện này.
Cái kia Trần Chiêu cứ thế mà chết đi sao?
Hứa Lam không hổ là có giang hồ nhi nữ khí tức đại tiểu thư, trong đầu hướng tới tình tiết nội dung cốt truyện không phải là dạng này.
Vậy hắn nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy quá dám sinh ai, mục đích là cái gì?
Hứa Lam rất không hiểu.
Đừng nói ngươi không hiểu, ta cũng không quá lý giải.
Khi nghe đến Trần Chiêu chết tin tức lúc, Lâm Giang Niên cũng rất khó tiếp nhận, nhiều ít thấy được có chút hoang đường.
Vị này rõ ràng là cao thủ tuyệt thế, lại cam nguyện căn nhà nhỏ bé thâm cung làm thái giám, ở tàng nhiều năm một chiêu cuối cùng ra tay,
cho là nhẫn nhịn cái lớn không nghĩ tới kéo đông lớn.
Sau đó thì sao?
Hứa Lam tiếp tục thúc giục, để cho Lâm Giang Niên nói tiếp.
Không còn.
Lâm Giang Niên lắc đầu, Trần Chiêu vừa chết, Linh Đế băng hà, thái tử kế vị liền không có.
Không còn.
Hứa Lam rõ ràng có chút thất vọng.
Cố sự không phải nàng trong tưởng tượng như thế.
Bất quá, lại nghĩ tới nói Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa bị vây ở mật thất bên trong.
Chẳng biết tại sao, Hứa Lam trong lòng hơi động, không hiểu có loại nói không ra khác thường.
Đúng, hỏi ngươi cái vấn đề.
Ân,
ngươi cùng vị kia trưởng công chúa,
tại mật thất bên trong phát sinh qua cái gì không?
Lâm Giang Niên, tới.
Lại một cái hỏi.
Lâm Giang Niên đã lười nhác trả lời, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy.
Ta không phải là Hứa Lam đang muốn mở miệng phản bác mình không phải là tiểu hài tử, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn.
Lập tức đột trí.
Sắc mặt đỏ lên, hơi có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, xấu hổ nói, Lưu Manh.
Lâm Giang Niên.
Không hiểu đâu.
Hắn không nói gì, liền bị chửi Lưu Manh.
Bất quá, hắn tựa hồ rất nhanh ý thức được Hứa Lam ám chỉ trong lời nói, ánh mắt rơi vào trên người nàng, yên tĩnh quan sát hai mắt.
Lập tức liền nhớ tới buổi tối mấy ngày trước, tại tiểu trúc cửa gian phòng nghe lén được âm thanh.
Hứa Lam.
Ân.
Hứa Lam nước mắt, thử nói, có việc.
Ta chỗ này đích xác có cái phương thuốc. Lâm Giang Niên nghĩ, ngươi có muốn hay không?
Phương thuốc.
Hứa Lam ánh mắt hình như có chút mờ mịt, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt,
chớp chớp mắt,
rất nhanh, liền giống như là phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì giống như, quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Trúc, đã thấy Tiểu Trúc hơi có chút trột dạ cúi thấp đầu, khuôn mặt đỏ bừng lấy.
Một giây sau, Hứa Lam sắc mặt hiện lên đỏ bừng,
ánh mắt hoảng sợ ngượng ngập, tức giận mở miệng, không cần, thật không muốn, thật không muốn. Hứa Lam khí cấp bại phôi, bản, bản cô nương mới, mới không cần loại đồ chơi đó. Xéo đi xéo đi. Hứa Lam chạy, chạy trối chết. Nhìn tình huống này, kế tiếp đoán chừng có mấy ngày không còn dám tới cửa. Tại cùng Tiểu Trúc âu yếm một phen sau, Lâm Giang Nhiên liền gọi tới thuộc hạ người hiểu trong kinh tình huống. Mấy ngày nay, hắn cùng chỉ riêng cùng với Lâm Thanh Thanh vây ở trong cung, còn lại sự vụ phần lớn giao cho Lâm Không đi làm. Từ Lâm Không trong miệng, đại khái giải cái này mấy ngày trong kinh thế cục. Những ngày này, trong kinh ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Bất quá, nghe nói Mật Thiên Ti bị niêm phong. Đối với điểm ấy, Lâm Giang Niên trong lòng hiểu rõ. Mật Thiên Ti lúc trước một mực bị Trần Chiêu trường quản, trong đó không biết sắp xếp bao nhiêu Trần Chiêu thân tín. Dưới mắt theo Trần Chiêu thân phận bại lộ bỏ mình, Mật Thiên Ti tự nhiên cũng chạy không thoát thanh toán. Đối với kết quả này, trong kinh bách tính cùng triều đình quan viên có thể nói là vỗ tay khen hay. Nổi tiếng xấu Mật Thiên Ti cuối cùng ngã xuống. Lâm Giang Niên cũng không quan tâm Mật Thiên Ti chết sống, nhưng hắn để ý hơn Trần Thường Thanh tình huống. Đây là hắn cổ cực chôn một quân cờ, nếu là bởi vì lần này biến cố mà hy sinh, vậy liền được không bù mất. Lúc trước đã từ Lâm Thanh Thanh bên kia biết được, Trần Chiêu tại ám sát quá giờ thí, Trần Thường Thanh đột nhiên phản bội, thay thái tử điện hạ đỡ được một kích chí mạng, bản thân bị trọng thương, bỏ mình không rõ. Bây giờ từ Lâm Không trong miệng biết được, Trần Thường Thanh đã bị đưa ra cùng, an trí ở chỗ khác dưỡng thương, trước mắt đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, sinh mệnh cũng không lo ngại. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra, cũng ý thức được, Trần Thường Thanh lần này chỉ sợ là thật muốn lên như diều gặp gió. Hắn cứu ra có công, đợi đến thái tử đăng cơ sau, tất phải không thiếu hắn được công lao. Đồng thời, hắn xem như Mật Thiên Ti khôi thủ, lúc trước tại Mật Thiên Ti bên trong gặp đủ loại đả kích, bây giờ lại là hủy khúc cầu toàn mai phục bên cạnh Trần Chiêu, thời khắc mấu chốt đứng ra bảo hộ thái tử điện hạ. Cử động lần này, có thể nói là đặt hắn tiền đồ vô lượng. Đồng thời một bên khác, thái tử cũng bắt đầu xử trí có liên quan tam hoàng tử một án dính dấp rất nhiều quan viên thế gia. Đáng giết, nên tịch biên gia sản xét nhà, nên lưu này lưu vong. Một bên khác, nghe nói vị kia bị giam giữ tại Thiên Lao bên trong tam hoàng tử, cũng bị áp giải đến hoàng lăng, bị giam tại trong hoàng lăng thủ mộ, một đời không thể bước ra nửa bước. Đang lý giải xong tình hôm sau, Lâm Giang Niên cũng bắt đầu an bài đường lui. Hắn mặc dù chuẩn bị trở về Lâm Giang thành, nhưng cũng không tính đem người bên cạnh đều mang đi. Những thứ này hắn an trí ở kinh thành nhãn tuyến, vẫn như cũng dự định tiếp tục lưu lại trong kinh, tùy thời hướng Lâm Vương phủ truyền lại tình báo. Đồng thời, hắn cũng dự định ở kinh thành có lưu hậu triều, một khi đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng tốt trước tiên kịp chuẩn bị. Kinh thành cách Lâm Giang thành hơn 1000 dặm khoảng cách, nếu là không chuẩn bị thêm một chút, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rất khó bận tâm được tới. Vào kinh thành lúc bên cạnh Lâm Giang Niên đi theo 300 thế tử thân quần, đây đều là hoàn toàn chung với dưới tay hắn nhân viên. Tại trong bên ngoài kinh thành cái kia một hồi bị tập kích ám sát, tổn thương hơn phân nửa. Ở kinh thành mấy tháng này, Lâm Giang Niên cũng làn đếm thử thu nạp bồi dưỡng một chút thân tín đi ra, thời gian quá ngắn, cũng là bồi dưỡng không ra người quá nhiều viên. Bất quá, cũng thu nạp một nhóm người mới. Cái này một số người xem như trong kinh nhãn tuyến tới nói, cũng hoàn toàn đủ. Đến nỗi Lâm Thanh Thanh, xem như bên cạnh Lâm Giang Niên trung thành nhất lại có thể làm thuộc hạ, Lâm Giang Niên tự nhiên là dự định mang về Lâm Giang thành. Ngoại trừ số ít một chút thân tín, còn lại phần lớn người Lâm Giang Niên đều chuẩn bị lưu lại trong kinh. Đợi đến Lâm Giang Niên an bài bận rộn xong sau, sắc trời cũng dần dần chậm xuống. Dạ tiệc là cùng Khương gia người ăn chung người một nhà hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ, ăn xong bữa náo nhiệt cơm. Dùng qua bữa tối, Lâm Giang Niên tắm rửa thay quần áo sau, đi tới Chỉ Diên gian phòng. Chỉ Diên đổi lại một bộ sạch sẽ áo ngủ, đang bên cạnh ngồi ở bên giường đọc sách. Lâm Giang Niên thông thạo xích lại gần, chính là muốn lên giường lúc, lại bị Chỉ Diên ngăn cản. "Ân." Lâm Giang Niên thấp con mắt, đối mặt bên trên Chỉ Diên ánh mắt. Chỉ Diên rõ ràng con mắt nhìn hắn hai mắt, nhẹ giọng mở miệng, "Đi bồi bồi tiểu Trúc ca." "Ân." Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhìn xem Chỉ Diên. Rất nhanh, từ Chỉ Diên không có chút rung động nào trên thần sắc ý thức được cái gì. "Tiểu Trúc nàng mấy ngày nay rất lo lắng ngươi." Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí ôn hòa, không có bất kỳ cái gì cái khác cảm xúc. Chính như nàng tâm tình vào giờ khắc này đồng dạng. Ách, Lâm Giang Niên ngược lại có chút sẽ không. Đây vẫn là Chỉ Diên lần thứ nhất chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, để cho hắn đi bồi Tiểu Trúc. Phải biết, mấy tháng trước lúc, trước mắt Chỉ Diên chỉ là nhìn thấy Lâm Giang Niên cùng Tiểu Trúc ngày bình thường hôn nhiều tới gần chút, gương mặt kia sắc lạnh đó á lại sinh khí, còn âm thầm ghen. Thậm chí còn có thể lặng lẽ khi dễ Tiểu Trúc. Cẩn thận như vậy mắt nàng, đêm nay thế mà chủ động để hắn đi bồi Tiểu Trúc. Điều này không khỏi làm cho Lâm Giang Niên hoài nghi. "Cái kia, ngươi đây?" Lâm Giang Niên tự thăm dò. "Ta không sao." Chỉ Diên liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, "Đi nhiều bồi bồi nàng a." Nói đến đây, giống như ý thức được cái gì, nàng lại bổ sung một câu, "Ta sẽ không tức giận." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên cuối cùng dần dần xác định, Chỉ Diên không phải là đang nói mát, nàng là nghiêm túc. Cái này ý thức được cái gì Lâm Giang Niên, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Có thể để cho nguyên bản có chút nhỏ mọn Chỉ Diên nói ra lời này, đủ để chứng minh nàng bây giờ biến hóa. Tiểu Chỉ Diên, tựa hồ đã dần dần không còn là trước kia cái kia nhỏ mọn nàng. Bất quá, hắn đi tìm Tiểu Trúc, cứ như vậy đem Chỉ Diên bỏ ở nơi này, sẽ không tốt lắm phải không? Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, do dự một chút, nếu không thì ta đem Tiểu Trúc gọi qua. Chúng ta cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra, thì thấy Chỉ Diên cái kia trong trẻo lạnh lùng trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng nổi giận. Không, ta không có ý tứ gì khác gặp nàng bộ dáng như thế. Lâm Giang Niên lúc này ý thức được chắc chắn là nàng hiểu lầm suy nghĩ nhiều, cho là mình lại tưởng tượng lần trước như thế chủ tớ. Ý của ta là cái giường này đủ lớn, ba người chúng ta đều ngủ phải phía dưới. Không, ta ý tứ chính là đơn thuần ngủ. cái gì cũng không dám ngươi tin tưởng ta, ta thật không có đường lăn.
Trong trẻo lạnh lùng trong gian phòng, chuyến đến chỉ riêng cắn răng xấu hổ âm thanh.
Ngươi lại mơ tưởng, nằm mơ giữa ban ngày.
Chương 433, ăn ngon không chương 433, ăn ngon không bên cạnh viện, trong gian phòng.
Sắp trời đã tối, vừa tắm rửa đi qua tiểu trúc thay đổi một thân quần áo ngủ rộng thùng thình, đem đầu tóc lau sạch sẽ sau, đi tới giường chiếu bên cạnh, tỉ mỉ bày xong giường chiếu.
Lập tức, đóng cửa kỹ càng, trở về giường chiếu bên cạnh, cởi vớ giày, sắp xếp gọn gàng sau, lúc này mới thận trọng ngồi lên giường.
Đem chính mình cả người quấn tại trong chăn, bao quanh cực kỳ chặt chẽ, ngồi ở trên giường phát giang đốc.
Thời gian đã không còn sớm, nhưng nàng còn không có buồn ngủ cái gì.
Điện hạ không có ở đây những ngày này, đều có Hứa Lam tỷ tỷ bồi tiếp nàng.
Nhưng hôm nay Hứa Lam tỷ tỷ bị nhà mình điện hạ dọa cho chạy trở về, còn lại nàng phòng không gối chiếc.
Vừa rồi đi qua điện hạ bên kia lúc, phát hiện điện hạ không ở trong phòng.
Như vậy, điện hạ chắc chắn tại chỉ riêng tỷ tỷ gian phòng chỗ đó.
Tiểu Trúc mặc dù cũng rất muốn niệm điện hạ, nhưng chắc chắn không thể cùng chỉ riêng tỷ tỷ cướp.
Tiểu Nha Hoàn vẫn là rất có thể nhận rõ thân phận địa vị của mình.
Bất quá,
đem chính mình bọc lấy nghiêm nghiêm thật thật Tiểu Nha Hoàn, ngồi ở trên giường lộ ra một đôi linh động mới lạ đôi mắt đẹp, hiện ra mấy phần lộng lẫy.
Điện hạ, đêm nay hẳn là lại lưu lại chỉ riêng tỷ tỷ trong phòng a.
Cái kia, có thể hay không đêm nay lại?
Trong lúc nhất thời, Tiểu Trúc lại rụt dịch.
Kể từ trước đây đã thức tỉnh một loại nào đó nghe lén góc tường ý niệm sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, từ đó sau nhiều lần phát động, nửa đêm lặng lẽ sờ sờ nghe lén góc tường, thẳng đến lần trước.
Tiểu Trúc nhịn không được hồi tưởng lại lần trước ở ngoài cửa nghe lén lúc, bị điện hạ cùng chỉ riêng tỷ tỷ đuổi một cái chính, tiếp đó liền bị điện hạ cưỡng ép bắt đi vào, bị thúc ép ra nhập vào.
Anh khăn.
Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, liền vội vàng đem đầu vùi vào trong đệm chăn, trên giường lăn hai vòng.
Một lúc sau, mới dùng một lần nữa từ dưới đệm chăn lộ ra cặp kia ngượng ngùng con mắt.
Tuy nói lần trước kinh nghiệm để cho Tiểu Nha Hoàn sinh ra nghĩ lại mà sợ, hơn nữa âm thầm thề lần sau cũng không tiếp tục
nghe lén.
Nhưng đêm nay nhớ tới lúc, trong lòng mơ hồ lại có chút dục dịch,
có loại khác thường cảm xúc từ trong lòng dâng lên, để cho Tiểu Nha Hoàn nhịn không được kẹp chặt chân mềm, hai chân nhịn không được ma sát.
Gương mặt béo mập đỏ bừng ấy, để cho Tiểu Nha Hoàn trong lòng xoắn xuýt không thôi.
Vừa có chút sợ, lại có chút hưng phấn, thậm chí mơ hồ trong đó còn có một số không hiểu chờ mong.
Đang lúc Tiểu Nha Hoàn trốn ở trong chăn lén lút xoắn xuýt lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Tiểu Trúc, ngươi đã ngủ chưa?
Ngoài cửa, đột nhiên vang lên điện hạ âm thanh, để cho vốn là còn đắm chìm tại huyễn tưởng ở trong Tiểu Trúc lúc này tỉnh táo lại.
Vô ý thức ngồi dậy, sau khi tỉnh hồn lại, trong nháy mắt xấu hổ hoảng.
Điện hạ.
Ngài sao lại tới đây?
Ghé thăm ngươi một chút.
Ngoài cửa vang lên Lâm Giang Niên âm thanh, mở cửa nhanh.
A nghe được điện hạ để cho nàng mở cửa, Tiểu Trúc liên tục không ngừng từ trong đệm chăn chui ra ngoài, thậm chí ngay cả vớ giày đều quên mặc, đi chân trần dẫm ở trên mặt đất, chạy chậm đến cửa ra bảo, mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa, nguyệt quang rơi xuống.
Lâm Giang Niên đang đứng ở cửa, cười híp mắt nhìn xem hắn.
Điện hạ, ngươi sao lại tới đây?
Tiểu Trúc vừa mừng vừa sợ, nhịn không được vô ý thức đánh giá mắt điện hạ sau lưng.
Điện hạ không phải đi tìm chỉ riêng tỷ tỷ sao?
Như thế nào có rảnh tới nàng ở đây?
Ghé thăm ngươi một chút.
Lâm Giang Niên vừa nói, vừa đi gần gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Quay đầu, mới gặp Tiểu Trúc đang cười tươi rói đứng ở trước mắt.
Một tấm tinh xảo phấn nộn ngọc mài khuôn mặt, khả ái và ngây thơ, hơi hơi phím hồng, giống như bôi chét lấy một tầng son phấn, nhưng lại trắng toát.
Nàng tựa hồ đã vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi, một đầu mái tóc xóa, hơi có chút lộn xộn, trên thân đang mặc đơn bạc thả lỏng màu sáng áo ngủ, mơ hồ có thể thấy được cái kia trắng như tuyết cổ cùng với tinh xảo tiểu xương quai xanh,
cực kỳ khả ái.
Dường như vội vàng tới mở cửa, thậm chí ngay cả vớ giày cũng không kịp xuyên, đi chân đất nha dẫm ở trên mặt đất, đang kinh hỉ và có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn.
Lâm Giang Niên đi ra phía trước, thuận thế đem Tiểu Nha Hoàng kéo vào trong ngực, xoa xoa đầu nhỏ của nàng.
Như thế nào ngay cả giày cũng không mặc, không lạnh sao?
Tiểu Trúc trong lòng ngượng ngùng, đầu vùi vào Lâm Giang Niên ngực, tham lam hô hấp lấy trên người điện hạ khí tức.
Không lạnh.
Thanh âm trong trẻo mà ngọt ngào.
Nói vậy, bên ngoài lạnh như vậy.
Mặc dù đã đầu xuân, nhưng phương Bắc thời tiết vẫn như cũ rất lạnh.
Ban ngày còn tốt, đến nhiệt độ buổi tối chợt hạ xuống, viện bên trong như trước vẫn là có thể cảm nhận được giá lạnh khí tức.
Trong gian phòng mặc dù coi như ấm áp, nhưng cũng không đến nỗi đến có thể chân trần dẫm ở trên đất trình độ.
Dù sao, không phải ai đều có thể giống như vị kia Triệu tiểu thư.
Lâm Giang Niên cong lưng, đưa tay xuyên qua Tiểu Trúc đầu gối, đem nàng ôm lấy.
Nha.
Tiểu Trúc sắc mặt đỏ lên, nhẹ thẹn một tiếng, liền dối hai tay ý thức ôm điện hạ cổ, tùy ý điện hạ đem nàng ôm lấy.
Lâm Giang Niên ôm Tiểu Trúc, chậm rãi đi tới giường bên cạnh, động tác ôn nhu đem nàng đặt lên giường.
Lập tức, lại nhẹ nhàng giúp nàng lau vuốt ve đặt chân nha.
Điện hạ, bần gan bàn chân bị chạm đến, Tiểu Trúc lập tức cảm giác thân thể cứng đờ, theo bản năng căng cứng.
Ngay sau đó, một cỗ xấu hổ đỏ bừng cảm xúc hiện lên.
Trong gian phòng rất sạch sẽ, trên chân nàng cũng không có nhiễm phải cái gì,
nhưng bị điện hạ như thế khẽ vuốt sờ, lập tức liền có loại khác thường cảm xúc xông lên đầu.
Có chút mất cảm.
Nàng muốn ngăn cản động tác điện hạ, nhưng không biết là nghĩ đến cái gì, lại nhịn được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lấy, ánh mắt hiện ra mấy phần thủy doanh, không nháy một cái nhìn chằm chằm nhà mình điện hạ.
Thẳng đến Lâm Giang Niên buông ra sau, nàng lúc này mới xấu hổ thu hồi, tiếp đó chui vào trong chăn.
Trong chăn lăn một vòng, lúc này mới đột nhiên nghe được một hồi tiếng sột soạt âm thanh.
Ân, đây là cái gì?
Tiểu Trúc lặng lẽ sờ sờ từ trong đệm chăn lại nô ra một đôi mắt tới.
Tiếp đó, nàng đã nhìn thấy nhà mình điện hạ đang tại cởi áo nuôi dây. Tiếp đó,
không đợi Tiểu Trúc phản ứng lại, Lâm Giang Niên cũng đã xe nhẹ đường quen mà chui vào chăn mền.
đem còn tại sững sờ Tiểu Trúc kéo vào trong ngực, trọng trọng hôn khuôn mặt nàng một ngụm.
Điện hạ Tiểu Trúc còn có giật mình thần, thẳng đến phát giác được điện hạ đã tiến vào ổ chăn, chính mình chẳng biết lúc nào cũng đã rơi vào điện hạ trong lồng ngực lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại cái gì.
Ngươi làm cái gì vậy?
Ngủ a.
Ngủ.
Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại ngơ ngẩn, điện hạ, không bồi chỉ riêng tỷ tỷ sao?
Như thế nào?
Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem nàng, không hy vọng điện hạ cùng ngươi.
Không phải Tiểu Trúc liền đội vàng lắc đầu, nàng tự nhiên là hy vọng điện hạ có thể bồi chính mình.
Nhưng cũng biết, chính mình chỉ là một cái tiểu thị nữ, sao có thể cùng chỉ riêng tỷ tỷ cướp?
Lúc này, điện hạ chẳng lẽ không phải là bồi tiếp chỉ riêng tỷ tỷ sao?
Nàng cũng suy nghĩ dự định tối nay đi qua tiếp tục nghe góc tường đâu.
Liền, chính là Tiểu Trúc đỏ mặt, lắp bắp hỏi muốn giảng giải.
Tốt, đêm nay ta không có đi đâu cả, ngay ở chỗ này cùng ngươi.
Lâm Giang Niên vuốt Tiểu Trúc đầu, nhẹ giọng mở miệng.
Thật sự.
Nghe nói như thế, Tiểu Trúc mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng con mắt vẫn là đột nhiên sáng lên.
Ta đều tiến bảo, còn có thể gạt ngươi sao?
Tiểu Trúc sắc mặt hồng phốc, không nói chuyện.
Vừa rồi một đoạn thời khắc, nàng thậm chí cho là điện hạ chỉ là nghĩ đến tốc chiến tốc thắng.
Cái kia chỉ riêng tỷ tỷ đâu?
Tiểu Trúc lại rất nhanh nghĩ đến cái gì, lo lắng, điện hạ, chỉ riêng tỷ tỷ nàng Tiểu Trúc có chút bận tâm, điện hạ tới bồi chính mình chỉ riêng tỷ tỷ chẳng phải là muốn phòng không gối chiếc?
Chỉ riêng tỷ tỷ có tức giận hay không?
Phát giác được Tiểu Trúc lo nghĩ, Lâm Giang Niên nhu hòa lấy nàng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, yên tâm đi, chỉ riêng không phải nhỏ nhen như vậy người.
Nghe được cái này, Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, không nói chuyện.
Thế nào?
Nô tỷ không dám nói.
Không có việc gì, ngươi nói.
Điện hạ đừng nói cho chỉ riêng tỷ tỷ.
Như thế nào?
Còn không tin được nhà ngươi điện hạ.
Tiểu Trúc lúc này mới yên lòng lại, lập tức đỏ mặt, túi đầu thận trọng nói, chỉ riêng tỷ tỷ trước đó có chút hẹp hòi, Tiểu Trúc ngữ khí hơi có chút ủy khuất.
Lúc trước chỉ riêng tỷ tỷ cùng điện hạ còn không có cho thấy tâm ý thời điểm, nàng cái này điện hạ bên người tiểu thị nữ có thể bị lao tội, thường xuyên bị chỉ riêng tỷ tỷ khi dễ.
Tiểu Trúc còn có thể nhớ tới phía trước có đoạn thời gian, chỉ riêng tỷ tỷ nhìn nàng ánh mắt, để cho Tiểu Trúc không rét mà run.
Mỗi ngày nghĩ lại mình rốt cuộc nơi nào làm không đúng, chọc giận chỉ riêng tỷ tỷ.
Lâm Giang Niên nhịn không được cười lên, trước kia cũng nghe Tiểu Trúc nhắc qua những thứ này. Thời điểm đó chỉ riêng, giống như đích thật là có một chút như vậy.
Lòng dạ hẹp hòi.
Bây giờ đã không phải là trước kia.
Lâm Giang Niên an ủi nàng, chỉ riêng cũng không phải cái gì người nhỏ mọn, đêm nay vẫn là ngươi chỉ riêng tỷ tỷ để cho ta tới.
A, Tiểu Trúc mở to hai mắt, có chút không thể tin, giấy, chỉ riêng tỷ tỷ để cho điện hạ ngươi tới.
Đúng a.
Lâm Giang Niên chịu mến vuốt ve tiểu nha hoàn đầu, ngươi chỉ riêng tỷ tỷ lo lắng ngươi phòng không gối chiếc, đặc biệt để cho ta tới khuyên bảo ngươi.
Chỉ riêng đối với ngươi tốt ta.
Nghe được cái này, Tiểu Trúc sắc mặt đỏ bừng, lập tức có chút xấu hổ.
Chính mình vừa mới còn cùng điện hạ nói chỉ riêng tỷ tỷ nói xấu đâu, không nghĩ tới chỉ riêng tỷ tỷ vậy mà
quan tâm như vậy.
Tiểu Trúc có chút xấu hổ vô cùng, đầu trực tiếp vùi vào Lâm Giang Niên ngực.
Điện hạ,
hỏi ngươi không nói sớm.
Ồ, Tiểu Trúc có lỗi với chỉ riêng tỷ tỷ. Tiểu Trúc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại Lâm Giang Niên trong ngực dãy rủa, cách đồ ngủ đơn bạc, cảm thụ được tiểu nha hoàn thân thể mềm mại tinh tế tỉ mỉ.
Lâm Giang Niên một cái tay ôm nhẹ ôm Tiểu Trúc, xoa xoa nàng tán lạc mái tóc, thỉnh thoảng sờ sờ khuôn mặt nàng cái kia tinh tế tỉ mỉ chân mềm xúc cảm.
Một cái tay khác nhưng là rơi vào trên eo thon của nàng chi, cách áo ngủ nhẹ nhàng vuốt ve.
Mà tại điện hạ trong ngực làm lũng một hồi, Tiểu Trúc cũng rất nhanh phát giác cái gì.
Điện hạ, thân thể của ngươi như thế nào như vậy? Bỏng Tiểu Trúc quận mình rúc vào nhà mình điện hạ trong ngực, rất nhanh liền cảm thấy trên người điện hạ cái kia cố truyền đến nhiệt khí,
càng lúc càng nồng.
Tiểu Trúc biết được nhà mình cơ thể của điện hạ rất nóng, rất thoải mái,
nhất là tại mùa đông lúc, Tiểu Trúc rất ưa thích ôm điện hạ ngủ.
Cái kia cố ấm áp bao quanh nàng, có thể đem mùa đông giá lạnh xua đuổi sạch sẽ.
Dưới mắt cũng giống như thế, Tiểu Trúc hưởng thụ lấy điện hạ cái kia quen thuộc mà khí tức ấm áp, cảm thấy rất vui lòng.
Thẳng đến khi nàng phát giác được cơ thể của điện hạ càng ngày càng nóng, lúc này mới hơi có chút nghi ngờ chậm rãi nâng lên đầu.
Bởi vì điện hạ có chút nóng.
Nóng?
Tiểu Trúc có chút ngoài ý muốn, cái này còn chưa tới mùa hè đâu, điện hạ làm sao lại nóng lên?
Đúng thế. Lâm Giang Niên cúi đầu, tiến đến Tiểu Trúc bên hai, nhẹ giọng mở miệng, cần Tiểu Trúc hỗ trợ hạ nhiệt độ đâu.
Tiểu Trúc run lên, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, khi nhìn thấy điện hạ cái kia mục quang tự tiếu phi thiếu, Tiểu Trúc khuôn mặt vụt một cái đỏ bừng.
Nàng tự nhiên nghe hiểu điện hạ lời nói bên trong ý tứ.
Hạ nhiệt độ?
Thế này sao lại là bình thường hạ nhiệt độ?
Rõ ràng chính là nghĩ
dùng nàng hạ nhiệt độ.
Tại bị điện hạ tay đem ngón tay đạo nhiều như vậy cái ngày đêm sau, Tiểu Trúc nơi nào còn không rõ ràng lắm điện hạ tâm tư ý nghĩ.
Lúc này đỏ mặt, lại đem đầu vùi vào điện hạ ngực, ngượng ngập nói, điện hạ thật là xấu liền, chỉ biết khi dễ Tiểu Trúc.
Lâm Giang Niên cười tủm tỉm lấy cái kia nguyên bản rơi vào Tiểu Trúc bên hông, nhẹ nhàng nuốt ve tay, cũng dần dần thuận thế mà vào.
A,
Lâm Giang Niên phảng phất phát hiện cái gì đại lục mới, Tiểu Trúc ngươi không có mặc cái yếm.
Tiểu Trúc đỏ mặt, nô tỳ đang chuẩn bị ngủ đâu.
Liền
thoát.
Tiểu Trúc cũng không nghĩ đến nhà mình điện hạ đêm nay sẽ tới tìm nàng, nếu là sớm biết lời nói
không chừng có thể còn mặc càng ít.
Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc khuôn mặt càng đỏ bừng, tùy ý điện hạ mượn thay nàng kiểm tra thân thể cớ đối với nàng tùy ý làm bậy.
Đồng thời, tiểu nha hoàn cảm thụ được nhà mình điện hạ khí tức nóng bỏng, cũng lặng lẽ sờ sờ chiếm nhà mình điện hạ tiện nghi.
Điện hạ đối với nàng dở trò thời điểm, Tiểu Trúc cũng bụng trộm đối với điện hạ dở trò,
cái này gọi là có qua có lại.
Nhưng rất rõ ràng, Tiểu Trúc cũng không phải nhà mình điện hạ đối thủ,
vốn là muốn cùng điện hạ lực lượng tương đương chống lại,
nhưng dù là trải qua nhiều lần như vậy giao phong, vẫn như cũng không phải điện hạ đối thủ. Rất nhanh, liền tại điện hạ thế công phía dưới hiển thị rõ mất tinh thần, thân thể mềm mại của mình, da thịt phím hồng, cầu xin tha thứ liên tục. Tiểu nha hoàng cái kia sắp xếp trước liền mềm mại khuôn mặt phảng phất như là sức lên một tầng thủy nhũ giống như, phá lệ tiểu diễm. Rất non, non đến cơ hồ có thể tràn ra thủy tới. Nhất là đỏ mặt ngượng ngùng lúc, cặp kia mang theo mấy phần lịch ngượng con mắt, để cho người ta càng có loại hơn nói không ra xúc động. Tiểu Trúc, Lâm Giang Nhiên âm thanh hơi khàn khàn, nhu hòa mở miệng. Ấn hô hấp dồn dập, sắc mặt tưởng đỏ Tiểu Trúc đối mặt bên trên nhà mình đôi mắt. Rất nhanh, từ nhà mình điện hạ cặp kia trong ánh mắt mong chờ xem hiểu thứ gì. Sắc mặt càng đỏ, tiểu nha hoàn cúi đầu xuống, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt nhẹ nhàng bên trong tràn đầy đối với điện hạ ưa thích cùng với ngượng ngùng. Sau đó, co giúp ở Lâm Giang Niên trong ngực Tiểu Trúc chậm rãi đem thân thể rút vào dưới đệm chăn, kèm theo một hồi thanh âm huyền áo. Không bao lâu, tước át khí tức ấm áp quanh quần bao khỏa mà đến, Tiểu Trúc tiếng nói cũng dần dần ấp a ấp úng đứng lên. Nghiêm túc, nhu thuận, thân là một cái nghe lời thiếp thân thị nữ, hết sức chuyên chú thay nhà mình điện hạ bài ưu giải nạn. Linh đế băng hạ, kinh thành bầu không khí khẩn trương, lâm vào một mảnh tâm tình bi thương bầu không khí bên trong. Đến nỗi cố này tâm tình bi thương đến tột cùng có mấy phần thật, mấy phần giả cũng không biết được. Lòng người bàng hoàng ngược lại là không có chút nào quá đáng. Trong cung hết thảy đều tại dựa theo trình tự bình thường tiến hành, thiên tử băng hà tin tức truyền ra sau, trong cung liền bắt đầu khua chiêng gõ trống an bài hậu sự. Dựa theo một loạt rườm rà quá trình vì Ninh đế chuẩn bị mai táng hậu sự. Vị này Ninh đế nửa đời trước cũng đã có thể xem là một vị minh quân, trong triều, tại trên đời này danh tiếng cực cao, chịu không ít người tôn kính kính yêu. Bằng không, cũng không thể bế quan mấy năm không để ý tới triều chính, nhưng như cũng có thể trấn nhiếp mọi người. Ninh đế băng hà lúc, không thiếu lao thần đi tới phùng viếng, thậm chí còn có không thiếu lao thần bi thương khóc đến đã hôn mê. Có chút cảm xúc kích động lao thần thậm chí tại chỗ muốn tự tuyệt đuổi theo tiên đế mà đi. Mặc kệ đến cùng là chân tình thật ý hay là hư tình giả ý, ít nhất tại không khí khối này bọn hắn là nắm chuẩn. Dựa theo quy trình bình thường, tiên đế băng hà sau, cần đợi đến đại điển nghi thức sau khi kết thúc, tân đế mới có thể đăng cơ thượng vị. Nhưng số đông thời điểm, rất nhiều người kế nhiệm cũng chờ không đến khi đó. Trong cung cái vị kia thái tử cũng là. Ngay tại Ninh đế băng hà tin tức truyền ra sau ngày thứ ba, Ninh đế trước linh đường, trong triều một đám lao thần khuyên can vây quanh phía dưới, đại Ninh Vương triều thái tử Lý Tử Ninh tại trước linh đường chính thức kế vị. Định quốc hào thái bình, ý ngụ thiên hạ thái bình. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ, tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ. Tin tức thông qua vương triều cảnh nội các quận huyện dịch trạm tổ chức tình báo, cấp tốc hướng cả nước truyền bá, lan tràn thiên hạ. Tân đế đăng cơ bắt đầu, triều cục bất ổn, tăng thêm khi trước mấy lần sáng sớm đã để cho trong kinh lòng người bàng hoàng. Bởi vậy Lý Tử Ninh đăng cơ sau, cũng không lại lớn đao khoát phủ ra tay chỉnh đốn triều đình. Hắn lựa chọn cực kỳ thủ đoạn ôn nhu, một bên đại xá thiên hạ, thả ra rất nhiều bởi vì tiên đế lúc tại vị kỳ dính dấp một ít nhân viên, ngoại trừ tử hình phạm nhân cùng với hành vi ác liệt tội phạm, số đông tình tiết coi thường ta tội phạm đều được hoặc nhiều hoặc ít giảm hình phạt hoặc là phong thích. Một bên khác, Lý Tử Ninh đồng thời trấn an triều đình quân thần, lôi kéo trong kinh khu vực môn phiệt thế gia thế lực. Đã như thế, để cho những cái kia nguyên bản lo lắng tân hoàng đăng cơ sau sẽ tiếp tục đại khai sát giới người dần dần yên lòng, nguyên bản tràn ngập trong kinh khung khí khẩn trương tùy theo dần dần tiêu tan. Vắng lạnh mấy ngày kinh thành, dần dần lần nữa khôi phục ngày xưa phồn hoa. Liên cấm chỉ mấy ngày cấm đi lại ban đêm, cũng theo đó từng bước khai phóng. Theo tân hoàng đăng cơ sau, toàn bộ kinh thành thế cục dần dần hướng tới ổn định. Đối với tuyệt đại bộ phận phổ thông bách tính mà nói, bọn hắn cũng không để ý thiên tử là ai, chỉ cần thiên tử đối tốt với bọn hắn liền vây quanh. Rất rõ ràng, Lý Tử Ninh đăng cơ sau một loạt lôi kéo chính sách rất rõ ràng giành được dân tâm. Dân gian rất nhiều bách tính ca tụng ủng hộ, tán dương vị này mới đăng cơ thiên tử, có một đời minh quân phong phạm. Trong lúc nhất thời, cũng khiến cho vị này trời mới tử tại dân gian danh tiếng tăng đột lên. Khương phủ, viện bên trong, Lâm Thanh Thanh thường ngày hướng Lâm Giang Niên hồi báo trong kinh gần đây phát sinh sự tình. Những ngày này, Lâm Giang Niên cơ hồ không có ra khỏi cửa. Tân hoàng đăng cơ giờ phút quan trọng này, hắn cái này Lâm Thế Tử tự nhiên không có đi xem náo nhiệt gì. Bất quá, liên quan tới trong cung tình báo tin tức, Lâm Giang Niên vẫn luôn đang chăm chú. Những ngày này, Lâm Giang Niên một mực tại an bài hậu chiêu, đem bên người thế tử thân quân an bài lưu lại trong kinh, tỉ mỉ chú ý trong kinh tình huống. Mà tại đêm đây hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất sau, Lâm Giang Niên cũng gần như phải rời đi kinh thành, trở về Lâm Châu đi. Lâm Giang Niên, viện bên trong, một cái quen thuộc mà thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, liền có một bộ màu xanh nhạt váy đón gió bay múa, từ trong viện phiêu lướt qua, hào hứng xông tới. Chính là Hứa Lam. Ngoại trừ Hứa Lam, nàng bên cạnh còn đi theo bên cạnh cái kia đã lâu không gặp đã đến tiếp thân nha hoàn, Tiểu Lục. Ngày đó Hứa Gia bị xét nhà lúc, Tiểu Lục vì hộ tống tiểu thư nhà mình bị bắt. Sau đó Hứa Gia bị vô tội phóng thích, Tiểu Lục bình yên vô sự phóng ra. Dưới mắt, Hứa Lam cùng Tiểu Lục đôi này chủ tớ lại một lần nữa xuất hiện tại Khương phủ. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Niên đánh giá nàng một mắt, từ lần trước vị này Hứa đại tiểu thư xấu hổ chạy trối chết sau đó, nhưng có mấy ngày không gặp. Như thế nào, không thể tới sao? Hứa Lam hào hứng đi tới Lâm Giang Niên trước người, nhưng nhìn lên gặp Lâm Giang Niên vẻ mặt này ngữ khí, lập tức liền giận. Hắn như thế nào một bộ chính mình không nên tới bộ dáng? Ghét bỏ như vậy chính mình sao? Trong lòng Hứa Lam tức giận, thở phì phò hướng về bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn hắn chằm chằm. Đương nhiên có thể, tùy thời hoan nên. Lâm Giang Niên qua loa mở miệng. Hừ. Hứa Lam tự nhiên biết hắn là đang gạt chính mình, cắn cắn răng ngà, vậy ngươi còn một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Nhìn thấy ta có như vậy nhường ngươi không cao hứng sao? Làm sao lại? Lâm Giang Niên lắc đầu, gặp nàng như thế u oán bộ dáng, khẽ gật đầu, nhìn thấy ngươi ta đương nhiên thật cao hứng. Thật sự, còn có thể là giả hay sao? Lâm Giang Niên thở dài, bất quá tuy nhiên làm sao? Hứa Lam theo dõi hắn, đội vàng khẩn trương truy vấn. Lâm Giang Niên trên dưới đánh giá nàng một mắt, cái này mới dùng thở dài nói, nhưng mỗi lần ngươi hùng hùng hổ hổ xông tới, bản thế tử đều tưởng rằng vị nào anh hùng hào hán tới tìm ta kết bái, tựa như nghe nói như thế. Hứa Lam khẽ giật mình, lập tức vô ý thức cúi đầu liếc mắt nhìn, ngay sau đó che ngực, sắc mặt xấu hổ giận dữ, ngươi lại châm chọc ta. Lâm Giang Niên, ngươi nghĩ gì thế? Lâm Giang Niên không hiểu thấu nhìn nàng một cái, ta lần này có nói ngươi, cái kia hơi nhỏ sao? Nói xong, lơ đãng liếc qua. Khoan hãy nói, đừng che, ngược lại cũng không có. Ngươi Hứa Lam tức đến đỏ bừng cả mặt, buồn bực e thẹn nói, ngươi không phải liền là ý tứ này? Cái gì kết bái huynh đệ, ngươi còn không phải liền là muốn mượn cơ hội trào phúng ta sao? Hứa Lam nhìn hắn chằm chằm. Ngươi quá nhạy cảm. Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn hôm nay thật đúng là không phải ý tứ này. Bản thế tử hôm nay nhưng không có nói ngươi. Như vậy tiểu. Lâm Giang Niên lắc đầu, mắt thấy Hứa Lam sắc mặt càng đỏ bừng, có loại dự định đồng quy vu tận cùng hắn xúc động lúc này mới lên tiếng, kỳ thực, ngươi cũng không cần quá để ý những thứ này, ngươi nhìn ngươi bây giờ, kỳ thực cũng rất xinh đẹp. Nghe được Lâm Giang Niên tình lình đột nhiên khen nàng, trong lòng Hứa Lam vô ý thức vui mừng, nhưng theo sau chính là hồ nghi, ngươi nói thật. Gia hỏa này thế mà khen nàng. Cái này có thể tin. Tự nhiên là thật. Lâm Giang Niên trên dưới đánh giá nàng hai mắt, ngươi thật sự dáng dấp cũng rất xinh đẹp, mặt cũng đẹp mắt, thỏa đáng xinh đẹp lớn. Tiểu cô nương, lời này thật cũng không trái lương tâm. Lần đầu tại Lâm Vương phủ nhìn thấy Hứa Lam lúc, thời điểm đó Hứa Lam vẫn là một cái từ đầu đến đuôi giả tiểu tử. Rõ ràng là nữ tử, lại ưa thích nữ giả nam trang, người mặc quần áo đàn ông, làm việc hùng hùng hổ hổ. Ngươi muốn nói nữ giả nam trang cũng coi như là một loại nào đó niềm vui thú cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt vị này Hứa đại tiểu thư lại thiếu khuyết nữ giả nam trang mấu chốt nhất linh hồn. Lớn lôi tử, tăng thêm nàng cái này hùng hùng hổ hổ tính cách, thực sự để cho Lâm Giang Niên có chút khó mà khen tặng. Nhưng vị này Hứa đại tiểu thư rõ ràng là nghe khuyên tại bị Lâm Giang Niên một phen giáo dục sau, sẽ ở kinh thành gặp lại lúc, vị này Hứa đại tiểu thư chút bỏ cái kia một thân quần áo đàn ông, mặc vào nữ tử hồng trang, chú tâm sức lên son phấn. Khoan hay nói, lần thứ nhất nhìn thấy lúc đích xác kinh diễm Lâm Giang Niên. Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Niên lại ý thức được vấn đề. Vị này Hứa đại tiểu thư mặc dù đổi thân trang phục, đích xác có chút như cái bình thường nữ tử, nhưng nàng tính cách nhưng như cũng không thay đổi, vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, tùy tiện. Cái này khiến Lâm Giang Niên mỗi lần nhìn thấy nàng lúc, cũng nhịn không được muốn theo nàng bãi cái cẩm. Hứa Lam nghe được Lâm Giang Niên tán dương, nháy mắt, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên thế mà lại thật sự khen nàng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mới vừa rồi còn hiện lên xấu hổ và tức giận cảm xúc, chỉ một thoáng liền bị văng ra ngoài 9 tầng mây đi. Khuôn mặt lúc này hiện lên một vòng đỏ bừng chi sắc, thân sắc cũng biến thành có chút xấu hổ. "Hừ, ta vốn là rất xinh đẹp." Hứa Lam nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. "Cũng không hẳn, Hứa đại tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, có dung nhan chim sa cá lặn gì, ngươi bất nói lưu nói vượng." Hứa Lam đỏ mặt cắt đứt Lâm Giang Niên. Nàng hình dạng tự nhiên không kém, nhưng muốn nói cái gì hoa dung nguyệt mạo, chim sa cá lặn. Vậy nàng hoàn toàn cũng không dám nghĩ. Vị này Hứa đại tiểu thư trong lòng vẫn là đều có biết. "Đi, đừng ngốc đứng, tới ngồi." Lâm Giang Niên hướng nàng hô. "Ngươi mới ngốc." Hứa Lam vô ý thức mở miệng phản bác, nhưng vẫn là khéo léo đi tới Lâm Giang Niên bên cạnh trước bàn ngồi xuống. "Ngươi mấy ngày nay đang làm gì đâu?" Lâm Giang Niên hỏi. "Ở nhà bồi tiếp gia gia bọn hắn." Hứa Lam nhỏ giọng mở miệng, đỏ mặt, chỉ sợ Lâm Giang Niên hỏi nàng vì cái gì mấy ngày nay không tới Khương phủ. "Vì cái gì không tới?" Gia hỏa này tâm lý nắm chắc. "Vậy còn ngươi?" Hứa Lam hỏi lại. "Cũng không làm gì, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, nhàn rỗi ngẩn người, thuận tiện thu thập một chút đồ vật, thu dọn đồ đạc." Hứa Lam nghi ngờ nói, "Thu thập đồ vật gì?" "Thu thập hành lý thôi." "Hành lý?" Hứa Lam phảng phất ý thức được cái gì, "Ngươi thu thập hành lý làm gì? Muốn đi đâu?" "Về nhà." "Về nhà?" Hứa Lam trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại trở về cái gì nhà. Ở đây không phải liền là nhà hắn sao? "Chờ đã." Hứa Lam giống như là đột nhiên phản ứng lại cái gì, sắc mặt biến hóa, "Ngươi phải về Lâm Vương phủ." "Đúng a?" Lâm Giang Niên gật đầu. Hứa Lam sắc mặt đột nhiên hơi trở nên có chút kinh hoàng, cũng có chút luống cuống. "Sao? Như thế nào đột nhiên liền phải trở về?" "Trở về Lâm Vương phủ." "Gia hỏa này phải về Lâm Vương phủ?" "Cái kia, vậy nàng đâu?" "Hả? Chẳng phải là về sau không thấy được?" Ý nghĩ này hiện lên, Hứa Lam sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, lo lắng bất an. Trong kinh sự tình làm không sai biệt lắm, rời nhà lâu như vậy, cũng gần như cần phải trở về. Lâm Giang Niên nói, "Liền, sẽ làm xong." Hứa Lam giật mình trong lòng, thất lạc cảm xúc xông lên đầu. "Nhanh như vậy sao? Cảm giác còn cái gì đều không phát sinh, thời gian liền đi qua. Gia hỏa này lại phải về Lâm Giang thành." Thế nhưng là, nguyên bản cảm xúc còn hưng phấn hơn Hứa Lam, đột nhiên thất lạc xuống. "Ngươi dự định lúc nào trở về?" "Còn không rõ ràng, cũng nhanh thôi." Cái kia Hứa Lam há hốc mồm, lại phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đáy trong mắt dần dần hiện lên một tia hy vọng, từ từ, nàng gồ lên một tia dũng khí, "Cái kia, ta có thể cùng ngươi cùng nhau trở về không?" "Ngươi?" Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, "Ngươi cũng muốn trở về?" "Ừm." "Đúng." Đúng. Hứa Lam gật gật đầu, "Ấp đúng nói, ta cũng rời nhà thật lâu. À, cũng nghĩ trở về xem cha mẹ bọn hắn như thế nào muốn, nếu không thì, lần này ta với ngươi cùng một chỗ à." Hứa Lam tìm cho mình cái rất hoàn mỹ mượn cớ lý do. Nàng rời nhà đã lâu như vậy, cha mẹ tại Lâm Giang Thành nhất định rất nhớ chính mình. chính mình là một cái nữ nhi ngoan, chắc chắn là muốn trở về thăm hỏi cha mẹ. Vừa vặn ngược lại Lâm Giang Niên cũng muốn trở về, thuận tiện liền cùng một chỗ tốt, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuyệt đối không có cái gì khác tâm tư nghĩ pháp. Hứa Lam trong lòng rất nhanh trấn an thuyết phục chính mình. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt thần sắc tâm tư toàn bộ đều viết lên mặt Hứa đại tiểu thư, âm thầm thở dài. Vị này Hứa đại tiểu thư tâm tư có phần cũng có chút quá tốt một chút. Nghĩ nghĩ, Lâm Giang Niên nói, nếu như gia gia ngươi đồng ý, cũng không phải không được. Lâm Giang Niên rời đi kinh thành sau, đến lúc đó tất phải rất khó hoàn toàn chiếu cố được trong kinh thế cục. Hứa Lam ở lại kinh thành ngược lại không thể nào an toàn, tha rằng như vậy, chẳng bằng mang nàng trở về Lâm Giang thành. Vị kia Hứa lão gia tử bị giam lỏng ở kinh thành, không thể động đậy. Nhưng đem Hứa Lam mang đi ra ngoài, đối với Lâm Giang Niên tới nói vẫn là không có vấn đề gì. Mà toàn bộ trong Hứa gia cũng chỉ có vị này Hứa đại tiểu thư có thể để cho Lâm Giang Niên để bụng, Hứa Lam nếu là không tại kinh thành, đến lúc đó toàn bộ Hứa gia chết sống, liền hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Thật sự, nghe được cái này, Hứa Lam con mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn. Đáp ứng. Nói như vậy, có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về Lâm Giang thành. Vừa mới hiện lên bất an cảm xúc, bây giờ lại hoàn toàn tan thành mây khói. Đến nỗi gia gia bên kia, Hứa Lam hoàn toàn không lo lắng. Gia gia nhất định sẽ đáp ứng, dù là không đáp ứng, nàng cũng có thể lặng lẽ chạy ra ngoài. Ngược lại ai cũng ngăn cản không được cước bộ của nàng. Vậy ta bây giờ liền trở về hỏi ta gia gia. Hứa Lam hào hứng chuẩn bị đi trở về tìm gia gia. Không cần gấp gáp như vậy. Lâm Giang Niên nhắc nhở, về trễ một chút hỏi lại cũng giống như nhau. A a. Hứa Lam khôn khéo gật đầu một cái, nàng kỳ thực cũng không muốn quá sớm rời đi. Thời điểm còn sớm đâu. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, canh giờ còn sớm, duỗi lưng một cái. Đúng lúc này, viện bên trong đột nhiên truyền tới một tiếng bước chân. Điện hạ. Lâm Không thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới mái hiên, hắn đi tới bên cạnh Lâm Giang Niên, xích lại gần bên tai nói thứ gì. Lâm Giang Niên sau khi nghe xong, trên mặt đã lộ ra một vòng vẻ mặt kỳ quái. Đều ở đó, chính là có chút ý tứ. Lâm Giang Niên suy tư một chút, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm, gật gật đầu, đi xem một chút. Là. Lâm Không sau khi rời đi, Lâm Giang Niên chậm rì rì đứng dậy. Người đi đâu? Hứa Lam gặp động tác Lâm Giang Niên, liền vội vàng hỏi. Ra ngoài đi loanh quanh. Ta cũng đi. Hứa Lam lúc này cũng đi theo đứng lên, biểu thị cũng muốn ra ngoài đi loanh quanh. Nàng tới kinh thành sau, cho tới bây giờ không có hảo hảo ở tại trong kinh đi loanh quanh đâu. Dưới mắt phải ly khai kinh thành, đều không biết kinh thành hình dạng ra sao đâu. Được chưa? Lâm Giang Niên do dự một chút, cũng không cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, lại hỏi muốn hay không hô Tiểu Lục các nàng. Ai nha? Tiểu Lục cùng Tiểu Trúc quan hệ tốt đây, thật vất vả nhìn thấy, chắc chắn không muốn ra ngoài. Hai chúng ta đi thôi. Cũng được. Một bên khác, dưới mái hiên, Tiểu Lục đang lôi kéo Tiểu Trúc nói cái gì, đợi đến ý thức phát giác được lúc nào, quay đầu, đã không thấy tiểu thư nhà mình cùng Lâm Vương Thế Tử thân ảnh. A, tiểu thư đâu? Điện hạ lại đi đâu? Tiểu Lục quét mắt một vòng, không thấy tiểu thư thân ảnh. Bất quá, nàng cũng không để ở trong lòng, cho là tiểu thư cùng Thế Tử điện hạ chắc chắn lại đi phụ thượng địa phương khác. Ngay sau đó lại quay đầu, mặt mũi tràn đầy hào hứng nhìn xem Tiểu Trúc, "Tiểu Trúc, ngươi mới vừa rồi là nói, ngươi trước mấy ngày cùng ngươi nhà điện hạ?" Tiểu Trúc đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào, "Tiểu Lục tỷ tỷ đừng hỏi nữa ai nha, đừng thẹn thùng đi, nói cho ta một chút, ta chắc chắn không nói ra ăn ngon không. Ngươi là thế nào ăn? Lớn như vậy, ngươi là thế nào ăn hết?" Tiểu Lục thanh âm thán phục từ trong viện xó xỉnh truyền tới. Kinh thành, đầu đường. Lâm Giang Niên cùng Hứa Lam đi ở trên đầu đường, thưởng thức kinh thành cảnh tượng phồn hoa. Đường đi bốn phía, cửa hàng gào to, tiểu thương xuyên thẳng qua trên đầu đường. Ngày xưa phồn hoa cảnh tượng tái hiện. Hứa Lam đi theo Lâm Giang Niên bên cạnh, ánh mắt hưng phấn mà đánh giá bốn phía. Đây là nàng tới kinh thành sau, lần thứ nhất cảm nhận được kinh thành phồn vinh. Kinh thành cùng chúng ta Lâm Giang thành quả nhiên không giống nhau lắm. Hứa Lam than thở. Lâm Giang Niên hỏi, ngươi cảm thấy kinh thành hảo, vẫn là Lâm Giang thành hảo? Tự nhiên là Lâm Giang thành hảo. Hứa Lam không chút nghĩ ngợi nói. Vì cái gì? Lâm Giang thành dù sao cũng là nơi ta lớn lên nha. Hứa Lam nhíu môi, ta đối với kinh thành lại không quen, ở đây cho dù tốt có quan hệ gì với ta. Nói xong, Hứa Lam hơi có chút hoài niệm, ta cũng nghĩ trở về nhìn một chút. U. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, rất lớn nữ hiệp phía trước không phải vẫn cảm thấy Lâm Giang thành nhàm chán, một mực tâm tâm niệm niệm muốn đi bên ngoài sông sao sao. Như thế nào? Bây giờ bắt đầu nhớ tới Lâm Giang thành tốt. Ai cần ngươi lo? Hứa Lam nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, có chút buồn bực xấu hổ, đừng cho là ta không biết ngươi lại tại chào phúng ta. Trước đó tại Lâm Giang thành thời điểm, nàng đích xác cảm thấy cái kia từ nhỏ đến lớn chỗ rất nhàm chán, rất vô vị, hướng tới phía ngoài đặc sắc thế giới. Thật là làm đi ra một chuyến sau, lại cảm thấy còn giống như là Lâm Giang thành hảo. Nhất là rời nhà lâu như vậy sau, không khỏi có chút nhớ nhà. Mặc dù kinh thành có ra ra bọn hắn tại, nhưng Hứa Lam vẫn còn có chút tưởng niệm cái kia từ nhỏ đến lớn chỗ. Cùng với nói đến đây, Hứa Lam lặng lẽ lại nhìn Lâm Giang Niên một mắt, sắc mặt không khỏi có chút phím hồng. Lâm Giang Niên giống như không có chú ý tới Hứa Lam phản ứng biến hóa, mang theo Hứa Lam đi ở phồn hoa trên đầu đường. Đầu xuân mùa, thời tiết trở nên ấm áp, đường đi ra khô héo nhánh cây phát mầm non, cái này rét lạnh phương bắc cũng có thể nhìn thấy một vòng xuân sắc. Đi tới, hai người xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, đi tới một chỗ dân cư dần dần giảm rất nhiều đường đi. A, đây là nơi nào? Hứa Lam hiếu kỳ đánh giá bốn phía, Lâm Giang Niên ánh mắt, nhưng là đứng tại phía trước cách đó không xa một chỗ cửa tiểu lầu. Thúy Tiên Cư. Đây là địa phương nào? Hứa Lam nghi ngờ nói. Một nơi tốt. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, đi xem một chút náo nhiệt. Nói xong, hắn mang theo Hứa Lam đi vào tiểu lâu. Hai vị, nơi đây không chiêu đãi trưởng quỹ tiểu lâu đi tới, đang muốn mở miệng nói cái gì, khi ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Nghiên, lập tức biến sắc, Lâm Vương Thế Tử điện hạ. Lâm Giang Nghiên nhìn xem trước mắt trưởng quỹ tiểu lâu, khẽ cười một tiếng, trưởng quỹ còn nhận ra bản thế tử. Trưởng quỹ tiểu lâu lập tức biến sắc, vội vàng cúi lưng nói, đó là tự nhiên, tiểu nhân làm sao lại chưa thấy qua điện hạ. Vậy trong này Lâm Giang Nghiên liếc qua tiểu lâu. Trưởng quỹ tiểu lâu đội vàng mở miệng, cung kính chiêu đãi, điện hạ, trên lầu đi. Lâm Giang Nghiên gật gật đầu, dẫn đường đi. Lập tức, liền ở tiểu lâu trưởng quỹ tự mình tiếp đãi đi tới lầu 2 một chỗ gần cửa sổ xó xỉnh ngồi xuống. Dọc theo đường đi, Hứa Lam khôn khéo đi theo bên người Lâm Giang Nghiên, thẳng đến trưởng quỹ sau khi rời đi, lúc này mới cuối cùng nhịn không được hỏi, ở đây, đến cùng là địa phương nào a? Tiểu lâu a? Chúng ta tới tiểu lâu làm cái gì? Xem náo nhiệt. Náo nhiệt? Hứa Lam mở mịt liếc nhìn bốn phía, nơi nào có náo nhiệt? Không đợi. Lâm Giang Nghiên ánh mắt đạm nhiên, mắt liếc cách đó không xa một chỗ khác phòng khách. Mơ hồ trong đó, hình như có thứ gì âm thanh truyền đến. Ở đây Hứa Lam đánh giá bốn phía, lúc này mới phát hiện nơi đây tiểu lâu không quá đơn giản. Vô luận là trang trí vẫn là bày biện, cũng không giống là bình thường tiểu lâu. Càng quan trọng chính là, vừa rồi quán rượu kia trưởng quỹ lại nhận ra Lâm Giang Niên thân phận. Một cái nho nhỏ trưởng quỹ tiểu lâu, làm sao lại nhận biết Lâm Vương Thế Tử? Đây cũng không phải là thông thường tiểu lâu. Lâm Giang Niên nhìn ra nghi hoặc Hứa Lam, khẽ cười một tiếng. Nơi đây tiểu lâu, chính là trước đây Khương Thiệu Sao từng dẫn hắn tới qua một lần chỗ. Con đường này chính là trong kinh nổi danh khói liêu nơi trốn, hội tụ vô số hoàn khố con em thế gia. Mà tiểu lâu này, ngày xưa cũng có thụ những thứ này đám hoàn khố tử đệ ưu ái. Khi trước khách sạn trưởng quỹ, Lâm Giang Niên lần trước gặp qua. Rất rõ ràng, đối phương cũng nhớ kỹ hình dạng của hắn, nhận ra thân phận của hắn. Có thể ở loại địa phương này mở lớn như thế tiểu lâu, cái này trưởng quỹ chắc chắn không phải người bình thường gì. Không phổ thông sao? Hứa Lam ánh mắt mờ mịt, do xét bốn phía, tiểu lâu xác thực không phổ thông, nhưng cũng không nhìn ra nơi nào không giống nhau à. Đang lúc Hứa Lam còn muốn hỏi thứ gì, đột nhiên nghe được một cái cười lạnh âm thanh truyền đến. Khương Thiệu Sao, ngươi thế mà còn dám tới đây? Ngay sau đó, một cái cả lâm âm thanh khẩn trương vang lên, tám hoàng tử điện hạ, ngươi lần trước liền đã nói với ngươi, không cần xuất hiện trước mắt ta, xem ra ngươi không giải giáo hơn à. Không, không phải. Không có âm thanh, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Hứa Lam, nàng nghiêng đầu đi, nhìn về phía cách đó không xa phương hướng. Nhìn thấy cách đó không xa bên ngoài nhã gian xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều là quần áo hoa lệ con em thế gia trang phục, không phú thì quý. Mà làm bài là một vị ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên. Cầm y trường bào, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ quý khí, lúc này đang cười lạnh, nhìn chằm chằm trên đất một vị khác thiếu niên. Thiếu niên vô cùng đáng thương, khắp khuôn mặt là hoảng sợ chi sắc. Đây không phải Hứa Lam lập tức mở to hai mắt, nàng rất nhanh nhận ra cái kia đang bị khi dễ thiếu niên, không phải liền là Khương phủ đại thiếu gia. Khương Thiệu Sao sao? Bây giờ, bên ngoài nhã gian đã tụ tập không ít người. Bát hoàng tử một thân hoa lệ cầm bảo, nhìn chằm chằm trước mắt Khương Thiệu Sao, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nếu không phải là ngươi cho ta truyền tin tức giả, ta làm sao sẽ đi tìm Tam hoàng huynh? Nếu không phải là ta từng đi tìm Tam hoàng huynh, như thế nào lại bị liên lụy? Ngươi biết ta trong khoảng thời gian này là thế nào qua sao? Bát hoàng tử khắp khuôn mặt là tức giận cùng lòng chua xót. Nói hắn khoảng thời gian này bị quất. Bát hoàng tử làm sao đều không nghĩ tới, Tam hoàng huynh vậy mà lại mưu phản. Biết được tin tức này thời điểm, Bát hoàng tử cả người đều ngộp. Nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, trước hết bị mẫu phi treo lên quất một cái. Quất gọi là một cái hung ác ga. Bởi vì Tam hoàng tử mưu phản phía trước, Bát hoàng tử từng đi qua đi tìm Tam hoàng tử. Theo Tam hoàng tử binh biến sau khi thất bại, lúc trước cùng Tam hoàng tử có tiếp xúc Bát hoàng tử, một cách tự nhiên sẽ phải chịu liên lụy. Mặc dù cuối cùng xác nhận, không có gì đầu óc Bát hoàng tử cũng không có tham dự Tam hoàng tử mưu phản một án, nhưng Bát hoàng tử vẫn như cũ thật sự chịu thật nhiều trận đòn độc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bị cấm túc ở nhà, nghiêm cấm ra ngoài. Bị giam ở nhà những ngày này, Bát hoàng tử đồng dạng tốt hơn không được. Dù sao, hắn kém chút làm hại toàn bộ mẫu phi bên kia gia tộc toàn bộ tiêu nhạc. Bát hoàng tử lại bị khuất lại sinh khí, trong khoảng thời gian này thời gian qua cực kỳ thê thảm, càng nghĩ sau, hắn rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu. Khương Thiệu Sao? Nếu không phải Khương Thiệu Sao đột nhiên đưa cho hắn tiễn đưa tình báo gì, hắn làm sao lại hào hứng đi tìm Tam hoàng huynh? Như thế nào lại chịu dạng này đánh đập? Kết quả là, được thả ra sau Bát hoàng tử, hôm nay đột nhiên tại Thúy Tiên cư đụng tới Khương Thiệu Sao. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ. Những ngày này bị khuất xoạt 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 sông lên đầu tới. Bát hoàng tử xem như tìm được phát tiết địa phương. Những ngày này tại mẫu phi bên kia bị khuất, nhất thiết phải toàn bộ lấy lại danh dự tới. Chương 434, tỷ phu ta sai rồi chương 434, tỷ phu ta sai rồi Thúy Tiên ở giữa. Nơi đây vốn là phục vụ tại trong kinh thượng lưu con nhà giàu một cái giải trí từ lâu, ngày bình thường có thể xuất hiện ở đây người tất cả phần lớn không phú thị quý. Theo trong khoảng thời gian này trong kinh dung chuyện, không thiếu hoàn cố tử đệ đều bị người trong nhà đã hạ tử mệnh lệnh, cấm túc ở nhà, không cho phép bọn hắn trong khoảng thời gian này lại đi ra làm chim đầu đàn, chỉ sợ chọc phiền phải gì, cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thẳng đến tân hoàng đăng cơ sau, trong kinh thế cục dần dần ổn định lại, không thiếu bị cấm túc ở nhà hoàn cố tử đệ mới lần lượt có cơ hội giải trừ cấm túc, đi ra ngoài thông khí. Khương Thiệu Sao chính là một trong số đó. Trong khoảng thời gian này, Khương Thiệu Sao một mực bị cha mẹ quản chế trong nhà, không cho phép hắn ra ngoài một bước. Đương nhiên, Khương Thiệu Sao chính mình cũng không dám đi ra ngoài. Tam hoàng tử binh biến mưu phản một chuyện, cho Khương Thiệu Sao tạo thành không nhỏ rung động. Hắn rõ ràng còn nhớ rõ, ngay tại năm trước mấy ngày lúc, hắn chịu đến sai sử Lâm Giang Nghiên, đi tới đi tìm Bát hoàng tử, truyền lại một chút tình báo giả. Kết quả, liền tại đây tình báo giả vừa truyền đi không có 2 ngày, Tam hoàng tử liền khởi binh ngũ phản. Lấy Khương Thiệu sao trí thông minh, hắn cũng không thể lý giải Lâm Giang Niên truyền đi tình báo giả cùng Tam hoàng tử mưu phản có quan hệ gì, nhưng cái này đã đầy đủ để cho hắn sợ vỡ mật. Dù sao, tin tức là hắn truyền đi. Bát hoàng tử là Tam hoàng tử người, hắn cử chỉ này, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào cùng Tam hoàng tử hồi báo tình báo. Theo Tam hoàng tử hạ ngục sau, Khương Thiệu sao cũng triệt để dọa sợ mắt. Nhất là những ngày này, toàn bộ kinh thành khu vực khắp nơi đều đang lùng bắt có liên quan Tam hoàng tử mưu phản đồng đảng, Khương Thiệu gắn ở trong kinh không thiếu ngày xưa hảo hữu gia tộc lần này dùng chuyển bên trong bị xét nhà. Cái này còn đem Khương Thiệu sao sợ vỡ mật, vội vàng lo sợ bất an chạy đi tìm Lâm Giang Niên hỏi thăm tình huống. Thẳng đến Lâm Giang Niên để cho hắn yên tâm sau, liên lụy không đến hắn lúc, Khương Thiệu sao mới hơi yên tâm. Nhưng những ngày này, Khương Thiệu sao vẫn như cũ một mực trốn ở trong nhà, không có đi đâu cả. Đối với vị này ngày bình thường ưa thích chạy ra ngoài Khương đại thiếu gia tới nói, bị cấm túc ở nhà cuộc sống xác thực rất biệt quất. Một mực chờ đến Tân hoàng đăng cơ, Tam hoàng tử một án sự tình dần dần rơi vào hồi cuối, xác định chính mình sẽ không bị liên lụy sau, Khương Thiệu sao nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Kết quả là, Khương Thiệu sao không kịp chờ đợi đi ra ngoài gió lùa. Hẹn lên 3 năm hảo hữu, đi tới Thúy Tiên cư dự định thật tốt tụ họp một chút, uống chút hoa hữu, câu lăng nghe một chút khúc cái gì. Kết quả, thình lình vừa lúc ở Thúy Tiên cư đột vào, đồng dạng bị giam ở trong nhà nhiều ngày, vụ trộm chạy ra ngoài bắt hoàng tử. Đuổi một cái chính. Khi nhìn thấy bắt hoàng tử khí thế hung hăng tìm tới, Khương Thiệu sao dự kiến đến đại sự không ổn. Vốn định chuồn đi, kết quả tại chỗ bị ngăn chặn đường đi. 8. Bắt hoàng tử bây giờ, Khương Thiệu sao hoảng hồn, bỏ lỡ, hiểu lầm. Cái này, đây đều là hiểu lầm nhìn xem bốn phía đem chính mình bao vây đám người, Khương Thiệu sao bị dọa phát sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là muốn đi ra ngoài hít thở không khí, vậy mà cái này đều có thể đụng tới bắt hoàng tử. Hiểu lầm. Ở đâu ra hiểu lầm? Bị lừa, trong lòng oán hận không dứt bắt hoàng tử. Lúc này đem những thứ này ngọt tới bị ủy khuất toàn bộ phát tiết đến Khương Thiệu sao cái này tội khôi họa thủ trên thân. Bát hoàng tử cắn răng nghiến lợi theo dõi hắn, chỉ mặt mình, ngươi xem một chút bản hoàng tử mặt mũi này, xem bị mẫu phi đánh. Nếu không phải là ngươi, bản hoàng tử có thể gặp ủy khuất như vậy sao? Tư tiểu cầm y ngọc thực bát hoàng tử, vẫn luôn chịu trong nhà yêu chiều, bằng không cũng sẽ không dưỡng thành tung bay như vậy ngang ngược tính cách. Bát hoàng tử mẫu phi mặc dù không phải đương triều hoàng hậu đương đương, nhưng cũng đã có thể xem là trong cung được cưng chịu phi tần, tăng thêm bát hoàng tử nhà mẹ đẻ trong triều cũng có không nhỏ thế lực, đã như thế, càng dưỡng thành bát hoàng tử ngang ngược tính cách. Mà lần này, luôn luôn sống trong nhung lụa bát hoàng tử bị mẫu phi như thế ra tay độc ác giáo huấn. Rõ ràng là hắn lần này hành vi xúc phạm bảy ngược, kém chút không đem toàn cả gia tộc lôi xuống nước, không có đánh chết hắn đều xem như thực sự yêu thương. Khương Thiệu sao vô ý thức nhìn lên, thật đúng là tại Lý Bình trên mặt nhìn thấy mấy đạo chưa hoàn toàn tiêu tán dấu bàn tay, trong lòng hắn càng khủng hoảng. Xong, bát hoàng tử ăn đòn, hôm nay không được đem tất cả bị bất khí toàn bộ phát tiết đến trên người hắn. Lần trước bát hoàng tử tại Lâm Giang Niên nơi đó bị chọc tức, quay đầu liền đem tất cả khí đều vung đến trên người hắn. Vậy lần này, Khương Thiệu an thân tử đột nhiên run lên, sắc mặt kỳ biến. Không, không phải như thế. Bát hoàng tử, cùng, không quan hệ với ta Khương Thiệu sao hoảng sợ không thôi, tính toán muốn giảng giải, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hôm nay cùng chính mình cùng đi vào mấy vị kia hảo hữu trên thân. Nhưng mà, trước đây không lâu còn đang cùng hắn kề vai sát cánh, nói xong tất cả mọi người là hảo huynh đệ, sau này phải có phúc cùng được hưởng khó khăn cùng làm hảo huynh đệ. Dưới mắt lại đều không để lại dấu vết hướng về đám người lui về sau một bước, thậm chí, còn có người khô giòn trực tiếp lặng yên không một tiếng động đứng ở bát hoàng tử sau lưng. Nhìn thấy một màn này, Khương Thiệu sao ánh mắt không thể tin. Các huynh đệ tốt của hắn cứ như vậy dứt khoát phản bội hắn. Khương Thiệu sao tức giận không thôi, giận không thể tha thứ. Không có nghĩa khí, không quan hệ. Bát hoàng tử trên sự phẫn nộ phía trước, một cước đá vào Khương Thiệu sao ngực, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Nếu không phải là ngươi làm hại, bản hoàng tử có thể bị mẫu phi đánh. Mẹ nó, hôm nay bản hoàng tử không đánh chết ngươi không thể. Bát hoàng tử phẫn nộ lấy săn tay áo lên, mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ huy thị vệ bên cạnh, tới a, cho ta đem hắn đơn xuống. Bị một cước gạt ngã trên đất Khương Thiệu sao còn chưa kịp đứng dậy, liền bị bên cạnh hai cái thị vệ cho nhấn trên mặt đất, không thể động đậy. Ánh mắt hắn hoảng sợ, liên thanh cầu xin tha thứ, bát hoàng tử, tha mạng, phóng, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua ngươi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Vị này 16-17 tuổi bát hoàng tử, mặt mũi tràn đầy hung ác đi đến Khương Thiệu sao trước mặt, cười lạnh nói, bản hoàng tử trong khoảng thời gian này qua thảm bao nhiêu, hôm nay liền phải nhường ngươi biết hạ chẳng. Bốn phía, một chút đuổi theo tại bát hoàng tử bên người hoàn khố tử đệ thờ ở lạnh nhạt một màn này. Thúy Tiên Cư, top 5 top 3 hội tụ một chút trong kinh lai lịch không nhỏ quan lại tử đệ, hay là danh môn thiên kim, cũng phần lớn tham gia náo nhiệt nhìn xem một màn trước mắt cho hay. Đây cũng là ai, như thế nào bị bát hoàng tử trước mặt mọi người ẩu đả? Tựa như là Khương gia thiếu gia. Khương gia tiểu tử kiếp như thế nào đắc tội bát hoàng tử? Ai biết được, đoán chừng là nơi nào không có mắt đi. Bát hoàng tử đoạn thời gian trước không phải trêu chọc tới đại phiền toái, kém chút liên lụy gia tộc sao? Đoán chừng lúc này là trong lòng có khí đâu. Chậc chậc, bát hoàng tử cái này trốn qua một kiếp, sợ là kế tiếp lại phải ở kinh thành làm sảng làm bậy. Theo hắn đâu, ngược lại cùng chúng ta không quan hệ, xem kịch xem kịch. Không có ai xen vào việc của người khác. Huống chi, động thủ bị kia là bát hoàng tử. Nói đúng ra, rất nhanh liền không phải. Theo Tân hoàng đăng cơ, vị này bát hoàng tử thân phận rất nhanh cũng đem nước lên thì thuyền lên. Không chắc, rất nhanh liền là thân vương rồi. Bởi vậy, đường đường thân vương ở đây giáo huấn người khác, tự nhiên không có ai không có mắt tiến lên tự tìm cái chết. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, Hứa Lam trên mặt hiện lên một vòng tức giận. quá mức. Trước mặt mọi người, bát hoàng tử hắn lại trước mặt mọi người ước hiếp người khác cũng quá đáng. Hứa đại tiểu thư tức giận mở miệng, lập tức ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, đã thấy Lâm Giang Niên bất động thanh sắc, ngươi không đi hỗ trợ sao? Lâm Giang Niên vui tươi hớn hở nói, hỗ trợ cái gì? Cái kia, dù sao cũng là ngươi biểu đệ a. Hứa Lam nhịn không được thấp giọng mở miệng, hắn bị người khi dễ, ngươi cái này biểu ca không có ý định ra mà sao? Hứa Lam mặc dù đối với Khương Thiệu Sao không có gì quá đại ấn tượng, nhưng cũng biết cùng Lâm Giang Niên quan hệ. Như thế nào đi nữa, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn ở bên ngoài bị đánh a. Chờ một chút. Lâm Giang Niên liếc qua cách đó không xa, khẽ thở dài, không đỡ nổi a đâu a. Có ý tứ gì? Để cho tiểu tử này ăn chút đau khổ, cũng không phải chuyện xấu. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng. Khương Thiệu gắn lần ăn đòn sau, đối với bát hoàng tử oán hận không thôi. Còn đặc biệt tìm được Lâm Giang Niên hỏi thăm tình huống, có chút không kịp chờ đợi muốn tìm bát hoàng tử lấy lại danh dự tới. Vốn cho là hắn có thể ngạnh khí điểm, không nghĩ tới đụng một cái đến bát hoàng tử lập tức liền túng. Còn không có bị đánh đâu, trước hết bắt đầu cầu xin tha thứ. Không có tiền đồ. Nếu là Khương Ninh Khang ở đây, cần phải tức giận phun ra một ngụm lao huyết tới, Khương gia mặt mũi đều bị tiểu tử này ném xong. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không đội vã ra tay, hắn rất vui lòng nhìn thấy Khương Thiệu Sao tiểu tử này ăn nhiều một chút thua thiệt. Đối với tiểu tử này tôi nói, ăn thiệt thòi không tính là dở chuyện. Càng ăn thiệt thòi, cũng càng có thể để cho hắn giải giáo hấn, về sau ở kinh thành thành thật một chút, cũng miễn cho Khương gia mang đến tiền phải gì. Ngay tại Lâm Giang Niên tiếp tục xem náo nhiệt lúc, cách đó không xa, bị thị vệ nhấn trên mặt đất Khương Thiệu Sao dùng sức dãy rủa. Mắt thấy dãy rủa không xong, hắn hoảng sợ hướng bốn phía ném đi cầu trợ ánh mắt. Nhưng mà, cũng không người nguyện ý đứng ra hỗ trợ. Bát hoàng tử đã khí thế hung hăng đi lên phía trước, vừa hung ác đạp Khương Thiệu Sao mấy cước, hung hăng phát tiết trong lòng oán khí. Khương Thiệu Sao bị đạp té ngã trên đất, chật vật trên mặt đất lộn một vòng. Điện hạ, tha mạng Khương Thiệu Sao một bên cầu xin tha thứ, một bên hướng về bên cạnh né tránh, người xung quanh thấy thế nhao nhao né tránh, sợ bị lan đến gần. Còn dám chạy? Bát hoàng tử lúc này vừa trừng mắt, cho ta tiếp tục ấn xuống hắn. Bên cạnh hai cái thị vệ lại độ tiến lên đem Khương Thiệu Sao ấn xuống, Khương Thiệu Sao thất kinh, điên cuồng bật mèo dãy rủa. Trong lúc hắn dãy rủa lúc, khóe mắt liếc qua lơ đãng liếc thấy Thúy Tiên cư cách đó không xa trong góc. Chính là cái nhìn này, Khương Thiệu Sao tựa như bắt được một con cỏ cứu mạng. Nguyên bản trong ánh mắt hoảng sợ, trong nháy mắt này bắn ra kinh hỉ. Biểu ca cứu mạng. Biểu ca ngươi nhanh cứu ta. Ta muốn bị hắn đánh chết, biểu ca ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ô ô khí thế hùng hổ tiến lên chuẩn bị tiếp tục giáo huấn Khương Thiệu Sao bắt hoàng tử, thình lình nghe được Khương Thiệu Sao đột nhiên hướng về cách đó không xa la lên, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại Khương Thiệu Sao nơi nào xuất hiện biểu ca. Biểu ca, ngươi cho rằng biểu ca ngươi tới liền cứu được ngươi sao? Bát hoàng tử cười lạnh nói, đến hay lắm, hôm nay bản hoàng tử liền biểu ca ngươi cùng một chỗ thu thập. Hắn một bên cười lạnh mở miệng, một bên đồng thời ngẩng đầu. Hắn ngược lại muốn xem, Khương Thiệu Sao biểu ca đến cùng là ai? Có dám hay không ra mặt? Khi ánh mắt rơi vào cách đó không xa trong góc, cái kia một bộ màu sáng cẩm bào người trẻ tuổi trên thân lúc, bát hoàng tử ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Đầu tiên là cảm thấy đạo thân ảnh này có chút quen mắt, đợi đến định thần nhìn lên lúc, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, cứng ngắc. Ngay sau đó, vẻ kinh hoàng chi sắc hiện lên. Biểu ca, Khương Thiệu Sao biểu ca? Là hắn, Lâm Thế Tử. Mà cùng lúc đó, Khương Thiệu Sao tiếng la cũng gây nên mọi người bên cạnh chú ý không quen biết tham gia náo nhiệt, nhận biết Khương Thiệu Sao nhưng là có chút ngoài ý muốn. Biểu ca, Khương Thiệu Sao lúc nào có cái biểu ca? Chỉ nghe nói qua Khương Thiệu gắn ở Giang Nam Khương gia có cái đường ca, đến nỗi biểu ca là từ đâu xuất hiện. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng cơ hồ đồng loạt rơi vào cách đó không xa xó xỉnh, cái kia một bộ cạn áo gấm bảo nam tử trên thân. Rất trẻ trung, ước chừng 19 chừng 20 tuổi. Nam tử tướng mạo tuấn tú, khuôn mặt ở giữa lộ ra một cỗ tao nhã lịch sự khí chất, da thịt trắng nõn, hình dáng rõ ràng, hảo một bộ nhanh nhẹn thế gia công tử khí chất bộ dáng. Tại chỗ không quen biết, đều lộ ra mấy phần kinh diễm vẻ tàn thán. Trong kinh lúc nào có như thế một vị hình dạng tuấn lãng, khí vũ bất phàm thế gia công tử. Một chút danh môn thiên kim càng là hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt hiện ra có chút thần thái, giống như đối với vị này trẻ tuổi tuấn khí nam tử tướng mạo khí chất cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhưng ở chàng cũng có chút người liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn một chút Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút đang bị bắt hoàng tử bắt nạt Khương Thiệu Sao, phản phất ý thức được cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay, sợ là có náo nhiệt phải xem. Mà theo mọi người bên cạnh xì xào bàn tán, rất nhanh, liên quan tới Lâm Giang Niên thân phận cấp tốc truyền bá. Cái gì? Hắn chính là Lâm Vương Thế Tử. Lâm Vương Thế Tử vậy mà dài dạng này, xác định không phải giả mạo sao? Vì cái gì? Vì cái gì không có ai sớm một chút nói cho ta biết Lâm Vương Thế Tử xinh đẹp như vậy? Đơn giản lớn lên ở bổn tiểu thư trong lòng bên trên, rất thích hợp làm bổn tiểu thư phu quân tình, đừng phát tình nhân gia vị hôn thê là trưởng công chúa, ngươi cũng xứng. Bản tiểu thư đương nhiên biết, nhưng bản tiểu thư nguyện ý làm tiếp. Làm tiếp cũng không tới phiên ngươi, ngươi không nhìn thấy nhân gia bên cạnh vị kia lớn lên so ngươi đẹp mắt. Ngươi chẳng bằng suy nghĩ một chút ta lăn, lão nương coi như cởi hết miễn phí cho Lâm Vương Thế Tử điện hạ ngủ cũng không tới phiên ngươi, ngươi cũng xứng. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của những người này hoặc chấn kinh, kinh ngạc, ngạc nhiên. Đồng loạt xem ra, đánh giá vị này trong truyền thuyết Lâm Vương Thế Tử. Đồng thời, lại có người rất nhanh nhận ra Lâm Vương Thế Tử bên người Hứa Lam. Khi nhìn thấy vị này Hứa gia tiểu thư lúc, không ít người liên tưởng tới phía trước Hứa gia tao ngộ. Hứa gia vài ngày trước chịu Tam hoàng tử một án liên lụy hạ ngục, vốn cho rằng Hứa gia ở kinh thành không nhiều lắm thế lực, lần này sợ lạc ám, lại không nghĩ rằng đột nhiên bị phong thích. Cái này có thể gây nên trong kinh không ít người ngoài ý muốn, không ít người một mực tìm hiểu nguyên nhân trong này, nhưng từ đầu đến cuối không thể. Dưới mắt gặp Hứa Gia vị đại tiểu thư này đi theo Lâm Vương Thế Tử bên cạnh, không ít người cuối cùng đoán được nguyên nhân, không khỏi hít sâu một hơi. Vị này Lâm Vương Thế Tử, ở kinh thành lại có năng lực như vậy thủ đoạn. Vốn cho rằng chỉ là một vị vào kinh thành phiên vương thế tử, lại không nghĩ rằng vị này phiên vương thế tử ở kinh thành cũng có dạng này lực ảnh hưởng. Vậy hôm nay, không ít người ánh mắt lại rơi vào Bát hoàng tử trên thân, tâm tư dị biệt. Khương Thiệu Sao là vị này Lâm Vương Thế Tử trên danh nghĩa biểu đệ, bây giờ Khương Thiệu Sao bị Bát hoàng tử trước mặt mọi người ẩu đả giáo huấn, vị này Lâm Vương Thế Tử là sẽ ra tay hỗ trợ, vẫn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nếu là ra tay giúp đỡ, ác sẽ cùng Bát hoàng tử đối đầu. Đã như thế, chẳng phải là sẽ dẫn phát triều đình cùng Lâm Vương phủ mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời, không ít người ngừng thở, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, chờ mong tiếp xuống tiết mục. Mà vốn là còn dự định tiếp tục xem sẽ hí kịch Lâm Giang Niên, bị Khương Thiệu Sao một tiếng này biểu ca hô lên sau, liền biết chuyện xấu. Bất quá, Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi ở đằng kia, không nhìn chung quanh ánh mắt của những người khác, mắt liếc cách đó không xa Khương Thiệu Sao, thản nhiên nói, chết chưa? Biểu ca, nhanh, nhanh cứu ta! Khương Thiệu Sao mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, một cái nước mũi một cái nước mắt. Hắn bây giờ đang bị hai cái thị vệ nhấn trên mặt đất, cực kỳ chật vật, nhưng ánh mắt bên trong lại bắn ra lấy ngạc nhiên tia sáng. Đột nhiên xuất hiện Lâm Giang Niên, trở thành hắn chúa cứu thế. Biểu ca, tới cứu hắn, không chết là được. Lâm Giang Niên cũng không quan tâm sống chết của hắn, thấy hắn không chết, tức giận nói, Khương gia khuôn mặt đều để tiểu tử ngươi ném xong. Nghe nói như thế, Khương Thiệu Giàn xếp thường có chút xấu hổ cúi đầu. Hắn cũng biết chính mình hôm nay rất mất mặt. Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, rơi vào trong đám người, bây giờ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh bắt hoàng tử trên thân. Tám hoàng tử điện hạ, đã lâu không gặp a. Lâm Giang Niên mỉm cười mở miệng, nhưng cái này mỉm cười, nhưng trong nháy mắt để cho vị này bắt hoàng tử toàn thân cứng đờ. Ngay sau đó, trong đôi mắt toát ra một tia oán hận. Hắn nhớ tới lần trước tại Nam Hồ du thuyền lúc tao ngộ, hắn đường đường bắt hoàng tử, lại bị tên trước mắt này hung hăng quất một cái, quất hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không có chút nào tôn nghiêm. Nhớ tới nơi này, bắt hoàng tử khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, lập tức oán hận cảm xúc càng đậm. Xin nhục, thu này không báo, hắn bắt hoàng tử thể không làm người. Lâm Giang Niên, bắt hoàng tử cắn răng mở miệng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, lúc này mới bao lâu không thấy, liền đổi xưng hô. Bát hoàng tử sắc mặt càng cương, cắn răng phẫn nói, Lâm Giang Niên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người? Lâm Giang Niên liếc xéo hắn một mắt, bây giờ đến tột cùng là ai đang khi dễ người? Bát hoàng tử trợn mặt, Lâm Giang Niên, ngươi muốn làm gì? Cái này không nên hỏi một chút tám hoàng tử điện hạ. Lâm Giang Niên mắt liếc trên đất Khương Thiệu Sao, Bát hoàng tử hôm nay cớ gì muốn đầu đả bản thế tử biểu đệ? Hắn nên đánh. Hắn nơi nào đắc tội tám hoàng tử điện hạ? Hắn Bát hoàng tử há hốc mồm, rõ ràng nói không nói tục. Ân. Lâm Giang Niên hỏi, Bát hoàng tử tại sao không nói chuyện? Hắn liền nên đánh. Bát hoàng tử cắn răng, cả giận nói, bản thế tử muốn hỏi một chút, Bát hoàng tử tại sao lại cảm thấy hắn nên đánh? Nếu là Khương Thiệu Sao hắn nơi nào từng đắc tội Bát hoàng tử, Bát hoàng tử nói ra cái lý do thích hợp tới, vậy đích xác đáng đợi bị đánh. Lâm Giang Niên nhìn xem Bát hoàng tử, nhưng nếu như không có Bát hoàng tử, có phải hay không nên hướng bản thế tử giải thích một chút? Lời này vừa nói ra, Bát hoàng tử sắc mặt lập tức có chút nghẹn hồng, hắn nơi nào có lý do gì? Chính là nghĩ phát tiết một chút những ngày qua oán khí, để cho hắn nói ra cái lý do đến tự nhiên làm không được. Dưới mắt nghe Lâm Giang Niên chất vấn, cùng với chung quanh những người khác đồng loạt ném xem tới ánh mắt, Bát hoàng tử sắc mặt cứng ngắc, cắn răng nói, hắn liền nên đánh. Bản hoàng tử đánh hắn, có vấn đề gì? A. Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nói như vậy mà nói, Bát hoàng tử không có nguyên nhân, chính là đơn thuần nghĩ. Khi dễ người. Bát hoàng tử vô ý thức muốn phản bác, nhưng nói được ở đây, dưới mắt cũng không có đường rút lui, hắn liền cắn răng một cái, mạnh miệng nói, phải thì như thế nào? Đại gia đều nghe thấy được a. Lâm Giang Niên liếc qua tại chỗ những người khác, khẽ cười nói, Bát hoàng tử trước mặt mọi người thừa nhận hắn ngang ngược càng rỡ, ỷ thế hiếp người. Ỷ vào hoàng tử thân phận liền tùy ý khi nhục người khác. Đại gia đều nghe rõ ràng a. Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít người như nhìn đồ đần nhìn về phía Bát hoàng tử. Cái này Bát hoàng tử, đầu óc quả nhiên không dễ dùng lắm. Cái này cũng có thể lên bộ. Khi phát giác được bốn phía ánh mắt lúc, Bát hoàng tử cũng cuối cùng ý thức được không thích hợp. Sắc mặt hắn lập tức đỏ lên, ta không có. Bản hoàng tử lúc nào ngang ngược càng rỡ? Người trước mặt mọi người khi nhục bản thế tử biểu đệ, không phải ngang ngược càng rỡ. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem hắn, chẳng lẽ Bát hoàng tử cho là ỷ vào chính mình là hoàng tử, liền có thể tùy ý khi nhục người khác? Con chỉ là một cái hoàng tử liền làm ra ác liệt như vậy hành vi, chờ Bát hoàng tử tương lai trở thành thân vương, lại nên sẽ làm ra cái gì tội lỗi chồng chất tội ác tới? Dân gian bất tính, nhưng còn có đường sống. Cái này một đỉnh mũ nhưng là dựng có chút lớn. Lớn đến Bát hoàng tử sắc mặt lúc này biến đổi, dù là hắn lại không hiểu, cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Nếu là chuyện này truyền đến hắn hoàng huynh nơi nào đây, hắn nhưng là thảm rồi. Cho phiên toái lớn như vậy, mẫu phi sợ là lại muốn đem hắn treo lên đánh. Ta không có. Bát hoàng tử lắp ba lắp bắp hỏi rằng giải, lập tức sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, phảng phất ý thức được cái gì, phẫn nộ nói, đều là ngươi nói bậy nói bạ, người tới, cho, bắt hắn lại cho ta. Bát hoàng tử tức giận không thôi. Hắn đột nhiên ý thức được cũng là Lâm Giang Niên đang cố ý cho hắn gài bẫy. Trong lòng vốn là có oán khí trong nháy mắt xông lên đầu. Lần trước có hoàng tỷ tại, bị hắn trước mặt mọi người khi dễ một phen. Lần này hoàng tỷ không tại, bên cạnh mình lần này còn mang theo nhiều như vậy thị vệ, há có thể lại để cho hắn khi dễ. Ngoài miệng nói không lại, vậy dứt khoát liền độc thủ. Điện hạ nghe được tám hoàng tử điện hạ mệnh lệnh, một bên thị vệ do dự. vị kia thế nhưng là Lâm Vương thế tử a, bọn hắn này làm sao dám cầm xuống. Lúc này bắt hoàng tử tóc phát nhiệt, giận không thể tha thứ, như thế nào các ngươi liền bản hoàng tử mệnh lệnh đều không nghe. Thị vệ nghe được nhà mình mệnh lệnh của điện hạ, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo. A, thấy thế Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn không để ý đến bát hoàng tử, mà là nhìn về phía tại chỗ bên cạnh những thứ khác, những thế gia kia tử đệ, tiếp tục chậm gì gì nói, đại gia đều nhìn thấy, là tám hoàng tử điện hạ ra tay trước. Tám hoàng tử điện hạ ý thế hiếp người, ước hiếp bách tính, bản thế tử mở miệng ngăn lại, nhưng không ngờ bị bát hoàng tử thẹn quá hóa giận, phẫn mà động thủ bản thế tử, cái này đều là phòng vệ chính đáng. Lời này vừa nói ra, tại chỗ không ít người ánh mắt tinh nhuệ, trong nháy mắt biết rõ trên sân thế cục. Bọn hắn nghe ra Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ, cho vị này bát hoàng tử điên cuồng gài bẫy. Vị này 16-17 tuổi bát hoàng tử, tại vị này Lâm Vương Thế Tử điện hạ trước mặt giống như một con nít 3 tuổi. Trước mặt mọi người khi nhục bách tính, lại đối Lâm Vương Thế Tử thẹn quá hóa giận động thủ. Người trước tiên đừng quản khi dễ có phải là thật hay không bách tính, nhưng chuyện hôm nay một khi chuyển ra, cái này bát hoàng tử tất nhiên sẽ chịu không nổi. Hôm nay tại chỗ nhiều người như vậy nhìn, việc này nhất định không đạt được, một khi làm lớn chuyện, vô luận là đâm đến dân gian vẫn là đâm đến tân hoàng nơi đó, đều đầy đủ bát hoàng tử uống một bầu. Đã như thế, đừng nói là kế tiếp phong thân vương rồi, liền quận vương đều quá sức. Độc ác. Không ít người hít sâu một hơi, nhìn xem viện bên trong vị kia hình dạng tuấn khí, mang theo mấy phần bạch diện tư sinh khí chất Lâm Vương Thế Tử. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại hạ thủ ác như vậy. Thật sự không sợ bát hoàng tử sau lưng tông tộc trả thù sao? Lâm Giang Niên tự nhiên không sợ trả thù, hắn liền tam hoàng tử đều không để vào mắt, há lại sẽ đem một cái nho nhỏ bát hoàng tử, cùng với phía sau hắn sở thuộc thế lực coi là chuyện đáng kể. Hắn sẽ phải rời đi kinh thành, nhưng ở trước khi rời đi, phải giải quyết không thiếu phiền phức. Vị này ngày xưa đi theo tam hoàng tử bên cạnh, ác tâm hắn bát hoàng tử chính là một trong số đó. Trước lúc rời đi, phải cho vị này bắt hoàng tử một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn, cũng coi là cho Khương gia diệt trừ một cái thai hoàng ẩm. Hắn chậm rãi đứng dậy. "Ngươi, cẩn thận một chút." Giống như phát giác được Lâm Giang Niên động tác, bên cạnh truyền đến Hứa Lam lo lắng nhắc nhở. Lâm Giang Niên quay đầu cho nàng một cái an tâm thần sắc, ngước mắt nhìn về phía trước. Bây giờ, đang có hai tên thị vệ một trái một phải hướng về Lâm Giang Niên đi tới. Lâm Giang Niên nhíu mày, tám hoàng tử điện hạ, coi là thật muốn đối bản thế tử lập thủ. Bát hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi khoan đã ý. Bản hoàng tử hôm nay liền muốn cùng ngươi thật tốt tính sổ một lần." Tính sổ sách. Lâm Giang Niên gật đầu, đã như vậy, vậy liền hảo hảo tính toán a. Lúc này, cái này hai tên thị vệ đã bị bách đi đến Lâm Giang Niên trước người, hai người khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc, thế tử điện hạ, có mệnh tại người, thuộc hạ đắc tội, có thể hiểu được. Lâm Giang Niên nhìn xem hai người bọn họ, biết được bọn hắn là bị thúc ép, có chút bất đắc dĩ. Bất quá, bản thế tử cũng không tha thứ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giang Niên chợt ra tay, cuồng phong lan tràn. Nguyên bản đứng tại Lâm Giang Niên trước người một cái thị vệ, chợt giống như diều đứt dây giống như, ầm vang bay ngược ra ngoài. Phanh, trọng trọng ngã trên mặt đất. Ngất đi. Bốn phía yên tĩnh. Còn lại tên thị vệ kia đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng Lâm Giang Niên là như thế nào xuất thủ. Nói đúng ra, là căn bản không nhìn thấy. Chính mình đồng bọn liền bay ra ngoài. Cái này, cái này. Một cỗ cảm xúc hoảng sợ từ tên này thị vệ phía sau lưng hiện lên, xông thẳng đỉnh đầu, trên mặt cơ bắp không bị khống chế run rẩy. Tâm tình sợ hãi lan tràn trong lòng. Đến ngươi. Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn hắn. Ta tên này thị vệ âm thanh khàn khàn, đang muốn mở miệng, nhưng lời nói không thể nói ra tới. Lần này hắn ngược lại là thấy rõ ràng, trước mắt Lâm Vương Thế Tử hời hợt tại bộ ngực hắn trụ một trường, rất nhẹ một trường, nhìn như yếu đuối bất lực, nhưng hắn vẫn chợt cảm nhận được tiên quân khí lực, một cỗ đau đớn kịch liệt hiện lên, ngay sau đó cả người đều không bị khống chế tại chỗ cất cánh. Phanh, bốn phía yên tĩnh, tựa như giống như là bị người bóp cổ giống như, an tĩnh không có một tia âm thanh. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này, không thể tin. Bát hoàng tử nguyên bản đoán hận ánh mắt, cũng tại trong nháy mắt đông nhiên co rụt lại, ngốc trệ tại chỗ. Một giây sau, ánh mắt liền cùng tựa như thấy quỷ. Hắn biết được Lâm Giang Niên biết võ công so với hắn lợi hại, lần trước liền thể nghiệm qua. Nhưng hắn lần này bên cạnh mang theo thị vệ a, đây chính là đại nội thị vệ a, người người cũng là võ công không tầm thường cao thủ. Như thế nào? Vẫn là đụng một cái liền nát, rác rưởi như vậy. Bát hoàng tử hoài nghi nhân sinh. Mà giờ khắc này, bên cạnh mắt thấy đây hết thảy đám người cũng tất cả trợn mắt hốt hoồm. Không ít người trong lòng đột nhiên cả kinh. Cái này Lâm Vương Thế Tử lại biết võ công, khó trách gặp cái này Lâm Vương Thế Tử bên cạnh không mang bất kỳ hộ vệ nào, cảm tình nguyên lai là thâm tàng bất lộ a. Không ít người trong lòng hoảng sợ lại may mắn, còn tốt lúc trước không có từng đắc tội vị thế tử này điện hạ. Mà Lâm Giang Niên hời hợt giải quyết hai tên cản đường thị vệ sau, tiếp tục hướng về Bát hoàng tử đi tới. Bát hoàng tử bên này nhưng là sắc mặt đại biến, còn thừa bảo hộ ở Bát hoàng tử trước người vài tên thị vệ vô ý thức đưa tay đặt ở bên hông trên đao, tùy thời liền muốn rút đao. Nếu không muốn chết, liền lui ra. Lâm Giang Niên lườm bọn hắn một mắt. Những thị vệ này hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó xử, nhưng vẫn như cũ không có người lui lại, ngược lại càng cảnh giác. Tám hoàng tử điện hạ nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không sống nổi. Gặp bọn họ không lùi, Lâm Giang Niên bước ra một bước. Một giây sau, một cỗ khí tức mãnh liệt đập vào mặt. Khoảng cách gần nhất thị vệ cảm nhận được một cỗ khí thế bén nhọn hiện lên, hắn đặt ở trên chuôi đao tay còn chưa kịp ra tay. Phanh! Lại là một tiếng âm thanh nặng nề, tên này thị vệ bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ hôn mê. Còn lại hai tên thị vệ cũng là vừa mới rút đao ra, cũng đã Lâm Giang Niên cấp tốc giải quyết đi. Những thị vệ này võ công cũng không yếu, nhưng so với bây giờ đã bước vào tứ phẩm Lâm Giang Niên mà nói, trên lệch rất xa. Cơ hồ không có chút sức chống cự nào. Bát hoàng tử lúc ra cửa, cũng không ngờ tới sẽ đụng tới Lâm Giang Niên cứng như vậy gốc dạng. Bên cạnh ngoại trừ bên ngoài những bình thường thị vệ này, cũng không mang cao thủ. Trong chốc lát, những thị vệ này liền bị giải quyết hầu như không còn. Còn lại Bát hoàng tử đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn xem Lâm Giang Niên thông suốt đi tới trước mặt hắn. Nghe nói, ngươi muốn cùng bản thế tử tính sổ một lần. Bây giờ, Bát hoàng tử trên mặt không còn nửa phần khi trước phách lối thần sắc, sắc mặt trắng bệch, bờ môi bởi vì sợ mà run nhẹ nhẹ, hắn hoảng sợ lấy lui lại hai bước, ngươi muốn làm gì? Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lâm Giang Niên lại sẽ như vậy lợi hại. Lúc này mới vừa đối mặt, thị vệ của mình liền toàn bộ được giải quyết. Một màn này, đem Bát hoàng tử làm cho sợ choáng váng. Làm gì? Lâm Giang Niên ngoạn bị nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn cùng bản thế tử tính sổ sách sao? Vậy chúng ta, thật tốt tính toán. Không, không tính là Bát hoàng tử hoảng sợ lấy lắc đầu, không, không cần phải không? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, bất quá, bản thế tử cũng muốn tính với ngươi tính toán sổ sách. Nghe nói, ngươi lần trước không thể nào chịu phục đúng không? Lâm Giang Niên đến gần một bước, đi lên đánh giá Bát hoàng tử, xem ra là lần trước giáo huấn còn chưa đủ a. Lời này vừa nói ra, Bát hoàng tử toàn thân run rẩy, phảng phất nhớ tới lần trước thảm thiết tao ngộ, ánh mắt hắn hoảng sợ, lo sợ bất an. Bịch. Một giây sau, Bát hoàng tử bịch một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Giang Niên. Thị phu, đừng đánh nữa, ta sai rồi, bốn phía yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt lại độ đờ đẫn nhìn xem một màn này. Xảy ra chuyện gì? Bát hoàng tử vậy mà quỳ ở Lâm Vương thế tử trước mặt cầu xin tha thứ. Còn gọi hắn cái gì? Thị phu. Khoan hay nói, còn giống như thật không có hô sai. Trước mắt một màn này hí kịch hóa như thế, để cho không ít người nhìn ngây người mắt. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay Bát hoàng tử khiêu khích Lâm Vương thế tử, có thể nhìn thấy triều đình cùng Lâm Vương phủ ở giữa một lần giao phong đánh cờ. Ai có thể nghĩ tới, cái này còn chưa bắt đầu, lúc trước còn khí diễm phách lối Bát hoàng tử đột nhiên liền nhận túng. Còn sợ triệt để như vậy. Liên tỷ phu đều kêu lên. Đừng nói là người ở chỗ này, ngay cả Lâm Giang Niên cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bát hoàng tử lại sẽ đến một màn như thế. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tỷ phu ta sai rồi, tỷ phu đừng đánh ta Bát hoàng tử nhận túng. Sợ rất nhiều dứt khoát. Hắn biết, hôm nay nếu là không nhận túng, chờ sau đó chỉ sợ cũng không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt Lâm Giang Niên là thực sự dám đánh hắn. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ khác hoàng tử thân phận không dám động đến hắn, nhưng Lâm Giang Niên lần trước cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Cái kia trận đòn độc còn rõ ràng trong mắt, cùng chờ sau đó bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chẳng bằng tỉnh quá trình trực tiếp cầu xin tha thứ. Lại nói, hắn đều hô Lâm Giang Niên tỷ phu, em vợ cho tỷ phu quỳ xuống, nghe cũng không như vậy mất mặt. Ít nhất so với bị đánh một trận cầu xin tha thứ muốn tốt hơn nhiều. Trong lòng tính toán xong lợi và hại sau, Bát hoàng tử lúc này làm ra lựa chọn chính xác, cũng làm cho nguyên bản định tần hắn một trận Lâm Giang Niên, trong lúc nhất thời có chút không xuống tay được. Người đứng lên. Ta không. Bát hoàng tử trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Giang Niên, còn kém ôm hắn đuổi, ta sai rồi, ta không nên khiêu khích hoàng tỷ phu, xem ở hoàng tỷ mặt mũi. Tỷ phu không cần cùng ta đồng dạng tính toán, tha ta một mạng a. Bát hoàng tử thảm hề hề bộ dáng, giống như một cái phạm sai lầm cầu xin tha thứ tiểu hài. Biết lỗi rồi. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn hắn. Biết biết. Bát hoàng tử liên tục gật đầu. Lần sau còn dám hay không? Không dám, không dám. Tiểu tử này tức thời như vậy, Lâm Giang Niên cũng có chút không tốt lắm hạ thủ. Tưởng tượng, hôm nay một chuyện, chờ tiểu tử này sau khi trở về sợ là còn phải chịu trận đòn độc. Đã như vậy, vậy thì tạm thời tha hắn một lần. Lúc này, một bên sớm đã khôi phục tự do Khương Thiệu Sao trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Hoài nghi nhân sinh. Có lẽ, hắn đời này đều khó mà tưởng tượng đến trước mắt một màn này. Vị này trong ngày thường, cần hắn định bợ lấy lòng Bát hoàng tử. Bây giờ giống như một cái phạm sai lầm hài đồng, vì gối trước mặt chính mình biểu ca cầu xin tha thứ. Một màn này, đối với Khương Thiệu Sao xung kích tính chất cực lớn. Ngày xưa cái này liền hắn đều cần định bợ lấy lòng, cẩn thận từng ly từng tí đối đãi Bát hoàng tử, bây giờ lại như thế hèn mọn ăn xin lấy chính mình biểu ca tha thứ. Cái này khiến Khương Thiệu Sao nhớ tới lúc trước hắn lại còn nghĩ biện pháp đối phó biểu ca của mình. Chân chính đại nhân vật ngay tại bên cạnh mình, vẫn là mình biểu ca, hắn lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Giờ khắc này, Khương Thiệu yên tâm bên trong xấu hổ không thôi. Nhưng cùng lúc, lại có một cố không hiểu cảm giác tự hào xông lên đầu. Đây là biểu ca của hắn, là hắn Khương Thiệu Sao biểu ca. Chú ý tới chung quanh những người kia ánh mắt khiếp sợ xem ra, Khương Thiệu yên tâm bên trong thoải mái không thôi. Liên phảng phất những người này là đang khiếp sợ ngưỡng mộ nhìn mình một dạng, loại kia được người kính ngưỡng cảm giác để cho Khương Thiệu Sao vô cùng hưng phấn. Có biểu ca tại, về sau, cái này kinh thành ai còn dám xem thường hắn một mắt, ai còn dám đắc tội hắn. Đang lúc Khương Thiệu yên tâm đầu thoải mái lúc, đột nhiên nghe được Lâm Giang Niên gọi hắn, "Khương Thiệu Sao, biểu ca." Khương Thiệu Sao hưng phấn đi đến biểu ca bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vui sướng cảm xúc, "Thế nào?" Lúc này Khương Thiệu Sao đã hoàn toàn bị biểu ca của mình khuất phục. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chết ôm biểu ca đuổi. Như thế nào, không có lựa gạt ngươi chứ? Lâm Giang Niên mắt liếc quỳ dưới đất Bát hoàng tử, đáp ứng ngươi sự tình làm được a. Khương Thiệu Sao kích động hưng phấn nói, biểu ca, ngươi thật lợi hại. Ít nhất phê lời nói. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, lại lườm trên đất Bát hoàng tử một mắt, tới, cơ hội báo thù đang ở trước mắt nói xong, Lâm Giang Niên chỉ trên đất Bát hoàng tử, tần hắn một trận. A. Nghe nói như thế, Khương Thiệu yên tâm đầu đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt lập tức cứng đờ, do dự nói, ta như thế nào? Ta Khương Thiệu Sao liếc mắt nhìn trên đất Bát hoàng tử, mặc dù nói, nhìn xem ngày bình thường cao cao tại thượng bát hoàng tử quỳ gối trước mặt biểu ca cầu xin tha thứ, trong lòng của hắn rất sảng khoái. Cũng nhớ tới lần trước bị bát hoàng tử đánh cho một trận sau, tức giận muốn báo thù ý niệm. Nhưng dưới mắt, thật làm cho hắn động tay đi rút bát hoàng tử. Hắn vẫn là không dám. A. Lâm Giang Nhiên xem thấu Khương Thiệu sao tâm tư, tiểu tử này chính là một cái ước hiếp người nhà. Ngoài miệng thổi lợi hại, thật làm cho hắn tới, biểu túng. Phế vật. Lâm Giang Nhiên một cái tát đập vào trên đầu hắn, chút tiền đồ này cũng không có, cút về đợi, về sau không có gì ít đi ra ngoài. A Khương Thiệu sao bị khuất ông đầu. Đi, ngươi cũng đừng quỳ. Lâm Giang Nhiên mắt liếc trên đất bát hoàng tử. Bát hoàng tử gặp Lâm Giang Nhiên thật sự không đánh hắn lúc này mới yên lòng lại, mau từ bỏ dưới đất lên, lại mặt mũi tràn đầy ân cần lấy lòng đụng lên tới. Tỷ phu. Ngậm miệng, không cho phép gọi ta tỷ phu. Tốt tỷ phu. Ân. Tỷ bát hoàng tử đang muốn mở miệng, bị Lâm Giang Nhiên ánh mắt cảnh cáo, lại có chút bị khuất, nhỏ giọng thầm thì, không phải ngươi để cho ta kêu sao? Bát hoàng tử có còn nhớ rất rõ ràng, lần trước tại Nam Hồ du thuyền nhìn thấy Lâm Giang Nhiên cùng hoàng tỷ sự tình, quan hệ có cái gì rất không đúng. Nhất là hắn lần này lại nghe nói hoàng tỷ cùng Lâm Giang Nhiên bị vây ở mật thất bên trong. Muốn thật không có quan hệ, làm sao sẽ bị cùng một chỗ kẹt ở mật thất bên trong? Lại nói, hắn lần trước vốn là không thừa nhận Lâm Giang Niên là tỷ phu hắn, là Lâm Giang Niên buộc hắn hô tỷ phu. Như thế nào bây giờ, lại không để hắn hô? Tiểu tử ngươi về sau ở kinh thành thành thật một chút, lại bị ta phát hiện ngươi ngang ngược càng rỡ, ý thế hiếp người mà nói, xem ta như thế nào có ngươi. Lâm Giang Niên cảnh cáo nói. Bát hoàng tử lúc này lời thề son sắt cam đoan, tuyệt đối sẽ không. Đi, cút đi. Náo nhiệt nhìn không sai biệt lắm. Cũng cho cái này bát hoàng tử một cái khắc sâu giáo hấn, đừng nhìn tiểu tử này bây giờ như chút được gánh nặng, cho là trốn qua một kiếp. Chờ trở về sau đó, ít nhất còn có một trận đánh đập không thể thiếu. Hứa Lam, đi. Lâm Giang Nhiên quay người, trở lại cách đó không xa trước bàn một mực tại trước mặt xem náo nhiệt Hứa Lam, gọi nàng chuẩn bị đi trở về. À, hảo Hứa Lam giống như mới hồi phục tinh thần lại, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Nhiên, ánh mắt hơi có chút sáng rực. Bây giờ, sắc mặt đỏ lên của nàng, giống như là bôi chét lấy một tầng son phấn. Nàng khẽ cắn môi dưới, hình như có chút kích động, trên mặt hiện ra một lớp đỏ vận. Ánh mắt nhẹ nhàng, ngưng mắt thu thủy, mà cái kia xóa hừng bận, phản phất càng giống là một vòng, hừng hồng giống như bôi lên tại nàng trên khuôn mặt tinh xảo, đem thiếu nữ Hoài Xuân chi cảnh triển lộ không bỏ sót. Liên như là Hoài Xuân thiếu nữ nhìn thấy người trong lòng giống như cái kia tình yêu nồng đậm đập vào mặt, cả cũng đỡ không nổi. Nhiệt tình, hào phóng, lại ứ nóng.